cha lão bản là cái chừng 50 tuổi khô quắt lão đầu, doa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy đem trên thân túi tiền giao ra. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Đầu óc ngươi có vấn đề à? Ngươi chẳng lẽ còn không biết chúng ta là người nào sao? Ngoan ngoãn nhanh đưa tiền tài giao ra. Độc Tý Quân hán lại là vỗ bàn một cái, hướng về phía vẫn đang uống trà Diệp Huyền hét lớn. Diệp Huyền lạnh nhạt ngồi tại bên cạnh bàn, nâng chung trà lên chén nhẹ nhàng nhấp một cái, chậm rãi phun ra hai chữ, người chết. Trong quán trà soát một chút tiến tĩnh. Độc Tý Quân hán bọn người hai mặt nhìn nhau, lập tức sắc mặt đều biến, đống nhiên đứng lên, đồng loạt rút ra binh khí. Tiểu tử, sống không kiên nhẫn đúng không? Vậy mà hướng về ngươi quân gia kêu gạo. Ngươi đến cầm người nào xu thế? Tiểu tử này là người bị bệnh thần kinh, khẳng định không có gì chất béo, không cần để ý hắn, nhất đao chém giết quên. Độc Tý Quân hán bọn người không cảm giác được Diệp Huyền trên người có bất luận cái gì tu vi khí tức, lại thấy hắn nhỏ tuổi, liền không có đem hắn để vào mắt. Thiếu niên, ngươi đến là ai? Mắt thấy tại phe mình hung thần ác sát uy hiếp dưới, Diệp Huyền vẫn thản nhiên tự nhiên uống trà, họ Hồ Quân hán nhíu mày, nhìn ra thiếu niên này vài tia không giống bình thường. Diệp Huyền nhẹ nhàng nhấp hớp trà, lạnh nhạt nói, cường đạo. Ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên là người bị bệnh thần kinh, hắn khẳng định xem chúng ta cướp bóc giết người cũng uy phong, đi học chúng ta bộ dáng đùa giỡn một chút. Ha ha ha, tiểu tử, chúng ta là đang đánh uy hiếp à, không phải tại song nhà tròi, thanh tỉnh điểm đi. Độc Tý Quân hán bọn người chỉ Diệp Huyền âm ý chế dê ước, mảy may không có ý thức được chính mình đang theo quỷ môn quan đi vào. Chương 108, trộn cũng có đạo. Mấy người các ngươi đem các ngươi trên thân tài vật tất cả đều lưu lại, tiểu gia ta có thể suy nghĩ thả các ngươi một con đường sống. Diệp Huyền cầm nước trà uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng lên, híp mắt quét Độc Tý Quân hán bọn người liếc một chút. Ha ha ha. Độc Tý Quân hán bọn người cười đến thở không ra hơi, chỉ Diệp Huyền ầm ĩ chế giễu, mảy may không có ý thức được chính mình đang theo quỷ môn quan đi vào. Không thể chủ quan, cẩn thận đề phòng. Họ Hồ Quân hán ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, xoát rút ra binh khí, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cao giọng nhắc nhở đồng bạn. Tuy nhiên Độc Tý Quân hán vẫn như cũ cảm thấy Diệp Huyền là người bị bệnh thần kinh, nhưng lão đại bọn họ còn phải nghe, nhất thời thu hồi đối với Diệp Huyền chế giễu, đồng loạt rút ra binh khí, chỉ Diệp Huyền, ngưng thần tiến vào tình trạng giới bị. Quỳ trên mặt đất trà lão bản thở dài một tiếng, đối với Diệp Huyền đầu đi đồng tình ánh mắt. Diệp Huyền híp mắt liếc nhìn họ Hồ Quân hán bọn người vài lần, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay tại bên hông khẽ vỗ. Soát. Một chùm huyễn lệ tử quang giống như một chùm pháo đông lướt qua quan trà. Kế tiếp trong nháy mắt, họ Hồ Quân hán bọn người trong tay binh khí, tính cả nắm binh khí tay, đùng đùng tất cả đều rơi trên mặt đất. A a a. Họ Hồ Quân hán bọn người ngồi chồm hổm trên mặt đất, hoảng sợ che máu chảy như suối đứt cổ tay, tiếng kêu thảm liên miên chập trùng vang lên. TR. Hẹn đủ ạ toài nét mấy người các ngươi đem trên thân tài vật tất cả đều lưu lại, tiểu gia ta có thể suy nghĩ thả các ngươi một con đường sống. Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã ngồi trở lại trên ghế, cầm trong tay chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miệng nước trà, lạnh nhạt nói ra. Vâng vâng vâng, chúng ta giao ra tài vật, tìm tiểu anh hùng thả chúng ta một con đường sống. Họ Hồ Quân hán bọn người cố nén kịch liệt đau nhức, liên tục không ngừng đem trên thân túi chữ vật đặt ở Diệp Huyền trước mặt trên mặt bàn. Vừa rồi chế giễu Diệp Huyền Độc Tý Quân hán bọn người rốt cuộc minh bạch, thiếu niên trước mắt ở đâu là cái gì bệnh thần kinh, hắn thật sự là cái cường đạo a. Từng đợt hối hận phiên giang đảo hải sông lên đầu, nếu như thời gian có thể làm lại, bọn họ nói cái gì cũng không dám đắc tội trước mắt tiểu cường trộm. Các ngươi lần này cho biên cương quân đội đưa cho nuôi, có phải hay không thuận tiện đem một cái 14-15 tuổi bạch y thiếu nữ xung quân đến quân doanh? Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm họ Hồ Quân hán bọn người, ngưng thần hỏi. Là có như thế một thiếu nữ, chúng ta mỗi lần vận chuyển cấp dưỡng, đều sẽ vận chuyển mấy tên nữ tù đưa đi quân doanh làm doanh. Kỹ. Diệp Huyền họ Hồ Quân hán ngẫm lại, rồi mới lên tiếng. Thiếu nữ kia người đâu? Diệp Huyền trên thân bỗng nhiên phun lên một cỗ khát máu sát phạt khí tức, xanh mặt hỏi. Họ Hồ Quân hán bọn người lập tức bị cỗ này khát máu sát phạt khí tức chấn nhiếp nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đội ngũ chúng ta trong sa mạc gặp được một đám sa đạo, những cái kia cấp dưỡng tính cả mấy cái kia doanh. Kỹ toàn bộ bị sa đạo cướp đi. Họ Hồ Quân hán run rẩy hồi đáp. Hắn là người khôn khéo. Ẩn ẩn cảm thấy thiếu niên trước mắt cường đạo rất có thể hướng về phía tên kia bạch y thiếu nữ mà đến. Đám kia sa đạo là tình huống như thế nào? Bọn họ sao huyệt ở nơi nào? Diệp Huyền bất thình lình hai tròng mắt huyết hải lục lọi, nghiêm nghị quát hỏi. Cái này, này chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng không phải người địa phương. Họ Hồ Quân hán sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói. Thế mà lại phát sinh dạng này biến cố, Linh Nhi tuy nhiên không có bị xung quân đến quân doanh, nhưng rơi vào đám kia như lang như hổ sa đạo trong tay. Một dạng giữ nhiều lành ít. Diệp Huyền nhíu chặt lông mày, trong tay cầm chén trà ngơ ngác xuất thần, trong lòng kế hoạch bước kế tiếp dự định. Họ Hồ Quân Hán mắt thấy Diệp Huyền ngưng thần lâm vào trong suy tư, hướng về các đồng bạn nháy mắt, cùng một chỗ yên lặng đứng dậy, hướng quán trà đi ra ngoài. Xoát. Một đạo tử quang lướt qua, họ Hồ Quân Hán bọn người trên cổ bị xẹt qua một đạo thật sâu vết máu, hừ cũng không có hừ một tiếng, liên tiếp mới ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Ngươi
đã nói,
chúng ta giao ra tài vật, thả chúng ta một con đường sống, vì sao? Họ Hồ Quân Hán còn có một hơi, chặt chẽ bóp chặt cổ họng, chống ra hai mắt gắt gao trừng mắt Diệp Huyền, chết không rõ con mắt hỏi. Diệp Huyền đi đến bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, lạnh như băng nói, trộm cũng có đạo, các ngươi loại người này ngay cả cường đạo cũng không xứng làm. Vừa rồi mấy cái kia thương khách, rõ ràng đem tiền tài đều cho các ngươi còn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi muốn biết vì sao đem tài vật đều giao ra, ta vẫn là giết các ngươi thật sao? Ta cho ngươi biết, đây cũng là mấy cái kia thương khách muốn hỏi các ngươi. Họ Hồ Quân Hán trong miệng ôi ôi vài tiếng, một hơi không có bên trên, chết đi như thế. Trước khi chết hắn nhớ lại Diệp Huyền nói, tựa hồ minh bạch chút gì. Quỳ trên mặt đất trà lão bản mắt thấy sự tình toàn bộ đi qua, rung động nửa ngày không có lấy lại tinh thần, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, vừa rồi hắn còn có chút đồng tình thiếu niên. Lại là cái so với cái kia quân hán còn hung ác cường đạo. Đại vương tha mạng à, đại vương tha mạng à, đây là ta toàn bộ tài vật, tìm ngươi đừng có giết ta à, trong nhà của ta còn có 80 lão nương muốn phụng dưỡng. Trà lão bản quỳ trên mặt đất, giơ cao lên trong tay túi tiền đau khổ cầu khẩn. Diệp Huyền cười khổ không được lắc đầu, hắn cũng liền thuận miệng nói chính mình là cường đạo, không nghĩ tới trà này lão bản thật sự tin. Cường đạo liền cường đạo đi, lão tử vẫn là ác quán mãn doanh tiểu ma đầu. Thiên địa đệ nhất hảo tội phạm truy nã đây. Diệp Huyền cũng không thèm để ý, người sống một đời nhưng cầu không thẹn với lương tâm, nhiều chuyện tại trên thân người khác, thích thế nào nói một chút đi thôi. Diệp Huyền hướng về trên ghế một tòa, một bức cường đạo phái đoàn, sầm mặt lại, hoành khuôn mặt quát, đứng lên nói. Vâng vâng vâng. Trà lao bản nơm nớp lo sợ đứng lên. Ngươi tại cái này mở quán trà, tiếp xúc nhiều người, nhất định biết đám kia sa đạo là tình huống như thế nào, nhanh lên nói cho ta một chút. Diệp Huyền không kịp chờ đợi hỏi. Hắn không có thời gian ở chỗ này mù hao tổn, nhất định phải nhanh tìm tới đám kia cường đạo, tiến đến giải cứu Linh Nhi. Vâng vâng vâng, ta nói. Trà lao bản tại xa đống chân bán nửa đời người trà, xác thực đối với vùng này các đại thế lực vô cùng hiểu biết. Ngay sau đó trà lão bản kỹ càng hướng về Diệp Huyền giới thiệu nhóm này xa đạo tình huống. Biên giới Đại Mạc chiến loạn chỗ, dân phong bưu hãn, cỡ nào bọn cướp đường cường đạo, là một chỗ rồng rắn lẫn lộn chỗ. Trời Long Quốc cùng Ken Kết Quốc hai quốc biên cương quân đội luôn luôn ở vào kịch liệt tình trạng giằng co, đối với bọn cướp đường cường đạo những thế lực nhỏ này cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Về sau Đại Mạc chỗ sâu bất thình lình hiện ra một tòa kỳ quái mê cung, trong mê cung ở một đám giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ cường đạo. Những cường đạo này người mặc áo bào đen, mặt như khô cạn cương thi, thực lực tu vi cực kỳ khủng bố, tại rất thời gian ngắn trong phòng, nhất cử chiếm đoạt biên cương Đại Mạc các đại thế lực. Diệp Huyền nghe đến đó, đông nhiên trong lòng giật mình, hắn 100% xác định, trà lão bản nói này hàng cường đạo, cũng là quỷ cung giáo Dư Nghiệt. Quỷ cung giáo Dư Nghiệt tuy nhiên gần 100 năm chưa từng lộ diện, nhưng một mực đang trong bóng tối tiềm phục tại hoang cổ đại lục một chút bí ẩn cứ điểm, trong bóng tối nghiên cứu chế tạo một loại thi thể còn mới nô lệ, chờ đợi thời cơ phục hưng quỷ cung giáo. Diệp Huyền lòng nóng như lửa đốt, Linh Nhi rơi vào quỷ cung giáo Dư Nghiệt trong tay, càng thêm giữ nhiều lành ít. Chương 109, Biên Cương Đại Mạc. Đại Mạc chỗ sâu một tòa mê cung, chính là đám kia sa đạo xảo huyệt. Diệp Huyền lại biết, đó là quỷ cung giáo một chỗ phân đà cứ điểm. 100 năm trước, quỷ cung giáo tàn hại thiên hạ, đã từng đem trọn cái hoang cổ đại lục biến thành một mảnh thi hải. Tuy nhiên quỷ cung giáo đã bị 10 đại tông môn liên thủ tiêu diệt, nhưng năm đó một chút Dư Nghiệt, lại tại trong bóng tối nghiên cứu chế tạo một loại thi thể còn mới nô lệ, tùy thời phục dậy. Quỷ cung giáo phân đà vô cùng bí ẩn, cơ hồ trải rộng hoang cổ đại lục, cỗ này Dư Nghiệt thế lực một mực đang quần quận sóng ngầm. Chưa từng nghe nói quang minh chính đại đi ra làm loạn. Bây giờ bọn họ trắng trợn như vậy hành động, trắng trợn cướp bóc, chẳng lẽ tiểu mới Thi Nô đã nghiên cứu chế tạo thành công, bắt đầu đại quy mô phục dậy. Diệp Huyền nhíu chặt lông mày, Linh Nhi rơi vào quỷ cung giáo Dư Nghiệt trong tay, càng thêm giữ nhiều lành ít. Hắn không lại trì hoãn thời gian, cầm họ Hồ Quân Hán người túi chữ vật toàn bộ đưa cho trà lão bản, sau đó hướng sa mạc phương hướng, chạy lướt qua mà đi. Biên cương Đại Mạc, Trời Long Quốc cùng Ken Kết Quốc hai quốc biên giới tuyến. Trời chiều lặn về phía tây, vô biên vô hạn sa mạc đỏ thẫm một mảnh, không có một tia gió, toàn bộ giữa thiên địa tĩnh mịch một mảnh, vô cùng quỷ dị. Diệp Huyền thi triển lăng ba phi bộ, chạy vội tại mênh mông trong sa mạc rộng lớn. Sa mạc phong bạo muốn tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn sang trời, nhíu mày, căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, đây là sa mạc phong bạo tiến đến trước dấu hiệu. Lấy hắn mắt phải thần nhãn thần diệu, ngược lại không đến nỗi trong sa mạc lạc đường, chỉ là này khủng bố tự nhiên thiên tai, mặc kệ dù ai cũng không cách nào kháng cự. Dựa theo trà lão bản chỉ dẫn, sa mạc mê cung ước chừng tại biên cương đại mạc trung bộ. Nguyên bản đại mạc bên trong không có tòa này mê cung, đại khái tại hơn một tháng trước, một trận sa mạc phong bạo đi qua, đại mạc bên trong bất thình lình hiện ra một tòa mê cung, trong mê cung ở tại một đám giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ sa đạo, xưng bá toàn bộ biên cương đại mạc. Cái này chết người bộ pháp, có thể hay không nhanh lên nữa. Diệp Huyền toàn thân nguyên lực bạo dũng, lang ba phi bộ thi triển đến cực hạn, như một đạo thiểm điện chạy lướt qua trong sa mạc, nhưng là hắn vẫn là ngại tốc độ không đủ nhanh. Lăng ba phi bộ là võ đạo cửu trọng bên trong võ kỹ, bây giờ Diệp Huyền đã là ngưng đan cảnh một tầng trung kỳ thực lực, lại thi triển như thế bất nhập lưu võ kỹ, lại nếu có chút không hợp nhau. Diệp Huyền âm thầm hạ quyết tâm, có cơ hội nhất định phải tìm một môn thích hợp ngưng đan cảnh sử dụng tốc độ loại thần thông. Tại sa mạc phong bạo tiến đến trước đó, hắn nhất định phải tìm tới một chỗ tránh gió chỗ trốn tránh, không phải vậy này khủng bố sa mạc phong bạo, trực tiếp liền đem người thổi tới bầu trời. Sắc trời dần dần tối xuống. Vô biên vô hạn sa mạc đỏ thẫm một mảnh, thậm chí ngay cả nửa bầu trời đều bị nhuộm thành hồng sắc. Tĩnh mịch giữa thiên địa ẩn ẩn thổi tới từng tia gió mát. Sa mạc phong bạo muốn tới. Thật mẹ nó họa vô đơn chí. Diệp Huyền hung hăng chửi một câu. Hắn toàn lực chạy vội, toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, tinh thần dò xét bức xạ đến phương viên vạn trượng bên ngoài, tìm kiếm tránh gió cứ điểm. A, bên kia có người. Tránh gió cứ điểm không có phát hiện, lại phát hiện phía trước cách đó không xa có một nhóm người tại đồ nướng dùng cơm. Nhóm người kia hẳn là tới lui hai quốc ở giữa làm ăn lớn phú thương, từ phía sau bọn họ này chiếc cự đại sa thuyền liền có thể nhìn ra. Sa thuyền. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, lần này có thể cứu. Thông qua trong đầu người khác chi nhớ, Diệp Huyền biết loại này sa thuyền là từ hai phẩm luyện khí sư luyện tạo mà thành, kiên cố vô cùng, lấy linh thạch làm khu động, trong sa mạc thông suốt không trở ngại. Loại này sa thuyền giá cả cũng đắt đỏ, một chiếc tầm thường sa thuyền cũng cần hơn 100 vạn kim tệ, có thể sử dụng sa thuyền. Tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh đại phú hảo. Nếu như có thể tiến vào sa thuyền tránh né, nay tránh thoát trận này sa mạc phong bạo sát suất liền sẽ tăng nhiều. Diệp Huyền tốc độ thi triển đến cực hạn, toàn lực hướng bên kia chạy lướt qua mà đi. Một dòng suối nhỏ bên cạnh thiêu đốt lên mấy chồng đống lửa bên trên nướng từng con chạy xuống mỡ bò sa mạc hoàng dương, còn có một cái bát ô tô, trong nồi ủ cục dáng chịu đi dương xương cùng các loại nấm, quần quận mùi hương đậm đặc bốn phía. Một đội 18 người thương đội ngồi vây chung một chỗ ăn bữa tối. Phía sau bọn họ ngừng lại một chiếc trường ước 30 trượng, bao quát gần 10 trượng màu xám bạc sa thuyền. Cầm đầu bộ dáng là một tên thân mang lông trồn, mũi cao thâm mục, tướng mạo trang nghiêm trung niên nam tử. Trung niên nam tử ăn rất ít, uống mấy ngụm canh, liền khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm mắt điều tức. Hai tên thân mang trồn nhung áo khoác thiếu nữ xinh đẹp cũng sớm ăn xong, ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, bỏ đi giày, cười đùa dùng chân đùa nước. 15 tên lính đánh thuê bộ dáng cách ăn mặc người đàn ông, vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Ăn như hổ đói ăn thịt tan canh. Người nào? Một mực đang nhắm mắt điều tức trung niên nam tử bỗng nhiên mở ra lánh điện hai tròng mắt, trầm thấp quát. Xoát xoát xoát. 15 tên thuê mướn cùng nhau đứng lên, đồng loạt rút ra binh khí, ngắm nhìn bốn phía, tiến vào tình trạng giới bị. Tại cái này sa đạo ẩn hiện đại mạc, bọn họ bao giờ cũng không tại để cao lấy cảnh giác. Một cái 14-15 tuổi, thân mang hắc y, phong trần mệt mỏi thiếu niên xa xa đi tới. Chư vị đại ca ngươi bọn họ tốt. Tiểu tử trong sa mạc lạc đường, đói khát khó nhịn, đống nhiên ngửi được từng trận mùi thịt, lúc này mới bị hấp dẫn tới, tiểu tử trên người có chút ngân lượng, muốn tìm các vị đại ca mua chút ăn, không biết các vị đại ca ý như thế nào. Diệp Huyền cầm khí tức thu liễm tại võ đạo lục trọng tà hưu, giống trung niên nam tử bọn người ôm một cái quyền, không tiêu ngạo không tự ti nói ra. Trung niên nam tử lánh điện hai tròng mắt liếc nhìn Diệp Huyền vài lần, không có phát giác hắn có cái gì chỗ đặc biệt, xoay mặt hướng dòng suối nhỏ bên cạnh một thiếu nữ chậm rãi nói ra. Cầu vồng, cho hắn một chút thịt ăn. 15 tên lính đánh thuê cũng không có phát hiện Diệp Huyền có cái gì điểm đặc biệt, nhao nhao thu hồi binh khí, tiếp tục làm xuống ăn uống. Tên kia gọi cầu vồng mà 14-15 tuổi, màu da trắng nõn, viên viên ánh mắt cực kỳ xinh đẹp, bị Diệp Huyền quấy rầy đùa nước nhã hứng, mê người môi anh đảo vểnh lên rất cao, lao đại không cao hứng đi qua xé một con dê chân, ném cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận đùi dê, đến một tiếng tạ, đưa tay muốn từ trong ngực móc bạc. Đi thôi, tiểu khiếu hoa tử. Ai muốn ngươi bạc? Cầu vồng mà viên viên ánh mắt trường Diệp Huyền liếc một chút, thở phì phì hạ lệnh chủ khách. Diệp Huyền tựa như không nghe thấy thiếu nữ đang nói cái gì, đặt mông ngồi dưới đất, thơm ngào ngạt đùi dê sớm đã nhét vào trong miệng, ăn như hổ đói ăn nhiều ăn liên tục đứng lên. dạng như vậy tựa như mấy trăm năm chưa ăn qua cơm ác quỷ. Ai nha, tiểu khiếu hoa tử ngươi còn muốn ỉ ở chỗ này đúng hay không? Ngươi đến có đi hay không? Nếu ngươi không đi bản cô nương nhưng đối với ngươi không khách khí. Cầu vồng mà trắng non tay nhỏ cắm bờ eo thon, thở phì phì uy hiếp được. Cầu vồng, quên, tiểu huynh đệ xem bộ dáng là đói chết đói, ngươi để cho hắn tại cái này từ từ ăn đi. Một đạo ôn nhu như nước âm thanh tại Diệp Huyền bên tai vang lên, Diệp Huyền nhịn không được theo hướng âm thanh phương hướng lướt tới mà liếc một chút. Thiếu nữ 16-17 tuổi, dáng người cao gầy nóng bỏng, khí chất gợi cảm cho người, Diệp Huyền không chịu được bụng dưới phun lên một cỗ tà hỏa. Thiếu nữ mặc dù không kịp mỏng tiểu dã như vậy nóng bỏng gợi cảm, nhưng ở cái này trong hoang mạc, có thể nhìn thấy sắc đẹp như thế, cũng là nhân gian bưu vật. Tốt, thời điểm không còn sớm, phỉ nhi cầu vồng, các vị huynh đệ, chúng ta cái kia đi đường. Trung niên nam tử đứng dậy ngẩng đầu nhìn một chút dần dần đêm đen ngày nữa, tuyên bố một tiếng, dẫn đầu hướng xa thuyền đi đến. 15 tên lính đánh thuê nhau nhau đứng dậy, cũng hướng xa thuyền đi đến. Tỷ, chúng ta đi, cái này tiểu khiếu hóa ưa thích ở chỗ này, liền để hắn ở chỗ này đi. Cầu vồng mà lôi kéo tên kia gọi phỉ nhi thiếu nữ, quay người liền đi. Trung niên nam tử bọn người vừa muốn đạp vào xa thuyền, một đạo huệ vài âm thanh từ phía sau truyền vào bọn họ trong tai. Sa mạc phong bạo sẽ đột kích. Mấy vị nếu như không muốn chết, liền thành thành thật thật ở chỗ này đi. Chương 110, muốn mạng sống, nghe ta. Biên cương đại mạc. Đêm tối, sao lốm đốm đầy trời, thiên thanh khí lãng. Sa mạc phong bạo sẽ đột kích, mấy vị nếu như không muốn chết, liền thành thành thật thật ở chỗ này đi. Trung niên nam tử bọn người vừa muốn đạp vào xa thuyền, một đạo huệ vài âm thanh từ phía sau truyền đến. Trung niên nam tử bọn người ngừng chân hướng về sau mặt thiếu niên nhìn lại. Diệp Huyền trong tay đầu kia đùi dê đã phong quyển tàn vân ăn xong, lại đi tới nồi sắt bên cạnh, cầm lấy thìa múc lấy bên trong nồng canh uống từng ngụm lớn. Tiểu khiếu hóa, ngươi nói nhăng gì đấy? Khí trời tốt như vậy, một điểm gió đều không có, nơi nào sẽ tới cái gì sa mạc phong bạo? Cầu vồng mà tức giận khiển trách. Này hơn 10 người lính đánh thuê tất cả đều như mày, cũng đều cảm thấy tiểu tử này tại nói vớ nói vẩn. Phỉ nhi tuy nhiên không giống muội muội nàng như vậy trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhưng cũng không tin như thế bình an ban đêm sẽ đến bao cát, một đôi làn thu thủy đôi mắt đẹp nhìn qua ăn uống thả cửa thiếu niên, hơi hơi lắc đầu. Trung niên nam tử nhưng là trong lòng hơi động, vừa rồi hắn nhắm mắt điều tức thì ẩn ẩn cảm thấy giữa thiên địa tựa hồ một cố dị thường khí tức, nhưng cụ thể là dấu hiệu gì, hắn cũng nói không được. Diệp Huyền cái này đột nhiên như lai một câu, lập tức nhắc nhở hắn, có lẽ trong thiên địa này, thật muốn nổi lên khủng bố sa mạc phong bạo. Hắn ngưng thần một lần nữa xem kỹ liếc một chút trước mắt thiếu niên mặc áo đen. 14-15 tuổi niên kỷ, võ đạo lục trọng tả hữu thực lực, ngay cả tiểu nữ nhi cầu vồng mà cũng không bằng, thật không có cái gì chỗ kỳ lạ. Trung niên nhân dù sao cũng là làm ăn lớn người, hung hoài rộng lớn, biết rõ trên đời này kỳ nhân vô số, có lẽ trước mắt cái này không chút nào thu hút thiếu niên, là cái thâm tàng bất lộ thiếu niên thiên tài đây. Tuy nhiên hắn cũng biết cái này xác suất phi thường xa vời, nhưng thương nhân khôn khéo, khiến cho hắn đối với bất cứ cơ hội nào cũng không buông bỏ, quyết định vẫn là tiếp xúc một chút thiếu niên này. Vị tiểu huynh đệ này, tiểu nữ có nhiều đắc tội, xin ngươi đừng trách móc. Tệ nhân Jin Bách Thịnh, không có thỉnh giáo tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Jin Bách Thịnh hướng về Diệp Huyền ôm một cái quyền, biểu hiện ra cực độ lễ nghĩa. Dễ nói, dễ nói. Tại hạ Diệp Huyền. Mắt thấy Jin Bách Thịnh lễ nghĩa chu đáo, Diệp Huyền cũng ôm một cái quyền, khách khí nói ra. Diệp huynh đệ, ngươi nói sẽ có sa mạc phong bạo đột kích, không biết ngươi có gì đối sách. Jin Bách Thịnh khiêm tốn thỉnh giáo. Đối sách ngược lại là có. Cũng là không biết mấy vị có chịu nghe hay không ta chỉ huy. Diệp Huyền nhìn một chút hướng chính mình trợn mắt nhìn Kim Hồng bọn người, lạnh nhạt nói ra. Đương nhiên có thể, vì là đoàn người an toàn, Kim Mộ bọn người nguyện vọng lấy Diệp huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Jin Bách Thịnh sảng khoái hồi đáp. Hắn nhãn quang vô cùng lão luyện, Diệp Huyền trong hai con ngươi ngẫu nhiên hiện lên một tia đại hải sâu long lanh, không có trốn qua ánh mắt hắn, không khỏi đối với mình phỏng đoán càng tin một chút. Cha, ngươi không nên bị cái này tiểu khiếu hoa tử lừa gạt. Hắn cố tình đùa giỡn chúng ta. Kim Hồng mắt thấy cha trung tiểu khiếu hóa tử cái bẫy, gấp đến độ dậm chân. Cầu vồng mà chớ có vô lễ. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện, lần sau chớ cùng lấy cha đi ra. Jin Bách Thịnh sầm mặt lại, không lưu tình chút nào khiển trách. Kim Hồng ủy khuất nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn, viên viên đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Diệp Huyền, hàm răng cắn chặt, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Kim tiên sinh thật sảng khoái. Tốt, thời gian cấp bách, sa mạc phong bạo sắp xảy ra, vì là đoàn người an toàn. Diệp Mỗ liền không khách khí. Diệp Huyền đã ăn uống no đủ, chà chà miệng, sảng khoái nói ra. Mấy người các ngươi, nhanh đào một cái dài 30 trượng, bao quát 10 trượng, sâu 3 trượng hố cát. Diệp Huyền quét mắt một vòng này hơn 10 người lính đánh thuê, hỏa tốc phân phó nói. Hơn 10 người lính đánh thuê hung hăng trừng Diệp Huyền liếc một chút, lão bản Jin Bách Thịnh đã đáp ứng hết thảy nghe theo cái này an bài, bọn họ không thể không từ xa trên thuyền xuất ra công cụ, bắt đầu khai quật. Phỉ Nhi cầu vồng, chúng ta cũng đào. Jin Bách Thịnh ném cho hai cái nữ nhi hai thanh cái sẻng, cùng những lính đánh thuê đó đào lên hố cát. Diệp Huyền âm thầm gật gật đầu, cái này Jin Bách Thịnh co được giãn được, là một nhân vật. Jin Phỉ sóng nước dập dờn đôi mắt đẹp ngắm Diệp Huyền liếc một chút, khẽ cười khổ, chính mình đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên làm loại này việc nặng. Nàng chưa hề nói cái gì, cầm cái sẻng theo đoàn người đào lên hố cát. Nàng tin tưởng phụ thân nhãn quang, tất nhiên phụ thân coi trọng như vậy thiếu niên này, vậy cái này thiếu niên 89/10 không phải cái người tầm thường. Tại nàng thiếu nữ phương tâm chỗ sâu, nếu cũng hy vọng thiếu niên trước mắt là một cái không tầm thường người. Tiểu Kim cầu vồng cầm cái sẻng nổi nóng nhìn qua Diệp Huyền, quả là nhanh tức điên phổi, thật không biết tiểu tử này cho phụ thân rót cái gì thuốc mê, thế mà ngón tay giữa vung đại quyền giao cho hắn. Hừ, hãy cho xem, rất nhanh cha liền sẽ biết bị cái này tiểu khiếu hoa tử lừa gạt. Tiểu Kim cầu vồng cả một đời chỗ nào làm qua loại này việc nặng, thở hồng hộc cầm cái sẻng học mọi người bộ dáng đào hố cát, tâm lý đã không biết cầm cái gì đều mắc kệ, cứ như vậy xử ở phía trên Diệp Huyền mắng bao nhiêu lần. Phỉ Nhi cô nương, cầu vồng mà cô nương, các ngươi tới đây một chút. Diệp Huyền há có không biết tiểu cô nương này đang mắng chính mình, cười hắc hắc, quyết định trừng phạt nho nhỏ nàng một chút. Jin Phỉ nhẹ nhàng nhảy lên, từ hố cắt bên trong nhảy lên, thon dài cặp đùi đẹp di chuyển, hướng bên này đi tới. Diệp công tử, ngài có cái gì phân phó? Jin Phỉ nở nụ cười xinh đẹp, ngập nước đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Huyền, ôn nhu hỏi. Nghe gần trong gang tấc mỹ nữ trên thân bay tới từng trận mùi thơm, Diệp Huyền lần nữa không chịu được bụng dưới nóng lên, trong lòng thầm than, quả nhiên là cá nhân ở giữa vưu vật, đã có mỏng tiểu giá gợi cảm nóng bỏng, lại có vũ nhược thần ôn nhu thiện lương. Diệp Huyền ổn định tâm thần, khách khí phân phó nói, phiền phức Phỉ Nhi tiểu thư tại hố cắt 10 trượng bên ngoài, quay chung quanh hố cắt một tuần họa 10 cái 1 trượng vuông tam giác khung. Tốt Diệp công tử. Mặc dù không rõ thiếu niên trước mắt đang làm gì, Jin Phỉ vẫn là thuận theo nghe theo an bài. Tiểu Kim cầu vồng kéo lấy một tấm cái sẻng, chậm chạp đi vào Diệp Huyền trước mặt, tức giận nói, làm gì? Diệp Huyền cũng tức giận nói, đi, đến bên kia đi, tại tỷ ngươi vẽ xong tam giác khung bên trong trồng một cái nửa trượng gặp cao đống đất, mỗi cái tam giác khung bên trong đều muốn trồng một cái. Ngươi! Ngươi! Tiểu Kim cầu vồng khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đến nói không nên lời. Hoàn toàn là khác biệt đãi ngộ. Tỷ tỷ sống dễ dàng vô cùng, mà chính mình sống vừa khổ vừa mệt. Cái này tiểu khiếu hoa tử hoàn toàn ở trả thù chính mình. Nhưng mà đoàn người các ti trước, đều làm khí thế ngất trời, ai cũng không có phản đối, tiểu kim cầu vồng cũng chỉ có mang một bụng ủy khuất cùng hận, cầm lấy cái sẻng đi qua dồn đất trồng. Nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh một cái Diệp Huyền yêu cầu kích thước đại hố cắt đào xong. Jin Bách Thịnh đã mơ hồ đoán được Diệp Huyền muốn làm gì, quả nhiên Diệp Huyền phân phó nói, đem xa thuyền tiến vào hố cắt bên trong. Jin Phỉ bọn người lúc này mới chợt hiểu đại ngộ. Dạng này xa thuyền cũng không cần sợ bị thổi chạy, ngược lại là một cái tránh né sa mạc phong bạo phương pháp tốt. Nhưng vấn đề là, tốt như vậy khí trời, tại sao có thể có sa mạc phong bạo đâu? Trừ Kim Bách Thịnh bên ngoài, vẫn là không ai tin tưởng sẽ có sa mạc phong bạo. Một tên lính đánh thuê cầm xa thuyền tiến vào hố cát, hoàn toàn giấu ở dưới mặt đất. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt mọi người đặt ở Diệp Huyền trên thân, chờ đợi lấy hắn còn có cái gì phân phó. Diệp Huyền không có lại phân phó mọi người cái gì. Mà chính là chính mình cầm một tấm cái sẻng, thần sắc ngưng trọng đông hỏa một đạo tuyến, tây đảo một cái hố. Bày trận. Kim Bách Thịnh mấy cái lính đánh thuê đã nhìn ra Diệp Huyền đang làm gì. Mấy tên lính đánh thuê nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần coi trọng. Đáng giận tiểu khiếu hoa tử, giả thân giả quỷ làm lớn như vậy động tĩnh, đợi chút nữa không đến sa mạc phong bạo, nhìn ngươi có cái gì nói. Tiểu Kim cầu vồng đã mệt đến đổ mồ hôi tràn trề, viên viên đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Huyền trên thân, chờ đợi lấy hắn xấu mặt. Lúc này, sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm chẳng biết lúc nào một mảng lớn mây đen che chắn, từng sợi băng lánh tiểu phong siêu siêu thổi tới. Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn, hướng phương xa dò xét liếc một chút, sắc mặt đại biến, nơi xa đầy trời cắt vàng đang lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này cuốn tới. Tiến nhanh xa thuyền. Diệp Huyền lớn tiếng ra lệnh. Tiến nhanh xa thuyền. Jin Bách Thịnh cũng bất thình lình cảm giác được một cô mãnh liệt bất an, sắc mặt đại biến. Mọi người bị hai người cảm nhiễm, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhao nhao tiến vào xa thuyền. Cơ hồ tại mọi người tiến vào xa thuyền một sát na kia, đầy trời cắt vàng ầm ầm ù ù, lấy hủy diệt hết thể vì thế, ùn ùn kéo đến quét ngang tới. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng run rẩy lên. Chương 111, dụ hoặc. Cuồng phong gầm thét, cắt bay tàn phá bờ bãi. Ô ô lệ hống phong bạo giống như từng cái hoàng long cuốn tới, thiên địa vì đó biến sắc, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng run rẩy lên. Diệp Huyền thiết trí linh trận ngăn cản một bộ phận phong bạo, thật to vì là xa thuyền giảm bớt gánh vác. Xa thuyền giấu ở hố cắt bên trong, lại thêm nó sắc ngoài là dùng kiên cố tài liệu làm thành, hẳn là có thể đủ chống cự đi qua trận này sa mạc phong bạo. Sa chu nội rộng rãi sáng ngời, công trình phồn hoa, là hoàn toàn yên tĩnh thế giới. Mọi người thông qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài khủng bố cảnh tượng, đều hãi hùng khiếp vía, từng đợt nghĩ mà sợ. May mắn nghe theo Diệp Huyền chỉ huy, đoàn người lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nếu như đoàn người đối với Diệp Huyền chẳng thèm ngó tới, tùy tiện lên đường, cho dù ở xa trong đỏ, cũng là giữ nhiều lành ít. Nguy hiểm thật. Kim Bách Thịnh bọn người âm thầm thở phào, nhìn về phía Diệp Huyền trong ánh mắt đều tràn ngập cảm kích. Jin Phỉ ngập nước đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Huyền, cỡ nào vài tia dị sắc. Tiểu Kim Cầu vòng khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng, không dám cùng Diệp Huyền ánh mắt tiếp xúc, nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt cái này không chút nào thu hút thiếu niên, lại có dự đoán thiên tượng bản sự. Diệp Huyền bao giờ cũng không đang lo lắng Linh Nhi an nguy, nhưng gặp được loại này khủng bố thiên tai, hắn cũng không có cách, chỉ có thể trốn ở cái này xa trong đỏ, chờ đợi phong bạo yên tĩnh. Diệp Huyền thông qua bí mật quan sát, nhóm người này bên trong lấy Kim Bách Thịnh tu vi cao nhất, ước chừng tại ngưng đan cảnh nhị trọng trung kỳ tả hữu, 15 tên lính đánh thuê thực lực lớn ước tại ngưng đan cảnh một tầng trung kỳ tả hữu. Jin Phỉ thực lực lớn ước tại võ đạo cửu trọng hậu kỳ tả hữu, Tiểu Kim Cầu vòng thực lực thấp nhất, ước chừng tại võ đạo lục trọng tả hữu. Giống như chính mình ẩn tàng sau khi thực lực chênh lệch không nhiều. Thông qua nói chuyện phiếm, Diệp Huyền biết được, Kim Bách Thịnh là Ken Kết Quốc biên cảnh thành thị bảo tướng thành lớn nhất thương hội Bách Thịnh thương hội hội trưởng, lần này tự mình áp giải một nhóm trọng yếu tu luyện vật tư vận chuyển về trời Long Quốc. Đi trên đường phi thường thuận lợi, không nghĩ tới trở về trên đường lại gặp được trong sa mạc làm cho người nghe tiếng biến sắc sa mạc phong bạo. Diệp Huyền hướng về Kim Bách Thịnh hỏi thăm sa đạo tình huống. Kim Bách Thịnh sắc mặt thay đổi. Hắn đương nhiên cũng từng nghe nói đám kia sa đạo lợi hại, nếu không có nhóm vật tư này cực trọng yếu, hắn cũng sẽ không mạo hiểm xuyên việt cái này sa đạo ẩn hiện biên cương đại mạc, đi đổi lần này hồn thủy. Kim Bách Thịnh có một tấm biên cương đại mạc bản đồ chi tiết, trên bản đồ có đánh dấu chỗ kia mê cung chỗ, hắn xa xa lách qua chỗ kia mê cung, đi trời Long Quốc trên đường, thật cũng không gặp được sa đạo cướp bóc. Diệp Huyền cầm bộ kia địa đồ mượn tới xem ra liếc một chút, đã phục chế trong đầu, đối với mê cung vị trí chỗ, đã trong lòng hiểu rõ. Nói chuyện phía bên trong, Diệp Huyền còn nghe được đám kia lính đánh thuê nói về một chút sa đạo sự tích. Đám kia giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ, sa đạo có thể nói to gan lớn mật, không chuyện ác nào không làm. Không những cướp bóc tầm thường thương khách, thậm chí hai quốc quân đội lương thảo cấp dưỡng cũng dám đoạt. Hai quốc biên cương quân đội đều từng xuất binh vây quét qua bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là toàn quân bị diệt, từ đó hai quốc quân đội dọa đến không còn dám động đến bọn hắn, mặc cho bọn họ gây nên. Ngay tại vài ngày trước, đám kia sa đạo làm kiện kinh thiên động địa đại sự. Thanh Vân Tông tại Ken Kết Quốc bảo cùng nhau thành tổ chức tuyển bạt giải thi đấu, đám kia sa đạo thế mà tiến đến quấy rối, cầm sở hữu dự thi thiếu niên tuyển thủ một mẹ hốt gọn, thậm chí ngay cả này mấy tên chủ trì tuyển bạt thi đấu Thanh Vân Tông đệ tử đều bắt được. Diệp Huyền nghe đến đó, sắc mặt thay đổi, mấy ngày nay Thanh Vân Tông đang quản hạt hơn 30 thế tục quốc gia chúng cử đi tuyển bạt thi đấu, không biết Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã có phải hay không cũng đi phụ trách chủ trì tuyển bạt thi đấu. Nếu như các nàng cũng đi phụ trách chủ trì tuyển bạt thi đấu, không thông báo sẽ không trùng hợp như vậy phụ trách Ken Kết Quốc bảo cùng nhau thành tuyển bạt điểm. Nếu quả thật như vậy trùng hợp, vậy các nàng bị sa đạo chụp tới, nhất định giữ nhiều lành ít. Sẽ không trùng hợp như vậy. Diệp Huyền lắc đầu, là mình quá lo ngại. Sa đạo bắt lấy được này mấy tên Thanh Vân Tông đệ tử có Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã, loại này xác suất phi thường nhỏ. Thanh Vân Tông nhiều đệ tử như vậy, Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã bị phái đi chủ trì tuyển bạt thi đấu xác suất phi thường nhỏ. Dù cho các nàng bị phái đi chủ trì tuyển bạt thi đấu, hơn 30 thế tục quốc gia, không có khả năng trùng hợp như vậy Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã hết lần này tới lần khác liền phụ trách chủ trì Ken Kết Quốc tuyển bạt thi đấu. Xa trong đỏ có mấy gian hào hoa gian phòng, Diệp Huyền cùng Kim Bách Thịnh bọn người nói chuyện phiếm vài câu, liền tới đến một gian phòng, đi tắm, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, khoanh chân tại thực sự, nhắm mắt tu luyện. Lần này đi sa mạc mê cung hung hiểm trùng trùng điệp điệp, thực lực có thể nói thêm cao nhất chia là một điểm. Diệp Huyền sau khi rời đi, lính đánh thuê bọn họ yên lặng nghị luận lên. Diệp huynh đệ tuổi còn trẻ, có thể dự đoán thiên tượng, hơn nữa còn là cái bảy trận cao thủ, không dậy nổi. Ta luôn cảm thấy hắn có loại cao thâm mạt chắc khí chất. Hừ, hắn cao thâm đến đâu khó lường, thực lực còn không có ta cao đây. Tiểu Kim Cầu Vồng càng nghe càng không phục, nhịn không được mở miệng chống đối. Hắn ẩn giấu thực lực. Kim Bách Thịnh thần sắc ngưng trọng nói ra. Tuy nhiên hắn cảm giác không ra Diệp Huyền thực lực chân thật là bao nhiêu, nhưng hắn nhạy cảm trực tiếp nói với chính mình, cái ánh mắt kia như đại hải sâu long lanh thiếu niên, chính mình có lẽ chỉ thấy hắn một góc của băng sơn. Tiểu kim cầu vồng ngạo nghễ ưỡn lên môi anh đào vểnh lên rất cao, phi thường không phục, không có khả năng. Hắn mới cùng ta lớn nhỏ, dù cho ẩn giấu thực lực, như vậy có thể ẩn tàng bao nhiêu. Hừ, tiểu tử kia cũng là ỷ vào chính mình biết chút tà ma ngoại đạo, khắp nơi khoe khoang. Cầu vồng, về sau tuyệt đối không thể đối với Diệp Huyền huynh đệ vô lễ, nhớ kỹ vi phụ. Có thể đưa trước Diệp huynh đệ người bạn này, có lẽ tương lai đối với chúng ta có ý nghĩ không ra chỗ tốt. Kim Bách Thịnh có chút xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ, lời nói ý vị sâu xa thì thào nói ra. Tiểu kim cầu vồng mặt lộ vẻ khinh thường, vừa muốn phản bác, Kim Phỉ Lạp lai tay nàng, đối với nàng lắc đầu. Kim Bách Thịnh tựa hồ tại suy nghĩ sự tình gì, tất cả mọi người không lên tiếng nữa, sợ quấy rầy hắn. Phỉ Nhi, ngươi đi theo ta một chút. Kim Bách Thịnh đống nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ đến cái gì hưng phấn sự tình. Cha con hai người đi vào rời Diệp Huyền khá xa một cái phòng. Chuyện gì cha? Jin Phỉ ngập nước trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Phụ thân ở trong mắt nàng từ trước đến nay thâm trầm lão luyện, chưa từng thấy hắn như thế nhất kinh nhất xạ qua, hôm nay đây là làm sao? Phỉ Nhi, ngươi nghe, cha giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Diệp Huyền huynh đệ mê hoặc, ta muốn để hắn làm ta con rể. Kim Bách Thịnh hai tay nắm chặt nữ nhi đầu vai, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nghiêm túc nói ra. Cha ngươi! Ngươi nói nhăng gì đấy, ngươi! Ngươi làm sao như vậy giả mà không kính đây? Jin Phỉ bạch như mỡ đông gương mặt xấu hổ thành đại hồng hoa, tránh thoát cha hai tay, nũng nịu giận trách. Cha không phải tại đùa giỡn với ngươi, ta nói thật. Ngươi chẳng lẽ không ưa thích Diệp huynh đệ? Kim Bách Thịnh thần sắc không vui, nhíu mày hỏi. Cũng không phải. Ai ưu cha à, Phỉ Nhi coi như đối với hắn có chút hảo cảm, cũng không thể. Cũng không thể. Ai? Ngươi? Ngươi người nào à ngươi? Jin Phỉ vừa thẹn vừa vội. Nước mắt đều nhanh đi ra. Này không phải. Đã ngươi ưa thích cái kia liền dễ nói. Kim Bách Thịnh cười ha ha một tiếng, hưng phấn nói ra. Thiếu niên kia tương lai nhất định có kinh thiên thành tựu, cha từ trước đến nay tin được chính mình này đôi lá mắt. Thời cơ trước mắt là qua, chờ phong bạo ngừng, chúng ta cùng Diệp huynh đệ phân biệt, ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội. Phỉ Nhi, ngươi nghe, vì ngươi tiền đồ vận mệnh, cũng vì chúng ta thương hội tiền đồ vận mệnh, ngươi bây giờ, lập tức, đi Diệp Huyền huynh đệ gian phòng. Kim Bách Thịnh hai tay nắm chắc nữ nhi đầu vai, tinh quang lập lòe con ngươi sốt ruột nhìn chằm chằm nữ nhi, thần tình kích động nói ra. Trong phòng, Diệp Huyền khoanh chân ngồi giường, nhắm mắt điều tức. Thùng thùng, thùng thùng. Một trận nhu hòa tiếng đập cửa truyền đến. Mời đến. Diệp Huyền chậm rãi mở to mắt. Môn a à mở ra, một đầu thon dài chỉ đen cặp đùi đẹp đầu tiên rảo bước tiến lên tới. Sau một khắc tiến đến là hé mở nóng bỏng thân thể mềm mại. Lại một khắc, toàn bộ cao gầy nóng bỏng khiến cho người huyết mạch phun mở đầu thân ảnh nhẹ nhàng đi tới. Một cỗ thăm thẳm đung đưa thiếu nữ mùi thơm cơ thể phiêu đãng trong phòng. Phỉ Nhi cô nương. Diệp Huyền ánh mắt mê ly nhìn qua nện bước chân mèo đi tới Jin Phỉ, không khỏi có chút xem si. Chương 112, cái này định lực cũng quá mạnh đi. Xa ngoài thuyền cuồng phong gầm thét, cắt vàng đầy trời, giống như tận thế hàng lâm. Xa chu nội một gian hào hoa trong phòng, ánh đèn sạch sẽ ấm áp, bầu không khí hương thơm nhu hòa kiểu diễm. Cả hai hình thành cự đại tương phản. Diệp Huyền khoanh chân tại sập, ánh mắt mê ly nhìn qua nện bước chân mèo hướng chính mình đi tới thiếu nữ, không khỏi có chút xem si. Kiếp trước thân là một tên phong lưu binh vương, hắn từ trước đến nay không gái không vui, từ khi xuyên việt đến cái thế giới này, hắn còn không có chạm qua một nữ nhân, sớm đã nghẹn đầy bụng tà hỏa. Kim Phỉ thân trên khoác kiện như ẩn như hiện lụa mỏng, dẫn lửa chỉ đen bao vây lấy thon dài hai chân, trên mặt mỏng thi son phấn, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Ngập nước đôi mắt đẹp như mộ giống như giận. Ưng. Kim Phỉ tựa hồ không cẩn thận vấp một chân, nhân thể hướng trên giường ngã xuống. Diệp Huyền phản xạ có điều kiện ôm vào lòng. Tay, mặc dù là một đôi 14-15 tuổi thiếu niên tay, lại tiêu lăn lộn mạnh mẽ, rơi vào nóng bỏng trên thân thể mềm mại, kích thích từng đợt mềm nhắn kêu gọi. Ai, nam nhân đều một cái dạng, quả nhiên không có một cái trải qua được dụ hoặc. Kim Phỉ một khỏa trái tim lâm vào trong mâu thuẫn, đã có chút đắc thủ đắc ý, lại hơi có chút thất vọng. Nàng từ trước đến nay tin tưởng phụ thân nhãn quang, phụ thân đối với tương lai quyết định biện pháp năm chắc có rất ít nhìn nhầm. Là lấy, nàng không tiếc lấy bảo tướng thành lớn nhất thương hội hội trưởng hòn ngọc quý trên tay thân phận, dùng loại này trực tiếp nhất phương pháp ủy thân cùng một cái 14-15 tuổi, nhìn không chút nào thu hút thiếu niên. Đôi mắt đẹp đóng chặt, ngay tại Kim Phỉ đã chờ mong lại kháng cự thiếu niên tiến vào chủ đề thì lại nghe được một cái âm thanh lạnh như băng, Phỉ Nhi cô nương, có chuyện gì sao? Thiếu niên quần áo chỉnh tề. Thân hình thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở đạp vào, tựa như trước đó chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Ngươi. Kim Phỉ môi anh đào khẽ nhếch, sững sờ chỉ chốc lát, một cỗ xấu hổ xông lên đầu. Thiếu niên này định lực cũng quá mạnh đi, loại sự tình này lại còn nói ngừng liền ngừng, người nào hả? Phỉ nhi cô nương, nếu như không có việc gì, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn tu luyện. Một cái âm thanh lạnh như băng quanh quẩn tại Kim Phỉ bên tai, một bên thiếu niên nhắm mắt ngưng thần, đã tiến vào trạng thái tu luyện. Ngươi! Ngươi! Hỗn đản! Kim Phỉ nổi giận gặp nhau nhảy xuống giường, che mặt mà đi. Phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, Diệp Huyền ngưng thần đắm chìm trong tu luyện. Ngay tại vừa rồi hắn muốn đi vào chủ đề thì trong đầu đống nhiên hiện lên Tô Tử Nghiên, Linh Nhi, Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã bốn cái mỹ thiếu nữ âm dung tiếu mạo, lúc này dừng cương trước bờ vực, dừng lại. Bốn cái rụt rè mỹ thiếu nữ cùng hào phong Kim Phỉ vừa so sánh, không biết vì sao, Diệp Huyền một trái tim toàn bộ đặt ở trên người các nàng. Tuy nhiên đối mặt Kim Phỉ loại người này ở giữa vưu vật, hắn vẫn như cũ tà hỏa sôi trào, nhưng nội tâm tựa hồ có loại tiềm ẩn lực lượng, kết thúc hắn thêm một bước hành động. Nếu là kiếp trước hắn, có loại này hương thơm ạ viện chuyện tốt đưa tới cửa, khẳng định ăn sạch tứ phương. Là lấy hắn cuối cùng mệnh tang tại một tên mỹ nữ gián điệp trong tay, linh hồn xuyên việt đến cái thế giới này. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Một thế này hắn tựa hồ cảm ngộ đến giờ cái gì, hắn muốn làm cái có phẩm vị người, không thể cái gì nữ nhân đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong phòng. Ô ô. Cha, đều là ngươi nghĩ ý xấu, để cho nữ nhi đi dẫn dụ cái kia tiểu hỗn đản. Nữ nhi thất lạc người chết, hắn. Hắn giản cũng không phải là cá nhân. Nữ nhi đều đối với hắn như thế, hắn thế mà buông tay liền mặc kệ. Kim Phỉ nổi giận nằm lì ở trên giường ô ô khóc. Nàng làm sao cũng muốn không rõ. Là mình gương mặt không đủ xinh đẹp không? Là mình dáng người không đủ nóng này sao? Hiển nhiên đều không phải là. Là tiểu tử kia tuổi nhỏ không trải qua sự tình sao? Phi, hắn còn không trải qua sự tình, hắn. Nhớ tới Diệp Huyền này tiêu lăn lộn thực cốt thủ đoạn, nàng trên gương mặt phun lên từng đợt nóng bỏng đỏ ửng. Vì sao? Vì sao? Vì sao hắn như vậy đối với ta? Đáng giận tiểu hỗn đản, hắn nhất định là thiên đại tên lừa đảo, đem cha lừa dối coi hắn là một nhân vật. Có thể cha hướng về hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, hắn sợ chân tướng bị vạch trần, liền không tự tin lùi bước. Đúng, nhất định là như thế này. Nay tiểu hỗn đản nhất định là cái thực lực thấp, tính cách hèn mọn, khắp nơi giả danh lừa bịp đại lừa đảo. Kim Phỉ diễm danh vang vọng toàn bộ bảo tướng quốc, phàm là bình thường điểm nam nhân, cái nào không thấy nàng lưu chảy nước miếng. Nàng đâu chịu nổi dạng này ủy khuất đãi ngộ, liều mạng đem Diệp Huyền tưởng tượng không đáng một đồng, tựa hồ dạng này tâm lý mới có thể khá hơn một chút. Tiểu tử kia thế mà không mắc câu, chẳng lẽ ta thật nhìn nhầm? Tiểu tử kia chứ biết chút nhìn bầu trời tượng cùng trận pháp bên ngoài, đừng cái gì đều không phải là. Kim Bách Thịnh cho mày, trong phòng đi tới đi lui. Nếu thật là dạng này, hừ hừ, vậy thì đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đã ngươi không có tư cách làm con rể, vậy cũng chỉ có thể làm ta đao hạ quỷ. Ta Kim Bách Thịnh tuyệt sẽ không cắm như thế một cái ngã nhào, tiểu tử, muốn đoán nghiệm liền đoán nghiệm ngươi không có chân tài thực học đi. Kim Bách Thịnh càng nghĩ càng thấy được bản thân nhìn nhầm, lãnh điện hai tròng mắt đông nhiên phun lên một vòng dữ tợn. Hắn từ trước đến nay bụng dạ cực sâu, cũng đủ co được giãn được, cho nên mới có thể làm được bảo tướng quốc lớn nhất thương hội lớn như vậy sinh ý. Nhìn nhầm đồ vật, hắn từ trước đến nay biện pháp giải quyết chính là, trực tiếp diệt trừ. Bởi vì hắn lãng phí chính mình tinh lực, liền nên chịu đến dạng này trừng phạt. Sa mạc phong bạo tàn phá bừa bãi một đêm, giờ phút này đã dừng lại, trời cũng sáng lên. Phỉ Nhi. Là cha nhìn nhầm, để ngươi chịu ủy khuất. Ngươi chờ, cha cái này đi giết hắn. Kim Bách Thịnh hai tròng mắt bên trong phun lên một vòng sắc cơ, sải bước đi ra ngoài. Cha. Kim Phỉ giật mình, từ trên giường bỏ lên, muốn đi đuổi theo ra đi ngăn lại, nhưng nghĩ tới chính mình chịu ủy khuất, hàm răng khẽ cắn, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo ra đi. Vận mệnh lựa chọn, thường thường tại một đường ở giữa. Nếu như giờ phút này Kim Phỉ đuổi theo ra đi, ngăn lại Kim Bách Thịnh, có lẽ bọn hắn một nhà đưa trước Diệp Huyền người bạn này, sẽ đi bên trên một đầu không thể tầm thường so sánh đường. Nhưng mà, cũng bởi vì Kim Phỉ trong một ý niệm lựa chọn sai lầm, lúc này mới dẫn đến bọn hắn một nhà, ngày sau từng bước một xuống dốc không phanh. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, thiên thanh khí lãng, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như không phải nhìn thấy đầy giấy bừa bộn sa mạc, mặc kệ ai cũng sẽ không nghĩ tới tối hôm qua sẽ có như vậy một trận khủng bố phong bạo. Sa thuyền mở ra hố cắt về sau. Mọi người nối đuôi nhau đi ra xa thuyền. Thông qua Kim Bách Thịnh địa đồ, Diệp Huyền đã biết chỗ kia mê cùng chỗ, thời gian cấp bách, nhất định phải hỏa tốc chạy tới nơi đó đi giải cứu Linh Nhi. Kim hội trưởng, Phỉ Nhi cô nương, cầu vồng mà cô nương, chư vị huynh đệ, chúng ta cùng chung hoạn nạn một trận, cũng là duyên phân, các ngươi mấy vị này bằng hữu, Diệp Mộ giao định, ngày sau nếu có dùng đến Diệp Mộ, chỉ cần một câu, Diệp Mộ cho dù ở ngoài vạn dặm cũng sẽ chạy đến tương trợ. Thanh Sơn bất cải, Lục Thủy Trường Lưu, hối hận có kỳ, Diệp Mộ cáo tử. Diệp Huyền hướng về Kim Bách Thịnh bọn người ôm một cái quyền, rong rạc nói trở mình ly biệt cảm nghĩ, quay người muốn hướng Mê Cung phương hướng chạy lướt qua mà đi. Vâng! Diệp Huyền vừa mới chuyển qua thân thể đi, một đạo tại mãnh liệt cương khí ở sau hót nổ tung. Kế tiếp trong nháy mắt, một cỗ kịch liệt đau đớn từ đầu vai truyền đến. Không tốt! Có người tập kích! Chương 113, cực phẩm giống loài. Diệp Huyền cáo từ quay người, đang muốn rời đi. Sớm có dự mưu Kim Bách Thịnh thần sắc một dữ tợn, trong tay chẳng biết lúc nào cỡ nào một cái đen kịt loan đao, giơ tay chém xuống, một đạo đao ảnh chiếu vào hắn cái hót yếu hại bổ tới. Vâng! Diệp Huyền vừa mới chuyển qua thân thể đi, một đạo sắc bén đao khí hướng sau đầu bổ tới. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ bạo khởi một chùm hộ thể linh quang. Kế tiếp trong nháy mắt, một cỗ kịch liệt đau đớn từ đầu vai truyền đến. Hộ thể linh quang bảo vệ cái hót yếu hại, lại không bảo vệ đầu vai. Không tốt. Có người đánh lén. Diệp Huyền không cần nghĩ ngợi, lúc này toàn thân nguyên lực bạo dũng, một cỗ cường hãn nguyên lực phun lên đầu vai, ngạnh kháng đằng sau đánh lén. Một tiếng khiếp người tiếng xương nứt từ đầu vai truyền đến, cái kia đạo sắc bén đao khí chém vào hắn vai trái. Diệp Huyền một cái bổ nhào hướng phía trước trở mình đi, tan mất này cô đao khí trùng kích lực nói. Thân thể giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, tay phải đã phất qua bên hông, tím vẫn nhuyễn kiếm nơi tay. Xoát. Người chưa rơi xuống đất, đầu cũng không quay về, một chùm huyễn lệ tử quang đã hướng về sau lao đi. Một kiếm này Diệp Huyền ngậm phẫn ra, uy lực kinh người, rất nhiều đem cái này thiên bổ làm hai khí thế. Không tốt. Kim Bách Thịnh sắc mặt đại biến, xuất thủ như điện, liên tiếp nắm lên hai cái nữ nhi, như thiểm điện hướng một bên tránh đi. Á á á. Trong chốc lát, 15 tên lính đánh thuê có 3 người không có tránh thoát đi, bị đạo này khí thế kinh người kiếm quang chém thành hai khúc. Diệp Huyền nhẹ nhàng rơi vào 3 trượng có hơn, chậm rãi quay tới. Vai trái thương tổn sâu đủ thấy xương, máu tươi quần quận mà đến, nếu không phải hắn trước tiên ngưng tụ lại nguyên lực chống đỡ, tái bút lúc hướng phía trước trở mình một cái bổ nhào, tan mất này cỗ trùng kích lực nói. Đầu này cánh tay khẳng định sẽ bị tháo xuống. Hắn mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ nổi lên một chùm mờ mịt thủy vụ quang trạch, cực tốc chữa trị đầu vai bị thương. Kim hội trưởng, ngươi cái này có ý tứ gì? Diệp Huyền huyết hải lục lọi hai trong mắt chăm chú nhìn Kim Bách Thịnh, âm thanh lạnh như băng giống như từ trong địa ngục truyền ra. Thật là khủng khiếp một kiếm. Một kiếm cầm 3 tên ngưng đan một tầng trung kỳ tả hữu lính đánh thuê chém thành hai khúc, thiếu niên này thực lực chân thật nhất định nghe rợn cả người. Thiếu niên này quả nhiên ẩn giấu thực lực. Kim Bách Thịnh bọn người tụ lại cùng một chỗ, từng đạo hoảng sợ ánh mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin. Trời mau sáng, Kim Bách Thịnh hướng về lính đánh thuê bọn họ truyền đạt sáng mai chém giết Diệp Huyền mệnh lệnh. Tuy nhiên lính đánh thuê bọn họ đối với Diệp Huyền ấn tượng không tệ, cũng muốn không rõ vì sao Kim Bách Thịnh lại đột nhiên đối với Diệp Huyền hạ sát thủ, nhưng thân là lính đánh thuê, chỉ có thể tuân theo cố chủ mệnh lệnh. Lính đánh thuê bọn họ nhìn về phía Kim Bách Thịnh trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không hiểu. Tối hôm qua cùng Diệp Huyền còn trò chuyện thật tốt, sáng nay lại đột nhiên hạ sát thủ, lần này tốt, rốt cuộc biết người ta lợi hại. Kim Phỉ càng là hoảng sợ hoa dung thất sắc, một trái tim thình thịch nhảy loạn, một cô mãnh liệt hối hận xông lên đầu. Một mực xem thường Diệp Huyền tiểu kim cầu vồng cắn thật chặt một cái tay nhỏ, doa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Diệp huynh đệ, hiểu lầm, tuyệt đối bốn hiểu lầm. Xin bất giận a. Kim Bách Thịnh hái hùng khiếp vía, liên tục không ngừng bồi tiếu giải thích. Lấy hắn nhãn quang, hoàn toàn nhìn ra, một kiếm kia uy lực thậm chí có thể đem ngưng đan tam trọng người chém giết. Hắn chỉ có ngưng đan nhị trọng thực lực, tuyệt đối không phải thiếu niên kia đối thủ. Thiếu niên trước mắt cuối cùng lộ ra hắn thực lực chân thật, xác thực như chính mình bắt đầu cảm giác như thế, ẩn giấu thực lực. Thiếu niên thực sự chí ít tại ngưng đan cảnh một tầng trung kỳ. Ngưng đan một tầng người có thể bộc phát ra chém giết ngưng đan tam trọng người một kiếm, quá kinh khủng. Kim Bách Thịnh nhãn quang cũng khá, hắn nhìn thấy đi ra, cái này nhất định không phải thiếu niên chân chính bài. Thiếu niên chân chính bài cường đại cỡ nào, ngẫm lại tiểu khiến người khủng bố. Từng đợt hối hận xông lên đầu, nguyên bản đối với thiếu niên cực kỳ nhìn kỹ, vì sao tối hôm qua lại đột nhiên bị điên muốn diệt đi người ta đây? Đều oán niệm Phỉ Nhi. Thành sự không có bại sự có dư. Nếu là nàng tối hôm qua có thể thành công cầm xuống tiểu tử này, ta cũng sẽ không cùng hắn vạch mặt, rơi xuống tình trạng này. Kim Bách Thịnh trong lòng oán giận nữ nhi, ngoài miệng lại liều mạng hướng về Diệp Huyền lấy lòng nói xin lỗi. Diệp Huyền vai trái vết thương đã mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại, một màn này trước mắt tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng sở, đều trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên này có còn hay không là người, quá kinh khủng. Lại có thể chính mình khép lại vết thương, dạng này trên đời há không ai có thể chân chính thương tổn hắn. Kim hội trưởng, thiệt thòi ta thật đúng là tâm lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi liền đối xử với bằng hữu như thế. Diệp Huyền đầu vai vết thương rất nhanh khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu, tay phải cầm kiếm, chỉ xéo trên mặt đất, huyết hải lục lọi hai tròng mắt chăm chú nhìn Kim Bách Thịnh, chậm rãi hướng hắn tới gần. Diệp huynh đệ, hiểu lầm a, có thật tốt nói. Các ngươi còn đứng ở làm gì, còn không cho ta bên trên. Kim Bách Thịnh sắc mặt tái nhợt, liên tục lùi lại, liều lĩnh phát ra mệnh lệnh. Lính đánh thuê bọn họ dù sao chịu chủ gia thuê mướn, muốn tuân thủ chức nghiệp đạo đức, cầm trong tay binh khí, cắn răng một cái xông đi lên. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Huyền quát to một tiếng, đầu đầy toái phát phần phật của vũ, cùng dã bá đạo khát máu sát phạt khí tức bạo dũng mà ra. Xoát. Một dải lụa tử quang hồ quang lướt qua. Á á á. Nháy mắt sau đó, lính đánh thuê bọn họ còn không có cận thân Diệp Huyền trong vòng năm thước, đã ngã xuống hơn phân nửa. Còn lại lính đánh thuê rốt cuộc minh bạch tới, nếu như sẽ cùng thiếu niên này là địch, chỉ có đường chết một đầu. Chức nghiệp đạo đức cùng sinh mệnh cái nào trọng yếu, bọn họ tự nhiên phân rõ ràng. Chạy a. Không biết người nào hô một tiếng, lính đánh thuê bọn họ giải tán lập tức. Trong nháy mắt, hiện trường chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Kim Bách Thịnh cha và con gái ba người. Kim Phỉ cùng tiểu Kim Cầu Vồng đã sớm bị Diệp Huyền này cố cùng dã bá đạo khát máu sát phạt khí tức dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Trong tay tím vẫn nhuyễn kiếm đang dỉ máu, thiếu niên đầu đầy toái phát phần phật của vũ, cùng dã bá đạo khát máu sát phạt khí tức không giảm chút nào, từng bước một tới gần Kim Bách Thịnh. Diệp huynh đệ, ta sai, là ta nhất thời quỷ mê tâm khiếu mới ra hại ngươi, ta cũng không tiếp tục. Tìm ngươi thả ta một con đường sống, ta một nắm lớn nhân kỷ, ngươi cũng giết ta vô dụng. Ta có là kim ngân tài bảo, chỉ cần ngươi thả qua ta, đây đều là ngươi. Đều là ngươi. Còn có, ta còn có hai cái xinh đẹp nữ nhi, đều tặng cho ngươi, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ta loại người này, bị ổi vô sỉ, ác độc hạ lưu, ngươi giết ta, bẩn tay mình. Bẩn tay mình. Đừng. Tuyệt đối đừng giết ta. Kim Bách Thịnh liên tục lùi lại, khuôn mặt vặn mẹo, hai mắt trợn lên, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, vì là mạng sống, cái gì nói hết ra. Đến bên bờ sinh tử, hắn cái gì cũng không để ý, tiềm phục tại ở sâu trong nội tâm loại kia loại ích kỷ, tham lam, biến thái bản tính hoàn toàn toát ra tới. Kim Phỉ cùng tiểu Kim Cầu Vồng tuyệt vọng nhìn qua bản tính lộ ra phụ thân, kinh hãi há miệng, khóc không ra nước mắt. Đều tại ta mắt mù, không thấy rõ ngươi bộ mặt thật sự. Trên đời lại có như ngươi loại này cực phẩm giống loài, lão tử làm người hai đời, thật đúng là mở rộng mắt thấy. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, đang muốn một kiếm bổ ra, kết quả cái này cực phẩm giống loài. Ông, với anh, từng bước một lùi lại, ánh mắt sợ hãi, trong miệng hầu ngôn loạn ngữ cầu xin tha thứ Kim Bách Thịnh bỗng nhiên trong mắt phun lên một vòng dữ tợn, hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy, một cỗ bản khẩu phẩm chất chùm sáng màu đen bạo dũng mà ra, như một cây thiết trụ đối diện xông về Diệp Huyền. Linh khí. Diệp Huyền giật nảy cả mình. Hắn xem phân minh, Kim Bách Thịnh trong hai tay nắm một khối ô trầm trầm mâm tròn dạng đồ vật. Đó là một loại linh khí. Chương 114, châu chấu đá xe. Kim Bách Thịnh liên tục lùi lại, trong miệng không ngừng hầu ngôn loạn ngữ cầu xin tha thứ, nguyên lai là vì là tê liệt Diệp Huyền, hắn tốt thừa cơ âm thầm cầm nguyên lực không ngừng rót vào trong tay một khối ô trầm trầm mâm tròn bên trong, tích góp năng lượng. Cuối cùng, mâm tròn dạng đồ vật tích góp có thể đo xong tất, hắn tế ra đòn sát thủ. Ông Vâng! Một chùm bàn khẩu phẩm chất chùm sáng màu đen hướng Diệp Huyền bạo dũng mà đi. Linh khí! Diệp Huyền giật nảy cả mình. Lấy hắn hiện tại kiến thức, liếc một chút liền nhìn ra đây là một loại linh khí. Tuy nhiên không rõ ràng đây là một loại cái gì loại hình linh khí, nhưng hắn lại có thể khẳng định, loại linh khí này so Tô Tử Nghiên đưa cho hắn tấm kia duy nhất một lần công kích loại thần quyển, uy lực còn kinh người hơn. Chùm sáng màu đen đã chạm đến mặt, trốn tránh đã tới không kịp, chỉ có ngạnh kháng. Đấu tinh rời đi. Hai tay của hắn cấp tốc hư ôm thành tròn, cuồn cuộn nguyên lực nhất thời ngưng tụ thành một mặt màu xanh thẳm bình chướng, ngăn cản tại trước mặt. Oeng! Chùm sáng màu đen đâm vào màu xanh thẳm bình chướng tiến lên. Hoàn toàn ra khỏi Diệp Huyền đoán trước là, cái kia màu đen chùm sáng thế mà nhẹ nhàng linh hoạt liền xuyên qua màu xanh thẳm bình chướng ngăn cản. Màu xanh thẳm bình chướng vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng. Một cỗ nồng đậm ăn mòn khí tức đập vào mặt, chùm sáng màu đen xuyên qua Diệp Huyền đầu. Mạng ta xong rồi. Diệp Huyền thầm than một tiếng, một trái tim toàn bộ lạnh. Ha ha, tiểu tử, vô dụng, để ngươi nếm thử lão tử phệ hồn kính tư vị. Lão tử muốn đem ngươi tinh huyết cùng linh hồn toàn bộ hút ra, biến thành một bức xương bọc da sắc ướp. Kim Bách Thịnh điên cuồng cười to, không được cầm nguyên lực rót vào trong tay phệ hồn trong kính, phệ hồn kính phát ra chùm sáng màu đen càng ngày càng thô. Diệp Huyền toàn bộ nửa người trên cơ hồ đều bị chùm sáng màu đen thôn phệ, tựa hồ mất đi hành động tự do, hai chân hơi hơi cách mặt đất. Mất đi trọng lượng nhẹ nhàng hiện lên, không nhúc nhích. Ha ha, tiểu tử, ngươi kính tiểu không ha ha phản rượu, lao tử lúc đầu nhìn lên ngươi, muốn chiêu ngươi làm con rể, ngươi vậy mà mặc xác lao tử. Ha ha ha, hiện tại thoải mái đi, hối hận đi, ha ha, để ngươi phách lối nữa. Kim Bách Thịnh khuôn mặt như ác quỷ dữ tợn, điên cuồng nghiền ép nguyên lực trong cơ thể, liên tục không ngừng quán chú phệ hồn trong kính, gắng đạt tới cầm trước mắt tiểu tử này hút thành một bức xương bọc ra. Phệ hồn kính là một loại nhất phẩm trung giai linh khí, uy lực kinh người, duy nhất không đủ chỗ là dự đoán cần đại lượng nguyên lực thôi thúc mới có thể đem tế ra. Là lấy hắn ngay từ đầu hồ ngôn loạn ngữ tê liệt Diệp Huyền, âm thầm thôi thúc phệ hồn kính, cuối cùng thành công đưa nó tế ra. Nhưng mà, đúng lúc này, phệ hồn kính phát ra chùm sáng màu đen bất thình lình biến mất. Ha ha ha. Đang điên cuồng cười to Kim Bách Thịnh bất thình lình dừng lại, sắc mặt kỳ biến, phảng phất gặp quỷ nhìn qua trong tay phệ hồn kính. Nguyên bản ố trầm trầm phệ hồn kính bất thình lình biến thành mất đi sức sống màu xám trắng, ngay sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng mềm mại, mấy hơi thở ở giữa, biến thành một đoàn bột phấn. Kim Bách Thịnh nhìn về phía Diệp Huyền thì hắn đã lông tóc không tổn hao gì đứng ở trước mặt mình một chỗ, hướng về phía chính mình cười lạnh. Không, không, làm sao lại dạng này? Làm sao lại dạng này? Đây không phải thật. Diệp huynh đệ có thật tốt nói, ta sai ta sai. Ta đổi, đừng có giết ta. Ta có là vàng bạc châu báu, tất cả đều cho ngươi. Tất cả đều cho ngươi. Kim Bách Thịnh lần này thật tuyệt nhìn, khuôn mặt kịch liệt và mẹo, té ngã ùng ục lùi lại, khàn cả giọng liên tục cầu xin tha thứ. Đồng nhiên, hắn chạm đến Diệp Huyền cặp kia huyết hải lục lọi con ngươi, hắn tựa hồ nhìn chúng một con mắt phát ra một sợi lang quang. Nháy mắt sau đó, trước mắt hắn tối sầm. Sau đó, giống như bị một cái ma chảo đồ vật xâm nhập đại não, phảng phất đem trong đại não đồ vật ngạnh sinh sinh móc ra kịch liệt đau đớn. A. Hắn kêu thảm một tiếng, ngã nhào một cái quẳng xuống đất. Diệp Huyền phục chế hấp thu hắn toàn bộ trí nhớ, trong nháy mắt luyện hóa hấp thu, tổn trữ tiến vào đại não. Thiên sát lão cẩu, chết đi. Diệp Huyền quát lên một tiếng lớn, đầu đầy toái phát cuồng vũ, đột nhiên tiến tới một bước, trong tay tím vẫn nhuyễn kiếm lấy cầm thiên địa chém thành hai khúc uy thế lướt đi. Xoát. Một dải lụa tử quang lướt đi, cầm quẳng xuống đất còn không có tỉnh táo lại Kim Bách Thịnh chém thành hai khúc. Cha. Kim Phỉ cùng tiểu kim cầu vồng hét lên một tiếng, lại bởi vì kinh hãi quá độ, đã không có khí lực hướng bên này bỏ tới. Kim Bách Thịnh đến chết đều không rõ vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh cái gì. Rõ ràng là hấp thụ người tinh huyết cùng linh hồn phệ hồn kính, thế mà bị người hút khô tinh hồn, biến thành một đoàn bột phấn. Không rõ, chết cũng không hiểu. Dù cho lợi hại hơn nữa gấp 10 lần nhân vật ở đây, cũng xem không rõ lúc ấy trong nháy mắt đó phát sinh cái gì. Trên đời này có thể minh bạch, chỉ có Diệp Huyền một người. Bởi vì cái này liên quan đến Diệp Huyền mắt phải thần nhãn bí mật. Ngay tại vừa rồi, Diệp Huyền nguyên bản cũng coi là cứ như vậy không minh bạch chết tại Kim Bách Thịnh trong tay. Mà khi cái kiêm màu đen trùm sáng thôn vệ hắn hơn phân nửa thân trên thì mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ vậy mà vui sướng sôi trào lên, cuồn cuộn trùm sáng màu đen bị tiểu thủy hồ hấp thu, tiểu thủy hồ lại lấy nhìn bằng mắt thường gặp tốc độ khuyết trương đứng lên. Diệp Huyền nửa mừng nửa lo, bất động thanh sắc mặc cho tiểu thủy hồ điên cuồng hấp thu trùm sáng màu đen, cuối cùng cầm phệ hồn kính hút khô, biến thành một đoàn bột phấn. Hiện thực tình nguyên lý không khó lý giải, bởi vì phệ hồn kính chuyên môn hấp thu người tinh huyết cùng linh hồn, phát ra chùm sáng màu đen là một loại cùng loại với tinh thần lực vật chất. Tinh thần lực trên bản chất là một loại hư vô mờ mịt không có thực chất năng lượng ba động. Chùm sáng màu đen mặc dù nhìn như hữu hình hữu chất, bản chất vẫn là một loại tinh thần năng lượng. Là lấy chùm sáng màu đen có thể thoải mái đột phá nguyên lực bình chướng ngăn cản, không bị ngăn cản. Diệp Huyền mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ vô cùng thần bí, tựa hồ là thiên hạ hết thảy tinh thần năng lượng thủy tổ. Là lấy bằng phệ hồn kính phát ra này nho nhỏ tinh thần năng lượng, há có thể dung chuyển tiểu thủy hồ tôn này tinh thần năng lượng thủy tổ. Cả hai chống đỡ, giống như châu chấu đa xe, hệ tuột cùng nhật nguyệt tranh huy, hậu quả thế nào có thể nghĩ. Một đời thương giới đại hảo, cứ như vậy đầu một nơi thân một nẻo, chết tại mênh mông đại mạc bên trong. Kim Bách Thịnh có thể có hôm nay thành tựu, dựa vào là hắn tinh chuẩn nhãn quang, còn có hắn âm hiểm độc ác thủ đoạn. Mà hắn rơi xuống hôm nay đầu một nơi thân một nẻo cấp độ, cũng là bị hắn nhãn quang chỗ mệt mỏi, âm hiểm độc ác thủ đoạn làm hại. Diệp Huyền nhận Kim Bách Thịnh trên ngón tay chữ vật giới chỉ, tay phải phất qua bên hông, tím vẫn nhuyễn kiếm đã như một cái dây lưng quấn lấy trên lưng. Hắn mặt không biểu tình hướng Kim Phỉ cùng tiểu Kim Hồng tỷ bội hai đi đến. Ngươi giết chúng ta đi. Biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, Kim Phỉ ngược lại thản nhiên đứng lên, lôi kéo muội muội đứng lên, thê lương cười một tiếng, giơ lên bạch tuyết cổ, đôi mắt đẹp khép hở, từng khỏa to như hạt đậu nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nguyên bản có thể cùng trước mắt thực lực này kinh thiên khủng bố thiếu niên trở thành bằng hữu, nhưng bởi vì cha nhất nghiệm ác độc, hướng đi vạn kiếp bất phục thâm nguyên. đương nhiên còn có chính mình nhất niệm oán khí. Nếu là tối hôm qua chính mình đuổi theo ra đi liều lĩnh ngăn cản phụ thân, có lẽ sự tình cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Tỷ tỷ, ô, ta không muốn chết. Diệp Huyền ca ca, tìm ngươi ngươi đừng có giết ta. Trước kia là ta không đúng, ta không nên khắp nơi nhằm vào ngươi. Ô, ta sai. Tiểu Kim Cầu vồng dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, ô ô khóc lên, vô tận hối hận xông lên đầu. Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn Tiểu Kim Cầu vồng liếc một chút, một đôi đại hải sâu long lanh con ngươi bình tĩnh rơi vào Kim Phỉ tấm kia có thể xưng nhân gian vưu vật trên mặt, khẽ thở dài một cái một tiếng, một câu cũng không nói, quay người rời đi, đạp vào sát thuyền, lái đi rời đi. Chương 115, Sa mạc mê cung. Biên cương đại mạc, mặt trời chói chang trên. Kim Phỉ cùng Tiểu Kim Cầu vồng tiểu, thở hổn hển, đổ mồ hôi. Chan chê, gian nan đi bộ hành tẩu tại mênh mông trong sa mạc rộng lớn. Hai tỷ muội đã không có gì cả, các nàng hết thể để cho một cái gọi Diệp Huyền thiếu niên thân thủ tước đoạt mà đi. Nhưng mà các nàng lại không có lời oán giận, đây hết thể hậu quả cũng là các nàng phụ thân thủ tạo thành. Diệp Huyền không có đuổi tận giết tuyệt, thả các nàng một con đường sống, liền đã cũng nhân tử. Mãnh liệt cầu sinh nguyện vọng, khiến các nàng cắn răng gian nan hành tẩu ở trong sa mạc. Bất thình lình, hai tỷ muội đồng thời ngửi được một cỗ thi thể hư thối khí tức, nhìn lẫn nhau liếc một chút, khuôn mặt đại biến. Sa mạc dưới mặt đất từng cái cấp tốc run run xa tuyến, giống như xuyên sơn giáp dưới đất toán loạn, cấp tốc hướng các nàng tụ lại đi qua. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng cái run run xa tuyến khoảng cách 2 tỷ muội còn có 5 thước cỡ nào khoảng cách thì bất thình lình nhao nhao nổ tung tầng cát, từ dưới đất nhảy lên đi ra. A! 2 tỷ muội cùng kêu lên thét lên, dọa đến lẫn nhau ôm cùng một chỗ. Khắc khắc. 6 tên người mặc áo bào đen, mặt như xác cướp nam tử cười lớn hướng 2 tỷ muội tới gần. Diệp Huyền lái sát thuyền, chạy như bay tại mênh mông đại mạc bên trong. Xem Kim Bách Thịnh địa đồ, biết mê cung phương hướng, đã không cần hướng về lúc trước như thế không có con mắt tại mênh mông đại mạc bên trong tìm lung tung. Hướng về phía mê cung phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước, sớm một điểm đến mê cung, Linh Nhi liền thiếu một phần nguy hiểm. Hắn hấp thu Kim Bách Thịnh trí nhớ, đối với sa thuyền khống chế cũng không lạ lắm. Sa thuyền khống chế cùng kiếp trước xe hơi cũng kém không nhiều, khác biệt là sa thuyền là lấy linh thạch làm khu động. Diệp Huyền bên cạnh thao túng sa thuyền, vừa xem xét một chút Kim Bách Thịnh cái kia nạp giới, chữ vật giới chỉ. Lấy Diệp Huyền bây giờ giá trị con người, vừa nhìn phía dưới cũng không nhịn được kích động tim đập rộn lên. Không hổ là bảo tướng quốc đệ nhất đại thương hội hội trưởng, chỉ là cái này mai chữ vật giới chỉ liền giá trị trăm vạn nhiều hơn kim tệ, mặc dù không bằng chính mình cái viên kia quỷ đầu giới chỉ phẩm giai cao, nhưng cũng khó được chữ vật thần khí. Dù cho phóng nhãn tông môn trong thế giới đệ tử, cũng không có mấy người có thể sử dụng loại này chữ vật giới chỉ. Trong giới chỉ bảo vật, càng là kinh người, các loại linh thạch đan dược các loại đắt đỏ tu luyện vật tư không tính toán. Diệp Huyền đã từng đã đáp ứng Linh Nhi, đưa cho nàng một cái chữ vật giới chỉ, nếu như Linh Nhi bình an không việc gì, hắn dự định cầm cái này mai chữ vật giới chỉ, tính cả bên trong bảo vật đều đưa cho nàng. Linh Nhi chịu đựng, ngươi nhất định không có việc gì. Diệp Huyền cầm sa thuyền tốc độ mở ra cực hạn, giống như cách mặt đất phi hành gào thét lên chạy như bay tại trên sa mạc. 3 canh giờ đi qua, sa thuyền đến mục đích. Diệp Huyền đi xuống sa thuyền về sau, bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Một tòa bị cắt vàng nửa đậy nhiều màu tàn phá thành trì xuất hiện ở trước mắt. Thành trì ước chừng có hổ lao thành cỡ như vậy, toàn bộ thành trì bị một cái quỷ dị linh trận bao phủ, trên không hắc vụ quấn, nồng đậm nhục thể hư thối khí tức làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Kinh khủng nhất là bên ngoài thành tường lại là dùng lít nha lít nhít đầu lâu đắp lên mà thành. Cái này muốn chết bao nhiêu người mới có thể kiến tạo ra tòa thành trì này. Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn, hướng trong thành trì nhìn rõ mà đi, quả nhiên thấy từng cái mê cung đường đi cùng phòng xá. Chỉ là trong thành trì bị một tầng quỷ dị khói đen che phủ, vậy mà ẩn ẩn khắc chế hắn thần nhãn nhìn rõ, làm năng lực nhìn xuyên tường giảm bớt đi nhiều. Diệp Huyền nhớ cái kia trà lão bản nói qua, tòa này mê cung mấy tháng trước bất thình lình từ dưới đất tuôn ra. Xem ra tòa thành trì này 100% là quỷ cung giáo năm đó một chỗ phân đà. Liền giống như quỷ cung giáo tại 10 đại đảo quốc biển phân đà một dạng. Khác biệt là, quỷ cung giáo 10 đại đảo quốc phân đà dư nghiệt, trong bóng tối hành động, mà ở trong đó phân đà dư nghiệt, quang minh chính đại hành động. Đương nhiên, cũng rất có thể, rời đi 10 đại đảo quốc mấy tháng này về sau, toàn bộ hoang cổ đại lục các nơi quỷ cung giáo phân đà dư nghiệt đều đã bắt đầu hành động. Diệp Huyền thần nhãn nhìn rõ uy lực to lớn chiếc khấu. Vô pháp nhìn thấy Linh Nhi ở nơi nào, xem ra chỉ có thể lẻn vào trong thành trì đi tìm. Lần hành động này chỉ có thể dùng trí, không thể liều mạng. Diệp Huyền cau mày, kế hoạch hành động chính tự. Chỗ này quỷ cung giáo trong phân đà không biết có bao nhiêu quỷ cung giáo dư nghiệt, mỗi một cái dư nghiệt thực lực cơ bản đều tại ngưng đan cảnh đi lên, như chính mình tùy tiện xông đi vào liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đống nhiên trong lòng của hắn nhất động, chỉ có thể dùng dịch dung thuật. Kiếp trước thân là một tên át chủ bài đặc chủng binh, trang điểm điều tra nhiệm vụ giống như chuyện thường ngày, nhất là sở trường tuy nhiên. Lần trước tại Hán Dương thành hắn trang điểm thành một cái công tử ca, còn thừa lại một chút trang điểm tài liệu, trở lại xa trong thuyền một trận ra sức, đi ra xa thuyền về sau, liền thành một tên mặt như xác ướp quỷ cung giáo thi nô. Diệp Huyền ngưng thần quan sát bao phủ tại thành trì bên ngoài chỗ này quỷ dị đại trận. Hắn hấp thu hậu thông hải trí nhớ, đối với bảy trận phá trận cũng coi như có chút nghiên cứu, lại thêm hắn có người địa cầu thông minh, rất nhanh liền thấy rõ chỗ này đại trận nơi mấu chốt, nửa chén trà nhỏ thời gian liền thành công phá vỡ, lướt vào thành trì. Vào thành về sau, hắn như một đầu nhanh nhẹn báo tử, cẩn thận nhạy bén xuyên toa tại mê cung phố lớn ngõ nhỏ. Hắn mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ cảm ứng được bên ngoài nguy hiểm, bạo khởi một chùm linh quang, tự động tiến vào tình trạng báo động. Toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn nhìn rõ, tinh thần dò xét, cùng nhau phóng thích mà ra. Tuy nhiên thần nhãn bị quỷ dị hắc vụ khắc chế, nhìn rõ thanh tỉnh độ cùng dò xét hiệu quả khoảng cách thật to chiết khấu, nhưng so với người bình thường xâm nhập chỗ này mê cung, vẫn là mạnh gấp trăm ngàn lần. A, có một đội thi nô. Diệp Huyền mắt phải thần nhãn ẩn nhìn rõ đến, tại một đầu ngõ nhỏ sát vách, có 8 tên 17-18 tuổi trẻ thi nô xếp hàng tiến lên. Thông qua vũ nhược thần mỏng tiểu giã các loại tông môn đệ tử trí nhớ, Diệp Huyền đã đối với quỷ cung giáo sự tích có toàn diện hiểu biết. Quỷ cung giáo người tàn hại thế nhân, chỉ cần bị bọn họ trảo thương hoặc là cắn bị thương, liền sẽ biến thành giống như bọn họ thi nô. Vừa mới bắt đầu biến thành thi nô thì người sẽ nổi điên nắm, bắt loạn cắn loạn, chậm rãi yên tĩnh về sau, tư tưởng liền tự động bị tập kích hắn thi nô khống chế, hoàn toàn sẽ nghe theo cái kia thi nô phân phó. Mỗi cái thi nô đều muốn có chính mình khôi lỗi, thế là liều mạng tập kích nhân loại, phục chế nghe lệnh của chính mình khôi lỗi. Lòng vòng như vậy phục chế, lưu độc vô cùng. Những thiếu niên này thi nô xem ra vừa bị phục chế được không lâu, không giống những chuyện lặt vặt kia trên trăm năm quỷ cung giáo dư nghiệt cáo giả, không bằng lẫn vào bọn họ trong đội ngũ, tìm hiểu một chút. Diệp Huyền trong mắt đi dạo, kế thượng tâm đầu. Mấy vị, huynh đài, chờ một chút tiểu đệ. Diệp Huyền như do hướng bên kia lao đi. 8 tên thiếu niên thi nô cùng một chỗ dừng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn qua đuổi theo phía sau Diệp Huyền. Ngươi, đi, bạch cốt, đại địa, tham gia vạn nước Mỹ thực rượu. 8 tên thiếu niên thi nô chống rồng ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, một tên thi nô đặt câu hỏi. Vâng, cùng đi. Diệp Huyền giả bộ như bọn họ bộ dáng, ánh mắt vô hồn, đần độn hồi đáp. 8 tên thiếu niên thi nô cũng không có phát giác ra cái gì, ngơ ngác xoay người sang chỗ khác, như cương thi tiếp tục hướng phía trước đi đến. Các huynh đệ, vạn nước Mỹ tiệc rượu, là thế nào, chuyện? Diệp Huyền ngơ ngác đi theo đám bọn hắn đằng sau, trong mắt đi dạo, hoặc bọn họ nói bộ dáng hỏi. Đà chủ bọn họ. Hơn một vạn tên, mỹ nữ, muốn khao thưởng, đoàn người. Một tên thì nâu ngơ ngác hồi đáp. Hơn một vạn tên hay nữ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, kém chút nhảy dựng lên. Chương 116, vạn nước Mỹ đại yến. Thời gian giữa trưa, vừa cương đại mạc, mặt trời chói chang trên. Mê cung trong thành trì cũng là bị một tầng quỷ dị khói đen che phủ, âm u hắc ám, không có một tia ánh sáng mặt trời. Diệp Huyền đi theo một đội đần độn thi nô, hướng bạch cốt đại điện đi đến, tham gia này vạn nước Mỹ đại yến. Mê cung trong hẻm nhỏ không ngừng gặp được từng đội thiếu niên thi nô, bọn hắn cũng đều là tiến về đà chủ đại điện, tham gia vạn nước Mỹ đại yến. Thiếu niên thi nô bọn họ ở giữa không có giao lưu, luôn luôn túi đầu đi lên phía trước, Diệp Huyền sợ bại lộ thân phận, không có lên tiếng nữa hỏi thăm, yên lặng theo bọn hắn đi tại từng cái mê cung trong hẻm nhỏ. Quỷ cung giáo dư nghiệt thế mà bắt hơn một vạn tên thiếu nữ, xem ra Thanh Vân Tông tại Ken Kết Quốc bảo cùng nhau thành tổ chức tuyển bạt giải thi đấu, bị quỷ cung giáo dư nghiệt một mẹ hốt gọn đồn đại là thật. Diệp Huyền nhíu chặt lông mày, xem ra quỷ cung giáo dư nghiệt bọn họ thật bắt đầu đại quy mô phục dậy. Trời Long Quốc Hổ Lao thành tuyển bạt giải thi đấu có hơn 2 vạn tên thiếu niên nam nữ, Ken Kết Quốc bảo cùng nhau thành tuyển bạt giải thi đấu hẳn là không sai biệt lắm cũng có hơn 2 vạn tên thiếu niên nam nữ. Lúc này, từng cái trong hẻm nhỏ, lít nha lít nhít đi đẩy tiến về bạch cốt đại điện thiếu niên thi nô, không sai biệt lắm có hơn vạn nhiều tên, thuần một sắc tất cả đều là 18 tuổi phía dưới thiếu niên. Xem ra những thiếu niên này thi nô cũng là những cái kia tham gia tuyển bạt thi đấu thiếu niên, mà vạn nước Mỹ đại yến những một đó hơn vạn tên thiếu nữ, cũng là tham gia tuyển bạt thi đấu những thiếu nữ đó. Vạn nước Mỹ đại yến. Quỷ cung giáo dư nghiệt, các ngươi muốn làm gì? Linh Nhi, ngươi ở đâu? Vô số cái nghi vấn tại Diệp Huyền trong đầu lục lọi, hắn muốn biết tại đây đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng mà, Diệp Huyền biết, những thiếu niên này thi nô đang thay đổi thành thi nô một sát na kia. tuy nhiên còn bảo lưu lấy trước kia thực lực tu vi, nhưng trong đầu trước kia trí nhớ, đã toàn bộ xóa đi, còn lại chỉ là một bộ đần độn, toàn thân che kín thi độc cái xác không hồn. Cho dù hắn thông qua mắt phải thần nhãn, phục chế hấp thu bọn họ trí nhớ, cũng không chiếm được có giá trị tin tức. Bây giờ chỉ có tìm cơ hội xử lý một tên trăm năm trước quỷ cung giáo dư nghiệt, mới có thể từ bọn họ nơi đó đạt được hữu dụng giá trị. Hô, 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 hô. Hơn vạn tên thiếu niên thi nôn nện bước gầm u đầy tử khí tốc độ, trong miệng phát ra hô 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 khủng bố âm thanh, đần độn hành tẩu tại từng cái trong hẻm nhỏ. Bọn họ gương mặt khô quắc như cương thi, toàn thân tản ra nồng đậm nhục thể hư thối khí tức. Diệp Huyền xen lẫn trong ngay trong bọn họ, ngừng thở, trong lòng không khỏi nghĩ lên kiếp trước nhìn qua rẻ xì đèn đệ với hệ liệt điện ảnh bên trong những tang thi đó bọn họ. Những này thi nô thật cùng những tang thi đó không sai biệt lắm, có thể làm mộng cũng không nghĩ tới, chính mình lại tự mình xen lẫn trong bọn họ trong đội ngũ. Tại tòa này Long Đàm Hổ Huyệt Mê Thành, Diệp Huyền thời khắc duy trì cảnh giác, mắt phải thần nhãn thôi thúc đến cực hạn, thần nhãn nhìn rõ cùng tinh thần dò xét, toàn lực thi triển, dụng tâm ghi chép sở chứng kiến mỗi con đường. Bất thình lình, Diệp Huyền trong túi chữ vật miếng ngọc đen kia nhảy lên kịch liệt đứng lên. Diệp Huyền trong lòng run lên, vội lặng lẽ đưa nó móc ra, quan sát nó biến hóa. Chỉ gặp hắc ngọc trong tay chấn động kịch liệt, bộ dáng vẫn rất hung hăng càng quái. Diệp Huyền sầm mặt lại, chừng nó liếc một chút, dùng ý niệm cảnh cáo nói, tiểu tử, ngươi phách lối cái gì? Cho lão tử thành thật một chút. Hắc ngọc cùng Diệp Huyền sớm đã thành lập huyết mạch khế ước, dù cho nó khủng bố đến đâu nghịch thiên, cũng sẽ cả đời nghe lệnh của Diệp Huyền. Hắc ngọc sợ hãi giống như co rụt lại, không động đậy được nữa, có thể qua chỉ chốc lát, lại lớn lối, thế mà lăng không vọt lên, muốn hướng trước mặt bay đi. Diệp Huyền một tay lấy nó bắt lại, hung hăng nắm một cái, thu hồi trong túi chữ vật. Hắc ngọc là đại hung đồ vật, quỷ cung giáo là cái ác độc hung tàn tà ma ngoại đạo, giữa bọn hắn cá mẹ một lứa, tựa hồ có một ít liên hệ. Nhưng đến có cái gì liên hệ đâu? Diệp Huyền yên lặng hành tẩu tại thi nô trong đại quân, nhíu chặt lông mày, suy tư cái này từng cái bí ẩn. Bất chi bất giác ở giữa, Diệp Huyền đi theo thi nô đại quân đi vào một chỗ từng chồng bạch cốt xếp thành cự đại cung điện. Cung điện ước chừng có hơn vạn mét vuông lớn nhỏ, quay chung quanh đại điện vách tường một tuần dùng xích sắt treo từng ngụm nồi sắt, mỗi nồi nấu bên trong thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, toàn bộ đại điện bị chiếu đèn đuốc sáng trưng. Trong đại điện âm phong từng trận, nồng đậm thi thể hư thối mùi vị quần quần tràn ngập trong không khí. Từng đợt như có như không tiếng khóc phiêu đãng trong đại sảnh, tựa hồ có vô số oan hồn lệ quỷ tại lên án. Diệp Huyền theo thi nô đại quân xâm nhập đại điện, nhìn thấy từng màn hoảng sợ tráng cảnh. Từng dây dùng xích sắt móc sắt treo yêu thú thi thể phiêu đãng tại trong đại điện. Từng dây dùng xích sắt móc sắt treo nhân loại thi thể phiêu đãng tại trong đại điện, từng trận hư thối ngạch hôi thối đập vào mặt. Những nhân loại này thi thể vậy mà tất cả đều là mười mấy tuổi vị thành niên hài đồng. Nguyên lai chỗ này quỷ cung giáo phân đà, cũng giống mười đại đảo quốc chỗ kia phân đà như thế, cầm những này mười mấy tuổi hài đồng làm thi nâu nghiên cứu. Diệp Huyền nhìn thấy những này, nộ hỏa vạn trượng, âm thầm hạ quyết tâm, quyết không thể để cho quỷ cung giáo lần nữa quật khởi. Không phải vậy toàn bộ hoang cổ đại lục, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh mệnh tang tại quỷ cung giáo trong tay. Diệp Huyền toàn lực thi triển tinh thần dò xét, sớm nhìn thấy, tại đại điện xa xôi cuối cùng có một cái cự đại lồng sắt. Lồng sắt bên trong giam giữ lấy từng người còn không có biến thành thi nô, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, không sai biệt lắm có hơn vạn tên nhiều. Lồng sắt bên ngoài có hai tên dung mạo già nua xác gớp nam tử, chính là quỷ cung giáo hai tên dư nghiệt. Diệp Huyền trong lòng phanh phanh nảy loạn, toàn lực dò xét này từng người thiếu nữ dung mạo, thế mà không tìm được Linh Nhi. Diệp Huyền chưa từ bỏ ý định, lần nữa dò xét một lần, như cũ không tìm được Linh Nhi. Linh Nhi đến bị bọn họ nhốt tại thì sao? Diệp Huyền nhíu chặt lông mày, mắt phải thần nhãn thi triển đến cực hạn, nhìn rõ dò xét lấy đại điện mỗi một góc. Bất thình lình, hắn mắt phải thần nhãn ẩn ẩn nhìn rõ đến, dưới đất ngàn trượng sâu, tựa hồ còn có cái cùng bên trên chỗ này đại điện không chênh lệch nhiều tiểu cung điện. Phía dưới hẳn là chỗ này phân đà hạch tâm chỗ, chẳng lẽ Linh Nhi bị giam giữ ở đâu? Diệp Huyền cũng không còn cách nào bình tĩnh, trong lòng phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Lúc này, hắn trong túi chữ vật hắc ngọc lại kịch liệt táo động. Diệp Huyền dụng ý biết truyền âm, cho ta yên tĩnh. Hắc ngọc lúc này mới cũng không tình nguyện yên tĩnh. Diệp Huyền theo thi nô đại quân đi đến chỗ kia đại lồng sắt bên cạnh dừng lại. Vạn nước Mỹ đại yến bắt đầu. Đứng tại lồng sắt bên ngoài hai tên quỷ cung giáo dư nghiệt ánh mắt vô hồn nhìn qua một mảnh đen kịt thiếu niên thi nô, lạnh như băng tuyên bố. Theo lồng sắt đại môn mở ra, thiếu niên thi nô bọn họ lần lượt đi vào đại lồng sắt. Bọn họ đây là muốn làm gì? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cũng không thể đi theo những này thi nô đi vào đi hưởng dụng mỹ nữ đại yến a. Diệp Huyền trong lòng ngạc nhiên, lòng nóng như lửa đốt, nhíu mày gấp nghĩ đối sách. Đúng lúc này, hắn trong túi chữ vật hắc ngọc lần nữa táo động, đồng thời nổi lên lên một chùm quỷ dị hào quang màu đen. Ồ! Hai tên mặt không biểu tình quỷ cung giáo dư nghiệt tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn lẫn nhau liếc một chút, trống rỗng vô thần ánh mắt tại thiếu niên thi nô rồng sắp tắc một trận, cuối cùng rơi vào Diệp Huyền trên thân. Chương 117, Quỷ cung giáo giáo chủ. Sa mạc mê thành, Bạch Cốt đại điện. Một cái cự đại lồng sắt bên trong nằm hơn một vạn tên hôn mê bất tỉnh thiếu nữ. Vạn nước Mỹ đại yến bắt đầu. Lồng sắt cửa ra vào, một tên quỷ cung giáo dư nghiệt băng lãnh tuyên bố. Từng cái ánh mắt đờ đẫn, hành động máy móc thiếu niên thi nô, đứng xếp hàng ngũ, lần lượt hướng đại lồng sắt bên trong đi đến. Ta dựa vào a, quỷ cung giáo đám người điên này, bọn họ đây là muốn làm gì? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cũng không thể đi theo đám này thi nô đi vào hưởng dụng mỹ nữ đại yến đi. Diệp Huyền xen lẫn trong thiếu niên thi nô trong đại quân, gấp đến độ giống như trên lò lửa con kiến, cau mày, khổ tư đối sách. Đúng lúc này, hắn trong túi chữ vật hắc ngọc lần nữa táo động, đồng thời nổi lên lên một chùm quỷ dị hào quang màu đen. Ồ! Hai tên mặt không biểu tình quỷ cung giáo dư nghiệt tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn lẫn nhau liếc một chút, trống rỗng vô thần ánh mắt tại thiếu niên thi nô rồng sắp tắc một trận, cuối cùng rơi vào Diệp Huyền trên thân. Không tốt! Bị bọn họ phát hiện. Diệp Huyền ánh mắt cùng bọn hắn tiếp xúc, tâm lý hơi hồi hộp một chút, tay phải yên lặng đặt ở bên hông, làm tốt rút kiếm chuẩn bị. Nhưng mà, tiếp đó, lại phát sinh để cho Diệp Huyền nằm mơ cũng không nghĩ tới một màn. Á a là. Là dạy. Dạy. Giáo chủ. Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ, ngài lao nhân ra cuối cùng vượt qua này đại đạo thiên kiếp, trùng hoạch lục thân, quá tốt. Các tiểu tử bao giờ cũng không tại tư niệm giáo chủ a. Hai tên quỷ cung giáo dư nghiệt bất thình lình kích động quỷ trên mặt đất, nói năng lộn xộn gào khóc đứng lên. Lúc này, Diệp Huyền trong túi chữ vật hắc ngọc quang mang đại thịnh, tiêu ngạo bành trướng, một bức phi thường hưởng thụ bộ dáng. Hắc ngọc. Diệp Huyền tâm tư hạng gì nhạy bén, lúc này minh bạch cái này bên trong bởi vì nhất định là hắc ngọc phát ra quang mang, để cho cái này hai dư nghiệt ngộ nhận là chính mình là bọn họ giáo chủ trọng sinh. Nếu thật là dạng này liền có hai cái nguyên nhân. Một là, khối này hắc ngọc là năm đó quỷ cung giáo giáo chủ đồ vật, hai tên dư nghiệt đối với hắc ngọc phát ra quang mang hết sức quen thuộc, cho nên mới đem chính mình nhận lầm là bọn họ giáo chủ. Hai là, quỷ cung giáo giáo chủ cũng có như thế một khối một màn đồng dạng hắc ngọc, tựa như cái kia thôn hoang vắng bên trong lão bà tôn tử văn trung mở dạng, cũng có như thế một khối một màn đồng dạng hắc ngọc. Diệp Huyền tương đối tin tưởng cái nguyên nhân thứ hai. Trước mắt hắn biết rõ trên đời có hai người có khối này hắc ngọc, một là Diệp Lãnh Thiện, đã bị Diệp Huyền chiếm làm của riêng, hai là Văn Trung, rất có thể còn có cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí nhiều hơn người có được loại này hắc ngọc. Nếu như vậy suy luận, quỷ kia cung dạy một chút người cũng có được như thế một khối giống như lúc hắc ngọc giả thiết, chính là thành lập. Dạng này, quỷ kia cung dạy một chút người cũng là giống như Diệp Lãnh Thiện cùng Văn Trung một dạng, cũng là loại kia hắc ám thuộc tính người. Mắt thấy hai tên dư nghiệt đối với mình cái này giáo chủ điên cuồng sùng bái không kềm chế được, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhoáng một cái hơn 100 năm đi qua, bản tôn trải qua đại đạo thiên kiếp, cuối cùng đoạt xá thành công, tiến vào chiếm giữ này tấm nhục thể. Khó được các ngươi hai cái còn nhớ rõ bản tôn, không tệ, không tệ. Ngẩng đầu lên, để cho bản tôn nhìn xem. Diệp Huyền nhất thời theo cột trèo lên trên, chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực ngửa đầu, mười phần khí phái thô vừa nói. Giáo chủ ngài lão nhân ra niết bàn trọng sinh, chỉ huy đoàn người lại oanh oanh liệt liệt làm một phen đại sự nghiệp đi. Hai tên dư nghiệt quỳ trên mặt đất, kích động ngẩng đầu, vô hạn sùng bái nhìn qua Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng âm thầm cảm thán, cái kia quỷ cung giáo giáo chủ quả nhiên là cái kinh thiên động địa đại nhân vật, không nói đừng, chỉ riêng hắn hai cái này thuộc hạ đối với hắn điên cuồng sùng bái, liền có thể nhìn ra người khác nghiên cứu mị lực, không phải bình thường. Thừa dịp hai tên dư nghiệt đối với mình điên cuồng sùng bái, vung lòng cảnh giác. Diệp Huyền toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, đại hải sâu long lanh con ngươi liên tiếp đảo qua hai tên dư nghiệt trống rỗng hai mắt. Hai tên dư nghiệt bất thình lình cảm giác giống như bị một cái ma chảo đồ vật xâm nhập đại não, phảng phất đem trong đại não đồ vật ngạnh sinh sinh móc ra kịch liệt đau đớn. A a. Hai tên dư nghiệt liên tiếp kêu thảm, một đầu cắm tới đất bên trên. Một lát sau, hai tên dư nghiệt tỉnh táo lại, trống rỗng ánh mắt toát ra thật sâu vẻ hoảng sợ. Giáo chủ bất giận, giáo chủ bất giận. Không biết thuộc hạ làm gì sai. Chòe nụ à toài. Hai tên dư nghiệt dập đầu như giã tỏi, hoảng sợ hỏi. Thiết thi đồng thi, hơn 100 năm đi qua, hai người các ngươi thực lực không thay đổi gì à, dạng này sao có thể đi theo bản tôn làm một phen oanh oanh liệt liệt đại sự nghiệp đâu. Diệp Huyền sụ mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua dưới chân run rẩy hai tên dư nghiệt, thô âm thanh khiển trách. Hai tên dư nghiệt như chút được gánh nặng, nguyên lai giáo chủ không phải tại trừng phạt chính mình, mà là tại thăm dò thực lực mình. Không hổ là giáo chủ, chỉ nhìn liếc một chút, thiếu chút nữa đem chính mình óc móc ra. Hai tên Dư Nguyệt chỉ là trong phân đà hai cái tiểu đầu mục, 100 năm nhiều, nghĩ không ra giáo chủ lại còn nhớ kỹ chính mình tên. Giáo chủ, chúng ta nhất định siêng năng tu luyện, không cô phụ ngài lão nhân gia đối với chúng ta hy vọng. Hai tên Dư Nguyệt lần nữa cảm động gào khóc, phanh 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 kích động đập ngẩng đầu lên. Vừa rồi Diệp Huyền phục chế hấp thu bọn họ toàn bộ trí nhớ, đừng nói biết bọn họ tính danh, liền ngay cả quỷ cung giáo từ trăm năm trước đến bây giờ hết thảy kinh lịch trải qua hắn đều như lòng bàn tay. Nguyên lai, trăm năm trước quỷ cung giáo nhất thống thiên hạ, trở thành hoang cổ đại lục thế lực lớn nhất, cấp bậc làm một tinh tông môn. Coi như quỷ cung giáo thế lực như mặt trời ban trưa thì giáo chủ Ma Tranh về mặt tu luyện gặp được một cái cự đại bình cảnh. Lúc đó Ma Tranh thực lực tại trúc nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, nếu như có thể xông phá bình cảnh, tránh thoát thiên kiếp, liền vào đi vào một cái trong truyền thuyết siêu phàm thoát tục cảnh giới, nguyên anh cảnh. Nếu như vô pháp tránh thoát này đại đạo thiên kiếp, nhục thân liền hôi phi yên diệt, vĩnh viễn biến mất trên đời này. Thế là Ma Tranh bế quan tu luyện, không hỏi giáo vụ, cầm toàn bộ tinh lực dùng tại đối kháng trên thiên kiếp. Là lấy, mười đại tông môn mới có thể nhân cơ hội này, liên thủ cầm quỷ cung giáo đánh không gượng dậy nổi, luôn luôn yên lặng hơn 100 năm. Quỷ cung giáo bị tiêu diệt về sau, có một ít lọt lưới Dư Nguyệt, giấu ở các nơi bí mật phân đà, tùy thời trọng trấn quỷ cung giáo. Bọn họ núp trong bóng tối, bí mật nghiên cứu chế tạo một loại kiểu mới thi nô. Một mực đến một ngày nào đó, bọn họ cuối cùng nghiên cứu chế tạo thành công, từ trong bóng tối hướng đi chỗ sáng, bắt đầu quang minh chính đại hướng hoang cổ đại lục các đại thế lực tuyên chiến. Trước mấy ngày, bọn họ làm một kiện hoành toàn bộ hoang cổ đại lục sự tình, hướng về Thanh Vân Tông khiêu chiến. Tương Thanh Vân Tông tại Ken Kết Quốc bảo cùng nhau thành tổ chức tuyển bạt giải thi đấu, hơn 2 vạn tên dự thi thiếu niên một mẻ hút gọn, tính cả 12 tên chủ trì giải thi đấu Thanh Vân Tông đệ tử đều bắt được. Bọn họ đầu tiên đem sở hữu thiếu niên nam tử đều phục chế thành thi nô, sau đó lại lợi dụng những thiếu niên này nam tử cùng còn chưa trở thành thi nô thiếu nữ tiến hành giao hợp, bồi dưỡng ra một loại kiểu mới khủng bố thi nô biến chủng. Nếu như loại này thi nô biến chủng lưu phóng ra ngoài, toàn bộ hoang cổ đại lục chắc chắn biến thành một mảnh thi hải. Sinh linh gặp vô tận đồ thán. Chương 118, thế sự vô thường, thật sự trùng hợp như vậy. Diệp Huyền phục chế hấp thu thiết thi cùng đồng thi toàn bộ trí nhớ, đối với toàn bộ quỷ cung giáo qua lại lịch sử, cùng gần nhất hành động tất cả đều như lòng bàn tay. Hắn quan tâm nhất Linh Nhi Hạ Lạc, cũng biết là thế nào chuyện. Vài ngày trước, một đám quỷ cung giáo Dư Nguyệt cướp sạch trời Long Quốc một đội áp vận lương thảo cung cấp quân đội. Lúc đó Linh Nhi cùng mấy tên nữ tù đang bị cái này đội quân đội áp giải đến quân doanh làm doanh. Kỹ cùng nhau bị quỷ cung giáo Dư Nguyệt bọn họ bắt cóc đến tòa này sa mạc mê thành. Lấy Linh Nhi thanh thuần giống như tiên tử tướng mạo, quỷ cung giáo mấy cái kia Dư Nguyệt bọn họ đương nhiên sẽ không tiện nghi những thiếu niên kia thi nô, bọn họ muốn giữ lại chính mình hưởng dụng. Bọn họ đem Linh Nhi nhốt tại trong một gian mật thất, cùng nhau nhốt tại đây còn có hai tên phụ trách Ken Kết Quốc bảo cùng nhau thành tuyển bạt thi đấu Thanh Vân Tông nữ đệ tử. Cái này hai tên nữ đệ tử đồng dạng diện mạo như xuất trần tiên tử, tướng mạo không chút nào bỏ bê Linh Nhi. Quỷ cung giáo Dư Nguyệt bọn họ hơn 100 năm không có chạm qua nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ không buông tha hai cái này tuyệt sắc mỹ nữ. Hai cái này tuyệt sắc mỹ nữ chính là đã tấn thăng làm Thanh Vân Tông chính thức đệ tử Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã. Thế sự vô thường, thật sự trùng hợp như vậy. Hơn bạn nhiều tên Thanh Vân Tông đệ tử, hết lần này tới lần khác liền Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã bị chọn phái đi đến Ken Kết Quốc bảo cùng nhau thành tổ chức tuyển bạt giải thi đấu. Có lẽ đây hết thệ cũng là trong cõi u minh thiên ý. Quỷ cung giáo Dư Nguyệt bọn họ đang đợi một trận sa mạc phong bạo, chờ phong bạo đi qua, thiên địa rực rỡ hẳn lên, là thiên địa linh khí nồng nặc nhất thời khắc, lúc này bọn họ muốn cử hành một trận vạn nước Mỹ đại yến, hưởng dụng mỹ nữ, chế tạo tân biến chủng thi nô. Sa mạc mê thành chỗ này phân đà quỷ cung giáo Dư Nguyệt liền lên đà chủ, chỉ có 7 người, mà tuyệt sắc mỹ nữ chỉ có 3 cái, hoàn toàn là sói nhiều thịt ít. Cũng may mấy cái Dư Nguyệt lại tại trong sa mạc bắt cóc 2 thiếu nữ. Dung mạo mặc dù không kịp 3 cái kia trong mật thất tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cũng là nhất đẳng giai nhân tuyệt sắc. Tuy nhiên còn chưa đủ bình quân phân phối, nhưng chấp nhận dùng cũng còn có thể. 2 cái này giai nhân tuyệt sắc chính là Kim Phỉ cùng Tiểu Kim Cầu Vồng. Quá khéo, trên đời lại có trùng hợp như thế sự tình. Diệp Huyền mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng càng ngày càng chấn kinh kích động. Không tốt, vạn nước Mỹ đại yến đã bắt đầu, Linh Nhi Vũ cô nương cùng Tiểu Dã cô nương phải gặp. Hừ, các ngươi ngược lại sẽ hưởng thụ. Phía dưới mật thất bên trong thế mà giấu 5 cái tuyệt thế mỹ nhân, dẫn ta đi gặp các ngươi đả chủ huyết thi. Diệp Huyền lòng nóng như lửa đốt, mặt ngoài vẫn phải biểu hiện ra nhất giáo chi chủ ung dung cao ngạo bộ dáng. Đúng đúng, giáo chủ anh minh, có thể dự chi hết thảy, thuộc hạ bội phục, này 5 tên tuyệt thế mỹ nhân tự nhiên do giáo chủ ngài lão nhân ra hưởng dụng, chúng ta tuyệt đối không còn dám có ý nghĩ xấu. Hai tên Dương Nghiệt âm thầm kinh ngạc, phía dưới trong mật thất giam giữ 5 tên tuyệt thế mỹ nhân, chỉ có bọn họ 7 người biết, nghĩ không ra giáo chủ thế mà biết. Lập tức lại nghĩ tới, giáo chủ thần thông quảng đại, lai vô ảnh, khứ vô tung, chính mình làm ra hết thảy đều không thể gạt được ánh mắt hắn, cũng không đủ là lạ. Ngay sau đó hai tên Dương Nghiệt cung kính phía trước dẫn Diệp Huyền, đi vào một mặt bạch cốt sâm sâm vách tường trước mặt. Một tên Dương Nghiệt gõ gõ bạch cốt mặt tường, nhất thời lộ ra một đạo tối om cửa ngầm. Diệp Huyền đi theo hai tên Dương Nghiệt đi vào. Nếu Diệp Huyền không cần hai tên Dương Nghiệt chỉ đường, hắn cũng biết cái này cửa ngầm. Cửa ngầm bên trong có một cái tiểu hình linh trận, ba người sau khi đi vào, thân hình hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt đã đến thông suốt dưới đại điện một tòa đèn đuốc sáng trưng đại sảnh. Tòa này dưới mặt đất đại sảnh cùng thượng diện đại điện lớn nhỏ, bốn phía bạch cốt sâm sâm trên vách tường khắc lấy một vài bức quỷ dị hoa văn đồ án. Ở giữa là một cái chiếm cứ đại sảnh 1/3 diện tích huyết trì, trong huyết trì ở giữa có một cái hơn 30 trượng vuông khổng lồ đầu lâu. Đầu lâu hai cái như thâm viên trong hốc mắt tụ cục bước lên quỷ dị huyết vụ. Thiết thi đồng thi, các ngươi như thế khỉ gấp hạ xuống làm gì? Thượng diện nhiệm vụ hoàn thành sao? Một đạo giả nua như kim khí ma sát khủng bố âm thanh từ đầu lâu hai cái thâm viên trong hốc mắt bay ra. Khắc khắc, bọn họ nhất định là sợ chúng ta độc chiếm này 5 cái tuyệt thế mỹ nhân, lúc này mới khỉ gấp hạ xuống. Khắc khắc, cái này hai lão tiểu tử hơn 100 năm trước cũng là hai sắc quỷ, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn như cũ đổi không tật xấu này. Lại có mấy đạo giả nua khiếp người âm thanh từ hai cái thâm viên trong hốc mắt bay ra. A, ai bảo các ngươi hai cái mang một thiếu niên thi nô tiến đến? A không đúng. Thiếu niên này thi nô khí tức rất quen thuộc. Lúc trước cái kia đạo giả nua như kim khí ma sát khó nghe âm thanh lại từ đầu lâu thâm viên trong hốc mắt bay ra. Diệp Huyền bọn họ khoảng cách trong huyết trì đầu lâu còn rất xa một khoảng cách, đà chủ huyết thi đã phát hiện bọn họ tiến đến. Diệp Huyền thông qua thần nhãn nhìn rõ, cũng thấy rõ đầu lâu bên trong thiên địa. Đầu lâu bên trong có một gian mật thất, Linh Nhi Vũ Nhược Thần mỏng tiểu giã kim phỉ cùng tiểu kim cầu vồng đồng thời bị giam ở bên trong. Năm người xem ra còn không có chịu đến xâm phạm. Chỉ là thần sắc tiểu thụy, trên tay chân mang theo nặng nề còng sắt xiềng chân, bị một cây đại xích sắt buộc cùng một chỗ. Đà chủ, các huynh đệ, chúng ta giáo chủ niết bàn trọng sinh. Đoàn người mau tới tham kiến A. Thiết thi cùng đồng thi hưng phấn ẩm ý hô to. A, thật sự là giáo chủ. Không lạ khí tức quen thuộc như vậy. Mau mau, các huynh đệ, chúng ta nhanh lên đi tham kiến giáo chủ. Cái kia đạo giả mua như kim khí ma sát âm thanh chính là đà chủ huyết thi, nhất thời kích động lên. Siêu 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 siêu. Nam đạo khí tức khủng bố hấp y thân ảnh từ đầu lâu một cái trong hốc mắt cách xa nhau bay lượn mà ra, rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Tham kiến giáo chủ. Hơn 100 năm, nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy giáo chủ ngài lao nhân ra. Giáo chủ, thuộc hạ không phải nằm mơ a. Nghĩ không ra có thuộc hạ hữu sinh chi niên, còn có thể nhìn thấy giáo chủ một mặt. Chúc mừng giáo chủ vượt qua đại đạo thiên kiếp, niết bàn trọng sinh. Cái này hơn 100 năm đến, thuộc hạ bao giờ cũng không tại tư niệm giáo chủ. Giáo chủ niết bàn trọng sinh, chỉ huy chúng ta quỷ cung giáo hùng bá thiên hạ. Giáo chủ vi vũ, giáo chủ thiên hạ vô địch. Đà chủ huyết thi các loại 6 tên quỷ cung giáo dư nghiệt kích động lộn nhào xông về Diệp Huyền trước mặt, kích động gào khóc tới. Tốt tốt tốt, không tệ không tệ. Hơn 100 năm, khó được các ngươi còn nhớ rõ bản tôn. Khắc khắc, hơn 100 năm không có đụng nữ nhân, nghe nói các ngươi thu nạp 5 cái tuyệt thế tiểu mỹ nhân, bản tôn muốn trước tiên nếm thử tươi, các ngươi không có ý kiến chớ. Diệp Huyền sợ thời điểm trưởng lộ ra chất ngựa, thừa dịp huyết thi bọn họ điên cuồng nhất kích động thời khắc, không chút khách khi đưa ra chính mình yêu cầu. Không có vấn đề, không có vấn đề. 5 cái tuyệt thế tiểu mỹ nhân toàn bộ hiến cho giáo chủ. Giờ phút này là giữa thiên địa linh khí nặng nhất thời khắc, giáo chủ giờ phút này đi trong mật thất hưởng dụng các nàng, nhất định đối với tu luyện vô cùng hữu ích. Huyết thi quỳ trên mặt đất, nịnh nọt liên tục đáp ứng. Hừ, các ngươi loại này địa phương khỉ gió nào có thể có cái gì linh khí? Bản tôn muốn dẫn dắt các nàng đi bản tôn động thiên phúc địa, nơi đó mới là thỏa thích hưởng thụ địa phương. Diệp Huyền trong mắt đi dạo, hừ một tiếng, phái đoàn 10 phần nói. Lập tức, chuẩn bị cho bản tôn phi chu. Diệp Huyền biết các nàng có một chiếc phi chu, rèn sắc khi còn nóng, không cho bọn họ có nửa điểm suy nghĩ chỗ trống. Vâng vâng vâng. Huyết thi bọn người luống cuống tay chân chia ra hành động. Chỉ chốc lát sau, linh nhi các loại nam nữ được đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Một bức bạch cốt mặt tường cơ quan bị mở ra. Sau tường là một đầu đèn sấm hang hốc nhìn không thấy cuối cùng thông đạo. Một chiếc dài gần 20 trượng, bề rộng chừng 10 trượng, quanh thân điêu khắc quỷ dị minh văn quỷ đầu phi chu thình lình tại trong đường hầm. Diệp Huyền hai không nói, lôi kéo linh nhi các loại nam nữ, đạp vào phi chu, thành thạo khởi động phi chu, trong chớp mắt liền biến mất ở thông đạo cuối cùng. Cung kính giáo chủ. huyết thi các loại dư nghiệt hướng về phía Diệp Huyền biến mất phương hướng, không người kích động vui vẻ đưa tiếng nói. Chương 119, bên bờ sinh tử, mới hiển lộ ra bản tính. Diệp Huyền phục chế hấp thu thiết thi cùng đồng thi toàn bộ trí nhớ, đối với như thế nào khống chế quỷ đầu phi chu cũng không lạ lắm. Quỷ đầu phi chu tại đen nhánh trong đường hầm chạy mười mấy phút, cuối cùng nhìn thấy thông đạo cuối cùng sáng ngời. Siêu. Quỷ đầu phi chu lao ra thông đạo, lái vào mênh mông trong sa mạc rộng lớn. Sau đó tiếp tục gia tốc, càng lúc càng nhanh, sau cùng đằng không mà lên, bay lên trên không. Đà chủ huyết thi các loại dư nghiệt cung kính đưa mắt nhìn quỷ đầu phi chu biến mất tại hang ngầm trong động, cung kính giáo chủ âm thanh quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh. Không đúng. Không lâu nữa, đầu đầy khô cạn tóc trắng, toàn thân bao quanh từng vòng huyết trạch đà chủ huyết thi trước hết tỉnh táo lại, hú lên quái dị. Thiết thi đồng thi các loại dư nghiệt vẫn như cũ đắm chìm trong đối với Diệp Huyền điên cuồng sùng bái bên trong, quay đầu nhìn qua đà chủ, trống rông trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Giáo chủ lão nhân gia ông ta tu luyện Thiên Ma đại pháp, cả đời không gần nữ sắc, vừa rồi tiểu tử kia tuyệt đối là giả mạo. Huyết thi trống rông trong đôi mắt bất thình lình hung quang bại lộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có thể thiếu niên kia trên thân làm sao lại tản mát ra giáo chủ khí tức, này xác thực giáo chủ độc hữu một loại phệ nhân tâm hồn khí tức khủng bố, điểm ấy ta tuyệt đối có thể khẳng định." Thiết thi vẫn không tin, lời thề son sắt tranh luận nói: "Khẳng định cái rắm. Giáo chủ trên người có một khối hắc ngọc, loại kia phệ nhân tâm hồn khí tức là miếng ngọc đen kia phát ra, tiểu tử kia khẳng định trong lúc vô tình đạt được giáo chủ miếng ngọc đen kia, lúc này mới tại chúng ta trước mặt giả danh lừa bịp." Huyết thi nguyên bản vô cùng khôn khéo, bị Diệp Huyền cái này đột nhiên như lai giáo chủ lập tức hù dọa, lúc này mới mặc hắn gây nên, tỉnh táo lại về sau, trong nháy mắt liền liên tưởng đến khả năng này. Mũ nội nó, bên trên tiểu tử kia lớn hơn đang. Đều là các ngươi hai cái ngốc treo hạ xuống liền mù ồn ào, nói cái gì giáo chủ niết bàn trọng sinh, làm hại lao tử cũng đi theo bị lừa. Huyết thi tức giận đến hoa hoa kêu to, liên tiếp hai cước cầm trước mặt thiết thi cùng đồng thi đã bay. Bọn họ duy nhất phi chu bị Diệp Huyền lừa gạt đi, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Vạn dặm trên không, quỷ đầu phi chu. Diệp Huyền ở phía trước thao túng phi chu, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắc Ngọc lao tiểu tử, lần này nhờ có ngươi. Diệp Huyền trùng trùng điệp điệp thở phào, truyền âm cho trong túi chữ vật Hắc Ngọc. Hắc Ngọc không có Diệp Võ Dương ai đối tượng, ảm đạm ở tại trong túi chữ vật, không thèm để ý Diệp Huyền. Ngày khác lao tử cho ngươi bắt mấy cái quỷ cung giáo dư nghiệt, để ngươi tại bọn họ trước mặt uy phong cái đủ. Diệp Huyền nội tâm cười ha ha một tiếng, dùng lực vỗ vỗ túi chữ vật. Khắc khắc, năm vị mỹ nữ, các ngươi tốt à, đi theo bản tôn là các ngươi kiếp trước đã tu luyện tạo hóa. Các ngươi biết bản tôn là ai sao? Diệp Huyền sợ các nàng nhận ra mình âm thanh, cả tiếng nói ra. Hắn thật lâu không gặp Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã, cho đùa quái đản đến, quyết định trước tiên trêu đùa các nàng lật một cái, lại lộ ra lúc đầu thân phận. Vũ Nhược Thần năm nữ mang theo còng sắt xiềng chân, bị buộc tại ngã tại một sợi dây xích bên trên, thần sắc tiêu tụy, khí tức suy yếu, xem bộ dáng là bên trong một loại nào đó áp chế thực lực kịch độc. Nam nữ tại Bạch Cốt đại điện dưới mặt đất đại sảnh chính thai nghe được huyết thi bọn họ gọi Diệp Huyền vì là giáo chủ, cũng tận mắt thấy bọn họ đối với Diệp Huyền điên cuồng sùng bái cùng cung kính. Cái này tuổi trẻ thi nô chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, lại là hoang cổ đại lục đệ nhất đại tà ma ngoại đạo quỷ cung giáo giáo chủ, quá nghịch thiên, quá bất khả tư nghị. Nam nữ trong đôi mắt đẹp đều toát ra thật sâu vẻ hoảng sợ, rơi vào trước mắt cái này tiểu giáo chủ trong tay, chỉ sợ so rơi vào này bảy cái dư nghiệt trong tay càng khủng bố hơn. Giáo chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng không làm thương hại chúng ta sẽ dùng tâm phục tùy tùng ngài. Kim Phỉ cố nén nội tâm hoảng sợ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, lấy dũng khí, cùng Diệp Huyền nói đến điều kiện. Nàng vừa ra khỏi miệng, tính cách nóng bỏng Mỏng Tiểu Dã trừng mắt nhìn nàng, trực tiếp mắng lên nói, không có cốt khí đổ vật. Các ngươi tỉ muội phục tùng tùy tùng cái này buồn nôn thi nô, cứ việc đi hầu hạ, đừng đem tỉ muội chúng ta hai cũng nhấc lên. Ta chết cũng không cho cái này người quái dị đụng. Linh Nhi ngọc thủ nắm chặt, răng trắng tinh cắn chặt, kiên quyết cho thấy lập trường. Tiểu cô nương, tốt lắm. Rất khác nhau chết, sợ cái gì? Đợi chút nữa ba người chúng ta một khối lên đường, hì hì, trên hoàng tuyển lộ liền náo nhiệt. Mỏng Tiểu Dã trắng nón ngọc thủ dùng lực đập vào Linh Nhi đầu vai, phóng khoáng nói ra. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Ngươi thật không sợ sao? Vũ Nhược Thần nở nụ cười xinh đẹp, đối với Linh Nhi đầu đi tán thưởng ánh mắt. Tỷ tỷ, ta gọi Linh Nhi, ta không sợ chết, dù sao ta chết công tử nhà ta cũng đều vì ta báo thù. Linh Nhi mỉm cười, nhớ tới Diệp Huyền, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười. Linh Nhi muội muội, ta gọi Vũ Nhược Thần, nàng gọi Mỏng Tiểu Dã, là sư muội ta. Vũ Nhược Thần thích vô cùng Linh Nhi, lôi kéo nàng tay nhỏ, mỉm cười vì nàng giới thiệu Mỏng Tiểu Dã. Sai, không phải đồng môn sư muội, là thân muội muội. Mỏng tiểu giã cười hì hì cải chính nói. Hì hì, đúng, chúng ta so thân tỷ muội còn thân hơn. Linh Nhi cô nương, ta có cái đề nghị, chúng ta mới quen đã thân, cùng chung hoạn nạn, nếu không ba người chúng ta kết làm Kim Lan tỷ muội a. Vũ Nhược Thần càng xem Linh Nhi càng là ưa thích, dù sao sắp chết đến nơi, nàng cũng không còn rụt rẻ, trong lòng nghĩ đến cái gì nói ngay. Tốt lắm tốt lắm tốt lắm. Mỏng tiểu giã lập tức vỗ tay khen lớn, sôi động lôi kéo Vũ Nhược Thần cùng Linh Nhi liền quỳ xuống tới. Ba người không coi ai ra gì tại cái này phi chu bên trên kết bái đứng lên. Diệp Huyền cũng không khống chế phi chu, mặc cho phi chu lơ lửng giữa không trung, quay người mặt đen lại nhìn qua tam nữ, trợn mắt hốt mồm. Kim Phỉ cùng Tiểu Kim Hồng tỷ muội hai đứng ở một bên, quay mặt đi không nhìn các nàng, trên mặt đỏ một trận, bạch một trận, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Các nàng làm sao không biết chủ động ủy thân cho cái này khủng bố quỷ cung giáo giáo chủ, phi thường âm thiện, nhưng vì là mạng sống, các nàng cái gì cũng không để ý. Hừ, ba người các ngươi thật không hầu hạ bản tôn. Chẳng lẽ các ngươi không sợ chết? Bản tôn có 9999 loại phương pháp dạy vào các ngươi sống không bằng chết. Diệp Huyên sụ mặt, một bức hung thần ác sát bộ dáng trừng mắt nhìn Vũ Nhược Thần tam nữ, trong bụng âm thầm buồn cười. Vũ Nhược Thần tam nữ thân thể mềm mại một trận run rẩy, nói không sợ là giả, nhưng các nàng vô cùng có cốt khí, chết cũng không hướng về Diệp Huyền khuất phục. Không sợ, không sợ, không sợ. Vũ Nhược Thần tam nữ ngẩng đầu đỡ ngực, mỗi người trả lời Diệp Huyền chỉ có chém đinh chặt sắt hai chữ. Ai nguyện ý cam tâm tình nguyện hầu hạ bản tôn đáp ứng thả bọn họ cả đời đường. Diệp Huyền hung thần ác sát quét mắt nam nữ, uy hiếp gà mị dụ nói. Dạy, giáo chủ, tỷ muội chúng ta hai nguyện ý cam tâm tình nguyện hầu hạ ngài. Vì là mạng sống, Kim Phỉ cái gì cũng không để ý. Cắn răng một cái không thèm đếm xỉa. Phi chu bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nhìn qua trước mắt năm vị là tuyệt thế tiểu mỹ nữ, Diệp Huyền trong lòng âm thầm cảm thán, bên bờ sinh tử, mới hiển lộ ra người bản tính. Ta Diệp Huyền nhìn chúng nữ nhân, quả nhiên từng cái cực phẩm. Nhìn qua người trước mắt ở giữa vưu vật Kim Phỉ, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại cái kia bên ngoài phong bạo tàn phá bờ bãi, xa trong đỏ tà hỏa hừng hực ban đêm, tại thời khắc sống còn, hắn cưỡng ép nhìn xuống, không có nhận Kim Phỉ. Bây giờ sự thật chứng minh, hắn lúc ấy làm là đối. Ha ha ha, không cùng các ngươi chơi. Diệp Huyền đưa tay tại bên hông khẽ vỗ, tím vẫn nhuyễn kiếm nơi tay, lộ ra lúc đầu âm thanh. Đinh đinh đinh. Trong tiếng cười lớn, huy kiếm từng cái chặt đứt buộc lấy năm nữ xích sát, còn có các nàng còng tay xiềng chân. Thanh âm quen thuộc, còn có tím vẫn nhuyễn kiếm. Thiếu gia. Linh Nhi đầu tiên kịp phản ứng, kích động kêu lên. Chương 120, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Thiếu gia. Linh Nhi đầu tiên kịp phản ứng, reo hò một tiếng, đầu nhập Diệp Huyền ôm ấp. Linh Nhi, không thể. Vũ Nhược Thần mỏng tiểu dã giật mình, không hẹn mà cùng đưa tay muốn đem Linh Nhi kéo về, lại phát giác quỷ cung giáo giáo chủ thế mà cũng đưa tay ôm Linh Nhi. Xong, lần này xong. Tiểu nha đầu này có phải hay không dọa sợ, thế mà đem quỷ cung giáo giáo chủ xem như nàng thiếu gia. Các nàng dù sao cùng Diệp Huyền ở chung thời gian ngắn, nhất thời không nghe ra Diệp Huyền âm thanh. Ha ha, Linh Nhi, thật thông minh. Thế mà bị ngươi nhận ra. Diệp Huyền cười ha ha, một cái xóa đi trên mặt dễ dàng trang dung, lộ ra diện mục thật sự. A. Vũ Nhược Thần mỏng tiểu giã Kim Phỉ tiểu kim cầu vồng tứ nữ sững sờ phía dưới, cùng kêu lên kêu to lên. Diệp Huyền đệ đệ, tại sao là ngươi? Vũ Nhược Thần sau khi hết khiếp sợ, nửa mừng nửa lo đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nắm chắc cánh tay hắn. Tiểu ma đầu, lại là ngươi. Mỏng tiểu giã sau khi hết khiếp sợ, reo hò một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Huyền trên thân. Ôm thật chặt lai hắn. Diệp Huyền bị ba vị tuyệt thế mỹ nhân vây quanh, cười ha ha đứng lên. Thiếu gia, nguyên lai ngươi cùng ta hai vị tỷ tỷ đã sớm nhận biết ta. Đây cũng quá đúng dịp đi. Diệp Huyền đệ đệ, nguyên lai ngươi chính là Linh Nhi luôn mồm nói nàng thiếu gia à, thật sự là quá khéo. Tiểu ma đầu, ngươi lúc nào thành Linh Nhi muội muội thiếu gia? Diệp Huyền đệ đệ, ngươi làm sao thành quỷ cung giáo giáo chủ? Đây là chuyện gì xảy ra à? Tiểu ma đầu, vừa rồi ngươi lại dám hù dọa ba chúng ta tỷ muội. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thiếu gia, ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Ba thiếu nữ trong lòng đối với Diệp Huyền có đủ kiểu nghi vấn, liễu dĩu, lao nhau, liễu lây hắn thay nhau hướng về mở hỏi. Ha ha ha, ba vị mỹ nữ, đừng có gấp, chúng ta tìm thanh tĩnh địa phương, cho tiểu đệ chậm rãi kể lại. Diệp Huyền trái ôm phải ấp lấy ba vị mỹ nữ, từ xấu hổ không thôi tự dung Kim Phỉ hai tỷ muội trước mặt đi qua, nhìn cũng không nhìn các nàng liếc một chút, đồng thời có ý tránh đi các nàng. Đi vào một cái phòng bên trong, sướng thuật đường đến kinh lịch trải qua. Các nàng nguyên lai đều cùng Diệp Huyền nhận biết, xem ra Diệp Huyền thích vô cùng các nàng. nguyên lai Diệp Huyền ưa thích loại hình là như thế này. Kim Phỉ đôi mắt đẹp rưng rưng, hàm răng cắn nát môi đỏ, ngọc thủ nắm chặt, móng tay xâm nhập trong thịt. Ta ở trước mặt hắn hình tượng xem như xong. Nhớ tới vừa rồi chính mình vì là mạng sống, chủ động hướng về Diệp Huyền ủy thân âm tiện hành vi, Kim Phỉ một trận hãi hùng khiếp vía. Tiểu Kim Cầu Vồng thì nhớ tới mới quen Diệp Huyền thì luôn luôn xem thường hắn, khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Bây giờ sự thật nhiều lần chứng minh, chính mình lúc ấy là cỡ nào vô tri. Các nàng phụ thân Kim Bách Thịnh từng muốn đưa Diệp Huyền vào tử địa, bây giờ Diệp Huyền lại cứu các nàng. Hai tỷ muội núp ở Phi Chu một góc, xấu hổ không thôi tự dùng, đã không mặt mũi gặp lại Diệp Huyền, chỉ mong Phi Chu sớm một chút, thật sớm điểm thoát đi. Phi Chu bị Diệp Huyền thiết lập vì là tự động phi hành, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trời Long Quốc Hổ Lao Thành bay đi. Bên ngoài sắc trời đã tối, ngày mai sẽ là Hổ Lao Thành tuyển bạt thi đấu sau cùng một trận phẩm tính chất thí, nếu như không có gì ngoài ý muốn, lấy Phi Chu tốc độ, hẳn là có thể chạy tới trời Long Quốc Hổ Lao Thành. Quỷ đầu Phi Chu phi thường to lớn, trừ thuyền khoang thuyền đại sảnh bên ngoài, còn có 10 cái gian phòng. Quỷ cung giáo thi nô bọn họ nếu cũng không phải là quỷ, trên bản chất bọn họ vẫn là người, chỉ là nhân thể cơ năng bề ngoài các loại phát sinh biến dị, hết thể nhân loại nhu cầu, bọn họ còn bảo lưu lấy. Là lấy, trong phòng phi thường xa hoa, các loại nhân loại cần thiết đồ vật đều không thiếu khuyết. Một tấm trên giường lớn, Diệp Huyền cùng tam nữ mặt đối mặt, khoanh chân ngồi ở phía trên, trung gian một cái tiểu trà mấy bên trên để đó tinh xảo mỹ tiểu cùng điểm tâm, bốn người vừa uống rượu ăn mừng, vừa riêng phần mình giảng thuật phân biệt về sau kinh lịch trải qua. Trong số ba nữ độc trừ thực lực bị áp chế bên ngoài, đồng thời không có sự sống trở ngại, Diệp Huyền huyết dịch thế nhưng là có thể giải bách độc, lúc này lấy chút huyết dịch của mình, cho các nàng ăn vào, rất nhanh liền bị giải trừ. Tam nữ đại nạn không chết, tâm tình khuấy động, cái gì nam nữ phỏng, lễ nghi rủ rè, hết thể không hề để tâm, cùng Diệp Huyền kề vai sát cánh, uống rượu vui đùa ầm ĩ, luôn luôn chơi đùa đến đêm khuya, lúc này mới say khướt nằm ở trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền thiết lập phi hành địa điểm đến, quỷ đầu Phi Chu đã bay đến trời Long Quốc Hổ Lao trên thành khoảng trống. Trong phòng tiểu khí tràn ngập, Diệp Huyền cùng tam nữ lẫn nhau ôm ấp lấy nằm tại trên giường lớn, đang ngủ say, còn không có thức tỉnh. Không lâu nữa, mỏng tiểu giã đầu tiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, rít lên một tiếng, đem Diệp Huyền Vũ Nhược Thần cùng Linh Nhi cũng bừng tỉnh. Bốn người hai mặt đối lập, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bất thình lình riêng phần mình tóc rít lên một tiếng, như lửa đốt cái giám xương cùng nhau nhảy xuống giường lớn. Thiên sát tiểu ma đầu, ngươi cái đại sát lãng, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Xong. Ta không gả ra được. Tiểu ma đầu ta giết ngươi. Mỏng tiểu giã tức giận đến cả phòng truy sát Diệp Huyền. Trời đất chứng giám A, ta tối hôm qua uống bất tỉnh nhân sự, thật chuyện gì đều không làm A. Diệp Huyền vừa chạy vừa dở khóc dở cười giải thích. Vũ Nhược Thần cùng Linh Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở một bên, túi đầu vô về chơi đùa góc áo, cảm giác tối hôm qua thật sự là thái hoang đường, thế mà giống như một cái đại nam nhân nằm tại trên một cái giường qua một đêm, phi, thật không biết xấu hổ. Hổ Lao Thành, đấu thủ trưởng. Hôm nay là Thanh Vân Tông tuyển bạt thi đấu sau cùng một trận, các lộ dự thi tuyển thủ, các lộ người xem, lục tục ngo ngoe đi vào đấu thú trường. Đấu thú trường bên ngoài một khối sân bãi bên trên đậu đầy các loại cỗ xe. Có phổ thông mã xe, có cấp bậc chút cao xe thú, còn có một số cấp bậc cao hơn yêu thú xe bay. Bình thường cưới yêu thú xe bay đến đây dự thi thiếu niên, cũng là đại phú đại quý thế lực cường đại con em thế gia. Loại kia từ yêu thú xe bay hạ xuống một khắc này, người chung quanh đầu đi hâm mộ nhãn quang. Cảm giác cũng là không giống nhau. Mộ Dung Thế Gia yêu thú xe bay là một đầu ngũ gia yêu thú kim xì yến, cho dù là hoàng tộc người, cưỡi yêu thú xe bay cũng là cấp bậc này. Mộ Dung Tiêu Tiêu đi xuống xe bay một sát na kia, chung quanh những cái kia cưỡi phổ thông mã xe mà đến dự thi các thiếu niên, nhao nhao đối với nàng đầu đi mê luyến ánh mắt sùng bái. Nàng thân sắc cao ngạo băng lãnh, nhìn cũng không nhìn những thiếu niên này liếc một chút, ở gia tộc cùng đi nhân viên chen trúc dưới, hướng đấu thu trường đi đến. Cảnh tượng tương tự tại nàng ngày xưa trong đời, thường xuyên phát sinh. Nàng đã không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng phi thường hưởng thụ loại này bị người mê luyến sùng bái cảm giác. Oanh ngong ngong ngong. Bất thình lình, từng đợt hùng tráng động lực tiếng oanh minh xuất hiện giữa không trung, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trời ạ, mau nhìn a, lại là Phi Chu. Phi Chu chỉ có tông môn thế giới người mới có thể sử dụng, chúng ta người trong thế tục là dùng không dậy nổi. Đây không phải Thanh Vân Tông Phi Chu a, là cái nào tông môn đại nhân vật hàng lâm đâu. Cái này bên trên phi thuyền có cái đầu lâu, thật là khủng khiếp à, sẽ không tà ma ngoại đạo tới quấy rối à. Nghe nói Thanh Vân Tông tại Ken Kết Quốc bảo cùng nhau thành tổ chức tuyển bạt giải thi đấu, bị một đám sa đạo một mẻ hốt gọn, đoàn người cẩn thận một chút. Mọi người nghị luận ầm ĩ âm thanh bên trong, quỷ đầu phi chu từ trên trời giáng xuống, đứng ở mộ dung thế gia Kim Sĩ Yến Phi bên cạnh xe. Đối với quỷ đầu phi chu bất thình lình đến, đoạt chính mình danh tiếng, mộ dung Tiêu Tiêu âm thầm đoán nhậm giận, dừng bước lại lạnh lùng nhìn qua phi chu cửa khoang, nàng ngược lại muốn xem, là ai uy phong như vậy, thế mà cưỡi phi chu tới dự thi. Soạn. Thuyền khoang thuyền bị mở ra, hạ xuống một nam năm nữ. A, lại là Diệp Huyền. Bao quát mộ dung Tiêu Tiêu ở bên trong, sở hữu ở đây người đều phát ra một trận thật không thể tin âm thanh. Chương 121, thông môn dựa vào mỹ nữ. Hồ Lao Thành, đấu thú trường đỉnh xa tràng. Một chiếc khí thế kinh người quỷ đầu phi chu ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Soạn. Thuyền khoang thuyền bị mở ra, Diệp Huyền mang theo 5 vị tuyệt thế giai nhân đi xuống. Diệp Huyền vì cứu hắn tiểu nha đầu, đơn thương độc mã giết tiến vào hoàng cung, cầm tam hoàng tử võ hành đồ dọa chết tươi, chuyện này sớm đã tại toàn bộ trời Long Quốc truyền xôn xao. Trời Long Quốc hoàng thất đã tại cả nước thuộc hạ thiên la địa võng, chỉ cần Diệp Huyền tại trời Long Quốc xuất hiện, lập tức đem hắn tại chỗ diệt sát. Chúng dự thi thiếu niên nhìn qua từ phi chu bên trên đi xuống cái kia đạo kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh, bộc phát ra từng đợt như thủy triều tiếng nghị luận. Trời ạ, Diệp Huyền thế mà còn dám trở về dự thi, hiện tại toàn bộ trời Long Quốc đô tại truy na hắn, tiểu tử này lá gan cũng quá đại. Lấy tiểu tử này bá lực, đơn thương độc mã cũng dám xông hoàng cung, trở về dự thi lại sợ cái gì? Hiện tại hắn đường ra duy nhất cũng là thông qua trận thứ 3 tỷ thí khảo hạch, trở thành Thanh Vân Tông đệ tử, dạng này hoàng thất liền không dám động đến hắn, nếu không tiểu tử này cũng là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát hoàng thất truy sát. Ta dựa vào, tiểu tử này diễm phúc không cạn, 3 ngày trước hắn liền mang một cái thanh tú tuyệt tục tiểu nha đầu tới dự thi, hôm nay bên người lại nhiều 4 cái tuyệt thế mỹ nữ, tiểu tử này vận đào hoa làm sao như thế vượng, quá hâm mộ. Ở chung quanh từng đạo ánh mắt nhìn soi mói, như thủy triều tiếng nghị luận bên trong, Diệp Huyền không coi ai ra gì móc ra một tờ kim phiếu, mặt không biểu tình giao cho Kim Phỉ. Hối hận vô hạn. Diệp Huyền lạnh lùng phun ra 4 chữ, chỉ huy Vũ Nhược Thần tam nữ quay người rời đi. Bởi vì phụ thân nhất niệm ác độc, Kim Phỉ đã cửa nát nhà tan, người không có đồng nào, sắp thực cũng cần số tiền kia, mới có thể sống xuống dưới. Diệp Huyền đã đối với nàng hết lòng quan tâm giúp đỡ, chẳng những cứu nàng 2 tỷ muội. Sắp chia tay còn đưa tặng kim phiếu. Nhìn qua dần dần đi xa Diệp Huyền, Kim Phỉ tâm đã chết lặng, trong đôi mắt đẹp nhỏ xuống từng khỏa to như hạt đậu nước mắt. Diệp Huyền trở lại Hổ Lao Thành dự thi tin tức rất nhanh truyền ra, sớm đã bí mật mai phục tại đấu thú trường số lớn hoàng thất vệ quân bất thình lình hiện thân, ngăn lại sẽ tiến vào đấu thú trường Diệp Huyền. Cái này đội vệ quân ước chừng có hơn 100 người, từng cái thực lực tại ngưng đan cảnh trở lên. Diệp Huyền, ngươi sát hại 3 chúng ta hoàng tử, cũng là chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng khó thoát chúng ta truy sát. Các huynh đệ, cho ta đem hắn cầm xuống. Dẫn đầu một tên thân mang sáng rõ khải giáp tướng lĩnh rút ra binh khí, hô to ra lệnh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn tên này ngăn trở hắn đường đi tướng lĩnh liếc một chút, vẻ vải hướng bên cạnh Mỏng Tiểu Dã làm đến trước thủ thế. Mỏng Tiểu Dã hiểu ý minh bạch, thon dài cặp đùi đẹp tiến tới một bước, ngăn tại Diệp Huyền trước người, lộ ra Thanh Vân Tông chính thức đệ tử lệnh bài, khuôn mặt trầm xuống, quắc, lớn mật thế tục con kiến hôi, sống không kiên nhẫn. Dám làm chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử cấp bộ. A. Vệ quân tướng lĩnh giật mình, lúc này vọt đến một bên, ôm quyền không người hướng về Mỏng Tiểu Dã hành lễ, run giọng nói, ti chức không dám, ti chức không dám. Ti chức không biết cô nương đại giá quang lâm, có nhiều đắc tội, kính xin cô nương chịu tội. Hắn khỏe mắt liếc qua quét đến Vũ Nhược Thần thì tại nàng bên hông lại nhìn thấy một khối Thanh Vân Tông chính thức đệ tử lệnh bài, càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Hai tên Thanh Vân Tông chính thức đệ tử ở đây, đường chỗ hắn một cái nho nhỏ tướng lĩnh. Cũng là hoàng đế lao tử đến, cũng phải cung cung kính kính hành lễ. Đây chính là tông môn đệ tử ở thế tục quốc gia địa vị. Cũng là nhiều như vậy thế tục chi nhân, vót nhọn đầu, liều mạng muốn tiến vào tông môn thế giới nguyên nhân. Vây quanh Diệp Huyền 3 người những vệ quân đó cũng dọa đến run rẩy, nhao nhao tự động tránh ra một lối, không người hướng về Mỏng Tiểu Dã hành lễ. Mỏng Tiểu Dã cao ngạo hừ một tiếng, thon dài đùi ngọc di chuyển, đi đầu mở đường, chỉ huy Diệp Huyền đi vào đấu thú trường. Nguyên bản giống như sau lưng Diệp Huyền muốn chờ xem náo nhiệt mộ dung Tiêu Tiêu các loại dự thi thiếu niên, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên Diệp Huyền một hàng 4 người, không coi ai ra gì đi vào đấu thú trường. Ta dựa vào à, lại có 2 vị Thanh Vân Tông mỹ nữ vì là Diệp Huyền tiểu tử này chỗ dựa, tiểu tử này quá không nổi. Diệp Huyền có Thanh Vân Tông chính thức đệ tử vì hắn chỗ dựa, hoàng thất người liền có thiên đại lá gan, cũng không dám lại cử động hắn. Tam hoàng tử đụng phải cái này cọng rơm cứng, xem như chết vô ích. Diệp Huyền ca không dậy nổi, ta quá sùng bái hắn. Ta cũng vậy, Diệp Huyền ca chẳng những thực lực cao cường, với lại có tình có nghĩa, làm một cái tiểu nha đầu, đơn thương độc mã giết vào Long Đàm Hổ Huyền Hoàng Cung, làm cho người rất cảm động. Lấy Diệp Huyền ca thực lực, lại thêm hắn cùng Thanh Vân Tông quan hệ, lần này hắn 100% có thể tiến vào Thanh Vân Tông. Mọi người tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền cùng Thanh Vân Tông hai tên chính thức đệ tử quan hệ, lúc này cải biến đối với Diệp Huyền cái nhìn, nhao nhao tính toán, như thế nào cùng Diệp Huyền nhờ và chút quan hệ. Mộ Dung Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Huyền biến mất thân ảnh, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tâm lý đủ kiểu cảm giác khó chịu. Nhớ tới ba ngày trước cùng Diệp Huyền giao chiến một màn kia, Diệp Huyền con mắt cũng không nhìn nàng liếc một chút, sau cùng còn đem nàng phóng ra ngân châm phản xạ đến trên người nàng, làm cho nàng chật vật không chịu nổi. Tiểu tử này bên người nữ hài một cái so một cái xinh đẹp, trách không được hắn không nhìn thẳng liếc lấy ta một cái. Ta thật hận. Mộ Dung Tiêu Tiêu trong đôi mắt đẹp thả ra một cỗ tia sáng kỳ dị, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hàm răng cắn chặt. Ba ngày trước trên lôi đài, Diệp Huyền tại chỗ đem nàng đánh chật vật không chịu nổi, để cho nàng tại hơn 10 vạn người dưới ánh mắt, ra đại xỉu. Lúc đó nàng âm thầm thề nhất định sẽ cầm Diệp Huyền thiên đao vặn chặt. Bây giờ không biết vì sao, khi nàng nhìn thấy hắn cùng tông môn thế giới nữ hài đi cùng một chỗ, loại kia sâu sắc hận không có, biến thành một loại khác chua chua hận. Cùng đi Mộ Dung Tiêu Tiêu tới dự thi hai tên túc lão nhìn thấy vừa rồi phát sinh một màn, nhìn nhau, ánh mắt hỏa nhiệt. Tiêu Tiêu, vì gia tộc tiên đồ, cần phải tìm một cơ hội tiếp cận cái này gọi Diệp Huyền thiếu niên. Một tên túc lão ánh mắt nhắm lại, mưu tính sâu xa nói ra. Mộ Dung Tiêu Tiêu bực bội nhíu lên lông mày, không có phản bác, cũng không có đáp ứng, đùi ngọc ra tốc, bước nhanh đi vào đấu thú trường. Có thể chứa đựng hơn 10 vạn người đấu thú trường đã ngồi đầy hơn phân nửa tuyển thủ cùng người xem. Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên đã sớm tới đấu thú trường, hai người nhàn nhã ngồi tại chủ khảo trên đài uống trà thưởng trà. 10 tên ký danh đệ tử trọng tài tại hiện trường bận rộn, giữ gìn trật tự. Bên ngoài phát sinh một màn bọn họ còn không biết. Diệp Huyền đơn thương độc mã giết tiến vào hoàng cung cứu tiểu nha đầu. Toàn thân trở ra sự tích bọn họ cũng nghe nói. Hai người lúc ấy trừ chấn kinh, còn có phẫn hận. Hoàng Chiêu lúc ấy hạ lệnh cầm trận thứ 3 tỷ thí đẩy sau khi 3 ngày, vì là cũng là để cho trời lòng quốc hoàng thất có thời gian cầm Diệp Huyền diện. Chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là, Diệp Huyền thế mà chủ động giết tiến vào hoàng cung, cầm tam hoàng tử dọa chết tươi. Hoàng sư huynh, ngươi nói ngày đó giết tiểu tử sẽ tới hay không dự thi? Hồ Đại Nguyên nhíu mày hỏi. Hừ, dù cho tiểu tử kia chạy ra hoàng cung, hắn cũng tránh không khỏi trời lòng quốc hoàng thất chân trời góc biển truy sát. Bên ngoài có 100 tên thực lực tại ngưng đan một tầng đi lên đại nội cao thủ đang đợi hắn, cũng là mượn hắn một cái gan, hắn cũng không dám tới. Hoàng Chiêu tay cầm quả giấy, đã tính trước nói ra. Âm vừa rơi xuống, hai người nhìn thấy dưới đài xuất hiện một đạo kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh. Diệp Huyền. Hai người bỗng nhiên đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn cái kia đạo kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh, phảng phất gặp quỷ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chương 122, trận đấu trước đánh cược. Đấu thu trưởng. Diệp Huyền cao điệu trở về tin tức, rất nhanh truyền khắp đến toàn bộ đấu thu trưởng, mọi người nghe nói hắn có hai tên Thanh Vân Tông mỹ nữ đệ tử chỗ dựa, đều đối với hắn đầu đi ánh mắt sùng bái. Diệp Huyền cùng Tam Mỹ ngồi trên khán đài, bị chung quanh sùng bái hâm mộ ánh mắt bao quanh. Hắn lại đối với chung quanh ánh mắt làm như không thấy, một đôi đại hải sâu long lanh con ngươi nổi lên từng tia lanh quang, nhìn về phía chủ khảo trên đài hai bóng người. Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên bốn đạo ánh mắt cùng Diệp Huyền hai đạo ánh mắt hung hăng đụng vào nhau. Đùng đùng. Kích thích điểm một chút nguy hiểm tia lửa. Làm Hoàng Chiêu hai người nhìn thấy Diệp Huyền bên cạnh Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã thì bốn mắt trung lưu lộ ra thật sâu không tư nghị. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã tại Ken Kết Quốc Bảo cùng nhau thành phụ trách tuyển bạt thi đấu tao ngộ sa đạo độ tập, toàn quân bị diệt sự tình, Hoàng Chiêu hai người cũng nghe nói. Hoàng Chiêu hai người cùng Vũ Nhược Thần hai người tại 10 đại đảo quốc kết xuống cực sâu cựu oán, luôn luôn đối với hai nữ hận hàm răng thẳng ngứa. Nghe nói tin tức này về sau, hai người thống khoái cười ha ha, cực kỳ cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng Chiêu hai người vạn vạn không nghĩ đến các nàng thế mà bình yên vô sự, càng không nghĩ là các nàng thế mà cùng Diệp Huyền tiến tới cùng nhau. Nhìn thấy hai nữ cùng Diệp Huyền thân mật vô gian bộ dáng, Hoàng Chiêu hai người vừa đấu kỵ vừa hận. Thanh Vân Tông hai đại nữ thần, thế mà cùng một cái thế tục con kiến hôi tiểu tử làm đến cùng một chỗ. Đây không thể nghi ngờ là gián tiếp đánh bọn hắn Thanh Vân Tông rất nhiều nam đệ tử khuôn mặt. Vũ Nhược Thần mây trôi nước chảy nhìn chủ khảo trên đài hai người liếc một chút, phảng phất hai người là không khí, trong đôi mắt đẹp không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Mỏng Tiểu Giã thì hướng về phía hai người làm thị uy thủ thế, nóng bỏng trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiêu khích chi sắc. Diệp Huyền ba người chỗ ngồi đằng sau là Mộ Dung Thế Gia một nhóm người. Diệp Huyền ba người đi vào đấu thú trường về sau, Mộ Dung Thế Gia người theo sát sau lưng hắn, nằm bên cạnh hắn ngồi xuống. Mộ Dung ra một tên túc lao không được cho Mộ Dung Tiêu Tiêu nháy mắt, để cho nàng cùng Diệp Huyền bắt chuyện. Mộ Dung Tiêu Tiêu khuôn mặt đỏ lên, hàm răng cắn chặt môi đỏ, nhíu mày ngấm lại, vẫn là không biết như thế nào há miệng. Một tên khác túc lao quẳng mặt lại trừng mắt nàng, cho nàng một cái nghiêm khắc ánh mắt. Diệp!
Diệp công tử!
Mộ Dung Tiêu Tiêu đỏ mặt, lúng túng nói ra. Diệp Huyền giờ phút này đang nhắm mắt điều tức, đối với chung quanh hết thảy đều chẳng quan tâm, phảng phất cái gì đều không nghe được. Mộ Dung Tiêu Tiêu cảm giác đụng cái đinh, nội tâm âm thầm có chút xấu hổ. Tên kia Túc lão lần nữa chừng nàng liếc một chút, yên lặng truyền âm cho nàng, để cho nàng âm thanh lớn một chút. Diệp công tử!
Mộ Dung Tiêu Tiêu lấy dũng khí, cất cao giọng nói ra.
Diệp Huyền không nghe thấy giống như cũ đối với chung quanh hết thảy đều chẳng quan tâm. Mắt thấy có mỹ nữ chủ động bắt chuyện Diệp Huyền, có thể tiểu tử này thế mà thờ ơ, mỏng tiểu giã tựa hồ rất hài lòng giống như hì hì cười một tiếng, ngoái nhìn xem thường nhìn Mộ Dung Tiêu Tiêu liếc một chút. Mộ Dung Tiêu Tiêu nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng phun lên một cơn lửa giận. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, trong lòng đều âm thầm cảm thán. Ba ngày trước, Mộ Dung Tiêu Tiêu cùng Diệp Huyền trên lôi đài đã thế thành nước lửa, nghĩ không ra ba ngày sau, Mộ Dung Tiêu Tiêu thế mà chủ động hướng về Diệp Huyền lấy lòng. Ai cũng minh bạch, Diệp Huyền bây giờ có Thanh Vân Tông người cho hắn chỗ dựa, Mộ Dung Tiêu Tiêu hướng về hắn lấy lòng, là vì chính mình tiền đồ tính toán. Mọi người không khỏi nghĩ lên Tam Hoàng tử Võ Hoành Đồ, cái kia vì nàng ra mặt mà mất mạng ngu đần, thật không biết Võ Hoành Đồ ở dưới Cửu Tuyển, nhìn thấy một màn này sẽ có cảm tưởng gì. Chung quanh một chút dự định muốn định nọt Diệp Huyền tham tuyển tuyển thủ, mắt thấy trời lòng quốc đệ nhất đại thế gia Mộ Dung Tiêu Tiêu đều đụng cái đinh, nhao nhao thu hồi tâm lý dự định. Quan chủ khảo Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên cùng một chỗ lướt lên đấu trường, Hoàng Chiêu trước mặt mọi người giảng một phen đường hoàng, tuyên bố tuyển bạt thi đấu sau cùng một trận, phẩm tính chắc thí bắt đầu. Dưới đài hơn 10 vạn người xem cùng tuyển thủ trừ Diệp Huyền các loại tam nữ bên ngoài, không ai biết phẩm tính chắc thí như thế nào tiến hành, đều giớn cổ lên nhìn qua trên lôi đài, chờ đợi lấy trận đấu bắt đầu. Diệp Huyền sớm đã thính vũ nếu thần cùng mỏng tiểu dã nói qua phẩm tính chắc thí là thế nào chuyện, đã làm đến trong lòng hiểu rõ, bởi vậy đối với cái này trận thứ 3 chắc thí cũng không hiếu kỳ. Mời trận thứ 2 tỷ thí thắng được 100 tên tuyển thủ toàn bộ đi đến đấu trường. Hồ Đại Nguyên trang nghiêm tuyên bố. Siêu siêu siêu. Trận thứ 2 đấu trường chắc thí thắng được 100 tên thiếu niên tuyển thủ nhao nhao lướt lên đấu trường. Nhìn trên đài, Diệp Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt, đứng dậy, hai tay tiến hành, duỗi người một cái. Hoạt động dưới gân cốt. Thiếu gia cố lên. Linh Nhi hưng phấn nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, vì là Diệp Huyền động viên nói. Vũ Nhược Thần thì nở nụ cười xinh đẹp, hướng về Diệp Huyền đầu đi một cái cổ vũ ánh mắt. Tiểu ma đầu, phẩm tính chắc thí cái kia chú ý hạng mục chúng ta đều nói cho ngươi, ngươi nếu là không thông qua khảo hạch, tỉ muội chúng ta ba cái cũng không tiếp tục để ý đến ngươi. Mỏng tiểu gia hướng về Diệp Huyền làm quỷ kiểm, giữ dằn uy hiếp nói. Diệp Huyền cười hắc hắc, đương nhiên thân thể không xuống. Cầm khuôn mặt tiến đến tam nữ trước mặt, thần thần bí bí nói ra, ba vị mỹ nữ, hiện tại cũng lưu hành trận đấu trước đặt cược, nếu không chúng ta đánh cược a.
Không cá cược không cá cược.
Mỏng tiểu dã mái tóc phấn khởi, đầu đong đưa giống trống lúc lắc. Nàng trải qua tiểu tử này làm, lần kia tại 10 đại đảo quốc cùng hắn đánh qua một lần cược, làm hại nàng thua gọi hắn 3 tiếng hảo ca ca.
Không dám coi như.
Diệp Huyền cười hắc hắc, quay người muốn đi.
Uy, cái kia, đánh cược gì?
Mỏng tiểu dã cuối cùng nhịn không được. Hiếu kỳ hỏi.
Sư muội đừng lên đang.
Vũ Nhược Thần cười nhắc nhở. Nếu như ta thông qua trận này chắc thí, mỗi người các ngươi gọi ta một tiếng hảo lao công. Nếu như ta không thông qua đâu, liền phạt ta bảo các ngươi mỗi người một tiếng tốt lao bà đi.
Diệp Huyền thân thể không xuống, tiến đến các nàng bên hai, tiện hề hề thấp giọng nói ra.
Thiếu gia ngươi thật là xấu.
Tiểu tử thúi, chết đi.
Tiểu ma đầu, chiếm cô nãi nãi tiện nghi, ta giết ngươi.
Tam nữ khuôn mặt phi hồng. Mỗi người duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài hướng Diệp Huyền đánh tới.
Diệp Huyền cười hắc hắc, quay người hướng trên lôi đài bay lượn mà đi. 100 tên dự thi thiếu niên xếp hàng đứng tại rộng thùng thình trên lôi đài, chờ đợi hai tên quan chủ khảo tuyên bố làm sao chắc thí. Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên đứng tại dự thi trước mặt thiếu niên, phía sau hai người đứng xếp thành một hàng 10 tên ký danh đệ tử. Đấu thú trường bên trong trở nên im ắng, hơn 10 vạn người ánh mắt tập trung trên lôi đài. Chỉ gặp Hoàng Chiêu từ trong túi trữ vật xuất ra một cái sóng linh khí thủy tinh cầu. Quay người hướng về sau lưng 10 tên ký danh đệ tử làm thủ thế. 10 tên ký danh đệ tử gật gật đầu, vây quanh.
Mở ra.
Hoàng Chiêu thần sắc cứng lại, cầm thủy tinh cầu nhẹ nhàng giữa không trung ném đi. Hoàng Chiêu Hồ Đại Nguyên cùng giải quyết 10 tên ký danh đệ tử đều ra đơn trưởng chụp về phía thủy tinh cầu, quần quận nguyên lực tiếp tục rót vào. Trong chốc lát, thủy tinh cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn, cuối cùng biến thành một cái rộng cao đều 2 trượng đại cầu thân thể. Biến lớn sau khi thủy tinh cầu xuất hiện một đạo linh quang thiểm động môn hộ. Trong thủy tinh cầu mặt là một cái tiểu hình không gian, bên trong tràn ngập các loại tâm hồn dụ hoặc, ai có thể ở bên trong kiên trì thời gian dài nhất, người nào chính là sau cùng người thắng trận. Chương 123, Dục vọng thâm nguyên.
trong thủy tinh cầu mặt là một cái tiểu hình không gian, bên trong tràn ngập các loại tâm hồn dụ hoặc, ai có thể ở bên trong kiên trì thời gian dài nhất, đã nói lên người nào phẩm tính lớn nhất kiên định, người đó là sau cùng người thắng trận. Phẩm tính chắc thí 10 hạng đầu người liền có thể trở thành Thanh Vân Tông ký danh đệ tử, bên trong tiền tam giáp người lại nhận tông môn trưởng lão tiếp kiến, cho phong phú khen thưởng. Một cái phẩm tính kiên định người tu luyện, mới có thể có cơ hội từng bước một đạp vào cảnh giới kia đỉnh phong, đây cũng là Thanh Vân Tông chắc thí phẩm tính nguyên nhân. Hiện tại cấp cho các ngươi mỗi người một cái hộ thân lệnh, nhớ ký hộ thân làm cho tác dụng là, khi các ngươi bị trong thủy tinh cầu mặt huyễn tưởng diệt sắt thì hộ thân làm cho có thể đem các ngươi an toàn truyền tống nước chạy tinh cầu. Ngàn vạn muốn bảo vệ tốt hộ thân lệnh, nếu như mất đi, liền vĩnh viễn ở lại bên trong. Hoàng Chiêu tuyên bố xong tất, 10 tên ký danh đệ tử hướng về 100 tên đệ tử dự thi mỗi người cấp cho một vòng hộ thân lệnh. Hộ thân làm cho là một cái ngón tay dài nhỏ bé mảnh màu xám bạc đồ vật, toàn thân hiện ra một tầng linh quang, thời khắc mấu chốt, có thể cầm người truyền tống ra ngoài. Hộ thân làm cho cấp cho hoàn tất về sau, 100 tên thần tình kích động dự thi thiếu niên nối đuôi nhau tiến vào cái kia đạo linh quang thiểm động môn hộ. Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên nhìn qua biến mất tại trong thủy tinh cầu Diệp Huyền, không cảm nhận được xem xét nhìn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng ngầm hiểu lẫn nhau ác độc quan mang. Thủy tinh trong không gian bầu trời xanh lam, ánh nắng tươi sáng, cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, nhất phái thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Chúng dự thi thiếu niên nín hơi ngưng thần sắc khẩn trương cao độ, bởi vì bọn hắn vào trước là chủ, biết trước mắt sở chứng kiến hết thảy cũng là một chút huyễn tưởng. Diệp Huyền lại thần sắc thoải mái duỗi người một cái, thật sâu hút miệng không khí mát mẻ, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Hắn đã sớm tính vũ nếu thần cùng mỏng tiểu dã giới thiệu qua loại kiểm tra này phẩm tính linh huyễn không gian, bên trong hết thảy thật thật giả giả, là ngươi cho rằng nó là giả, nó rất có thể là thật, mà khi ngươi cho rằng nó là thật thì nói nhưng là giả. Đây cũng là chỗ này linh huyễn không gian lợi hại chỗ. Mỗi một cái Thanh Vân Tông đệ tử nhập môn đều muốn kinh lịch trải qua linh huyễn không gian khảo nghiệm, Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã là người từng trải, nhất có kinh nghiệm. Nếu các nàng không biết là, Diệp Huyền sớm đã phục chế hấp thu các nàng trí nhớ, dù cho các nàng không nói, hắn cũng đối chỗ này không gian không xa lạ gì. Chuyện của tôi. Nét huống hồ, Diệp Huyền còn có thần bí vô tận mắt phải thần nhãn, cái này nho nhỏ một chỗ linh huyễn không gian, lại có thể nào mê huyễn hắn. Là lấy, hắn tiến vào trong thủy tinh cầu mặt chắc thí phẩm tính, hoàn toàn đi theo trên đường đi dạo không kém qua. Đương nhiên còn có thể quan sát người khác bị mê hoặc về sau, làm cho hề bộ dáng. Diệp Huyền dạo chơi đi tại một đầu đá cuội trên đường nhỏ, dọc theo đường thưởng thức trong không gian phong cảnh. Tất cả mọi người biết Diệp Huyền thực lực cao cường, chính yếu nhất còn có 2 tên Thanh Vân Tông mỹ nữ đệ tử chỗ dựa, khẳng định biết một chút đối kháng chỗ này linh huyễn không gian một chút thủ đoạn, không hẹn mà cùng đều giống như sau lưng hắn mặt. Mộ Dung Tiêu Tiêu tuy nhiên đối với Diệp Huyền oán hận, lại cách hắn gần nhất, theo thật sát hắn cái giám xương đằng sau, một tấc cũng không rời. Cứ như vậy, Diệp Huyền làm đầu lĩnh, chỉ huy chúng dự thi thiếu niên, hành tẩu tại chỗ này linh huyễn trong không gian. Mọi người hành tẩu không lâu, đối diện gặp được một tòa cổ kính đại điện. Diệp Huyền đi đầu đi vào, nhìn thấy từng màn làm cho người tim đập thình thịch chẳng cảnh. Rộng lớn vô biên trong đại điện chia ngàn vạn cái khu vực, mỗi cái trong khu vực xuất hiện đồ vật. Cũng là ở đây 100 người muốn nhìn bên trong muốn lấy được nhất. Có kim quang lóng lánh kim tệ, có sóng linh khí cao phẩm đan dược, có trong truyền thuyết cao phẩm công pháp, có thần binh linh khí, có mê người mỹ thực, có chết rồi sống lại thân nhân, có cởi áo núi dây lưng thẩm mến nữ thần. Giả. Tất cả đều là giả. Giả. Hết thể cũng là giả. Ha ha, ta sẽ không mắc lừa. Ha ha, liền loại này hạ cấp huyễn thuật, là mê hoặc không bản thiếu gia. Trong lòng mọi người đều cũng thanh tỉnh. Trước mắt hết thể đều huyễn tưởng, nhao nhao lớn tiếng cổ vũ chính mình, đề cao cảnh giác. Nhưng mà, bọn họ coi trọng nhất đầu lĩnh Diệp Huyền lại không biết làm sao, thế mà chịu mê hoặc, đi vào một cái mỹ thực khu vực, ăn uống thả cửa đứng lên. Diệp công tử, mau ra đây. Đó là huyễn tưởng. Mộ Dung Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng, hảo tâm nhắc nhở. Nhưng mà Diệp Huyền lại mắt điếc tai ngơ, ăn uống no đủ về sau, đánh lấy no bụng rồi, vuốt ve cái bụng liền đi ra. Hắn lại tiến vào một cái khác tất cả đều là kim tệ khu vực, cầm bên trong kim quang lóng lánh kim tệ bó lớn hướng về trong túi chứa vật nhận. Mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn qua trắng trợn hưởng thụ, lại bình yên vô sự Diệp Huyền, chốc lát sau, có không ít người cũng chịu không nổi nữa mãnh liệt này dụ hoặc, tóc một tiếng hô, xông vào mỗi cái coi trọng vật chất khu vực, hưởng thụ đi. Mộ Dung Tiêu Tiêu mấy cái định lực khá mạnh lấy, dứt khoát nhắm mắt không thấy, khoanh chân ngay tại chỗ, ý thủ đan điền, đối kháng những này vô cùng vô tận dụ hoặc. Xông vào mỗi cái dục vọng khu vực những thiếu niên kia rất nhanh quên tiến đến mục tiêu, điên cuồng lưu luyến tại mỗi cái khu vực, tùy ý hưởng thụ lấy. Rất nhanh, mỗi cái trong khu vực nhao nhao phát sinh biến cố. Hưởng thụ mỹ thực thiếu niên độc phát thân vong, biến mất ở trong không gian. Bó lớn hướng về trong túi trữ vật nhận đan dược thiếu niên, bất thình lình bị những đan dược kia nổ bay. Ôm thầm mến nữ thần thiếu niên, bất thình lình bị nữ thần nhất đao đâm chết, biến mất ở trong không gian. Trong thủy tinh cầu chịu mê huyễn các thiếu niên quên hết mọi thứ, tùy ý hưởng thụ lấy trong dục vọng huyễn hóa ra tới đồ vật, không ngừng bị chính mình dục vọng tiêu diệt giết. Đấu thú trường bên trên, không ngừng có bị diệt sát thiếu niên bị truyền tống đi ra, nhấc lên từng mảnh kinh sợ lan. Trong thủy tinh cầu mê huyễn càng thêm mãnh liệt, bị mê huyễn dự thi các thiếu niên càng thêm điên cuồng hưởng thụ. Rất nhanh, Mộ Dung Tiêu Tiêu mấy cái định lực kiên cường người cũng không chống chịu được dụ hoặc, đứng dậy xông về dục vọng thâm nguyên. Diệp Huyền rất rõ trong thủy tinh cầu thật thật giả giả đạo lý, làm ngươi càng là coi là nó là giả, nó ngược lại không có việc gì, là lấy hắn cái kia hưởng thụ lúc liền hưởng thụ, không thể đi một chuyến uổng công. Làm đại đa số dự thi thiếu niên đều ùa lên thì hắn lại cẩn thận, ngưng thần thôi thúc mắt phải thần nhãn, tại từng cái dục vọng trong khu vực liếc nhìn. 100 cái dự thi thiếu niên, mỗi người đầy bụng dục vọng đô triển hiện tại từng cái trong khu vực. Diệp Huyền ánh mắt nhắm lại, chậm rãi dạo bước tại linh quang ba động đại điện bên trong. Không còn tùy tiện tiến vào những dục vọng này khu vực. Hắn đang thử tìm kiếm một đáp án này là hắn muốn biết nhất dục vọng, nhìn xem có thể hay không ở cái này trong thủy tinh cầu tìm tới nó. Cái này hắn muốn biết nhất dục vọng chính là hắn mắt phải thần nhãn lai lịch. Từng cái dục vọng khu vực, giống như ưu linh tại hướng về Diệp Huyền ngoắc. Diệp Huyền ý chí kiên định, không hề bị lay động, cước bộ càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ, đôi mắt híp mắt càng ngày càng nhỏ. Hắn tựa hồ cảm ứng được chút gì. Bất thình lình, một cái cự đại đôi mắt xuất hiện tại một cái khu vực bên trong. Diệp Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngừng chân nhìn về phía cái kia cự đại đôi mắt. Trong chốc lát, hắn nhìn thấy một mảnh hải dương mênh mông. Chương 124, ám toán. Đấu thú trường bên trong im ắng, hơn 10 vạn người xem ánh mắt rơi vào đấu trường thủy tinh cầu bên trên. Mỗi khi trong thủy tinh cầu có một tên dự thi thiếu niên bị truyền tống đi ra, dưới đài khán giả liền nhấc lên một trận kinh sợ lan. 6 cái lâu ngày thần đi qua, theo Mộ Dung Tiêu Tiêu cũng bị truyền tống sau khi ra ngoài, 100 tên dự thi thiếu niên trừ Diệp Huyền bên ngoài đều đã truyền tống đi ra. Lần này phẩm tính chắc thí, Diệp Huyền không thể nghi ngờ thành lớn nhất bên thắng. Thiếu gia thật tuyệt. Linh Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hưng phấn reo hò nói. Diệp Huyền đệ đệ so chúng ta chắc thí thời điểm, ở bên trong rừng lại là trưởng cỡ nào. Vũ Nhược Thần mỉm cười tán thán nói. Diệp Huyền trở thành lớn nhất bên thắng, đã có thể đi vào Thanh Vân Tông, lại có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng. Nàng thực tình cao hứng dùn cho hắn. Thôi đi, tiểu tử này còn không phải dính chúng ta ánh sáng, nếu không phải chúng ta nói với hắn trong thủy tinh cầu mặt phải chú ý đủ loại những việc, hắn khẳng định sớm đã bị truyền tống đi ra. Mỏng tiểu dã ngoài miệng đối với Diệp Huyền đoạt giải quán quân chẳng thèm ngó tới, tâm lý lại để nở hoa, bởi vì về sau liền có thể thường xuyên nhìn thấy tiểu tử này. Trận thứ 3 phẩm tính chắc thi tiến vào khâu cuối cùng, đi ra trễ nhất 10 tên dự thi tuyển thủ chống đỡ dụ hoặc thời gian dài nhất. Nói rõ bọn họ phẩm tính lớn nhất kiên định. Diệp Huyền còn chưa có đi ra, dưới đài người xem đã phát ra từng đợt sùng bái tiếng than thở. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại thủy tinh cầu cái kia đạo linh quang thiểm thức lối ra, đang đợi Diệp Huyền đi ra. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Sau cùng 5 canh giờ đi qua, sắc trời đã tối hạ xuống, Diệp Huyền vẫn không có đi ra. Còn có một canh giờ, thủy tinh cầu môn hộ liền sẽ tự động đóng, lần tiếp theo mở ra thời gian, chí ít cần 1 năm. Vũ Nhược Thần tam nữ hai mặt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy thật sâu lo lắng. Theo Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã biết, phàm là tiến vào bên trong chắc thí, không ai có thể vượt qua 10 canh giờ, mà Diệp Huyền đi vào đã 11 canh giờ, vẫn như cũ còn chưa có đi ra. Chẳng lẽ bên trong phát sinh biến cố gì? Tam nữ không dám hướng về không tốt một mặt muốn, nhưng lại buộc lòng phải phương diện kia liên tưởng. Lại là nửa canh giờ đi qua, Diệp Huyền vẫn không có đi ra. Hiện trường người xem cũng cảm thấy bất thường. Bắt đầu nghị luận lên. Nếu thần tỷ, tiểu giá tỷ, thiếu gia hắn làm sao còn chưa có đi ra, hắn sẽ không ra chuyện gì đi. Linh Nhi gấp đến độ khóc lên. Linh Nhi ngươi yên tâm, Diệp Huyền hắn nhất định không có việc gì. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã đại mi thâm tỏa, các nàng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể an ủi Linh Nhi. Mắt thấy thủy tinh cầu môn hộ sẽ quan bế, Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau phát ra một tia ác độc mỉm cười. Hai người ác độc ý cười, không có trốn qua dưới đài Vũ Nhược Thần ánh mắt. Nàng khuôn mặt khẽ biến, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Nàng yên lặng tại Mỏng Tiểu Giã bên thai nói nhỏ vài câu, Mỏng Tiểu Giã cũng là sắc mặt đại biến. Linh Nhi muội tử, ngươi ở phía dưới chờ lấy. Hai nữ căn dặn Linh Nhi một câu. Siêu siêu. Một trắng một đỏ hai đạo tựa tiên tử thân ảnh lăng không mà lên, hướng trên lôi đài bay lượn mà đi, hiện trường nhất thời làn gió thơm đại trận, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nguyên lai là Vũ sư muội mỏng sư muội a, thất kính thất kính. Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên giả bộ như mới phát hiện bộ dáng, nhất kinh nhất xạ hướng Vũ Nếu Thần treo lên chào hỏi. Các ngươi có phải hay không tại Diệp Huyền hộ thân làm cho bên trên làm tay chân? Vũ Nhược Thần đôi mắt đẹp đe dọa nhìn Hoàng Chiêu hai người, băng lanh chất vấn. Cút các ngươi mẹ. Các ngươi nói, các ngươi có phải hay không tại Diệp Huyền truyền tống làm cho bên trên làm tay chân? Mỏng tiểu dã nóng bỏng tính cách, lên liền nắm chặt Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên cổ áo, chất vấn lên. Hoàng Chiêu Hồ Đại Nguyên hung hăng hất ra mỏng tiểu dã dây dưa. Hoàng Chiêu cười lạnh nói, cái gì làm tay chân? Các ngươi có cái gì chứng cứ sao? Chúng ta tại cử hành tuyển bạn thi đấu, mời hai vị không cần ngang ngược ngăn cản. Nếu không ta ổn thỏa báo cáo tông môn. Hồ Đại Nguyên bĩu môi, nói lên gió mát, nghe nói hai vị sư muội phụ trách tuyển bạn thi đấu đã viên mãn hoàn thành, trách không được có thể có như thế nhã hưng đến đây quan sát chúng ta tuyển bạn thi đấu, chúc mừng chúc mừng. Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã bị nói chung thê thảm nhất sự tình, khuôn mặt kỳ biến. Cút mẹ mày đi. Mỏng tiểu dã hỏa khí vọt lên đến, vung lên tiêm tiêm ngọc trưởng hướng Hồ Đại Nguyên bổ tới. Hồ Đại Nguyên giữ tợn nghiêm mặt hừ một tiếng, không chút nào yếu thế cũng bổ ra nhất trưởng, nên đón. Ẩm. Hai người liều mạng nhất trưởng, riêng phần mình lui ra phía sau 3-4 bước, đối lập trợn mắt nhìn. Đúng lúc này, thủy tinh cầu cái kia đạo linh quang ba động môn hộ dần dần ảm đạm đứng lên, hơi rung nhẹ mấy lần, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngay sau đó, thủy tinh cầu lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ lùi về nguyên lai như quả táo lớn nhỏ, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Diệp Huyền, Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã cùng kêu lên kinh hô. Thiếu gia. Dưới đài Linh Nhi bi thiết một tiếng, hướng trên lôi đài bay lượn mà đến. Toàn bộ đấu thú trường bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng nghị luận. Chơi ạ, thủy tinh cầu thế mà quan bế. Có thể Diệp Huyền còn chưa có đi ra đây. Xong, xong, Diệp Huyền vĩnh viễn ra không được. Ta biết, ngươi không nhìn bọn hắn mấy cái Thanh Vân Tông đệ tử nổi tranh chấp à, xem ra quan chủ khảo lại tại trong bóng tối hãm hại Diệp Huyền. Thủy tinh cầu trong không gian. Diệp Huyền lưu luyến tại từng cái dục vọng trong khu vực, tìm kiếm được hắn muốn biết nhất một việc. Mắt phải thần nhãn lai lịch. Bất thình lình, hắn tại một cái khu vực bên trong phát hiện một cái hiện ra vô tận thần bí quang trạch cự đại đôi mắt. Trong lòng hắn run lên, ngừng chân hướng cự đại đôi mắt nhìn lại. Ánh mắt của hắn cùng cự đại đôi mắt sát na, cái sau đem hắn đưa vào một mảnh vô biên vô hạn quần quận trong thủy vực. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị một mảnh thủy vực vây quanh. Hắn cảm giác toàn bộ giữa thiên địa chỉ còn lại một mình hắn. Có ý tứ gì? Làm sao cho ra như thế một đáp án? Diệp Huyền ngâm mình ở vô biên vô hạn thủy vực, nhíu mày khổ sở suy nghĩ. Chẳng lẽ biểu thị mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ cuối cùng lại biến thành một mảnh vô biên vô hạn quần quần thủy vực? Tiểu thủy hồ biến lớn một điểm, ta tinh thần lực lượng liền cường đại một điểm, nếu như cuối cùng biến thành một mảnh vô biên vô hạn quần quần thủy vực, vậy ta tinh thần lực lượng cái kia sẽ tới như thế nào một cái khủng bố cảnh giới? Tuy nhiên cho ra đáp án không đủ minh xác, Diệp Huyền nhưng cũng rất hài lòng. Thế nhưng là đây hết thể cũng là ảo giác, tương lai sẽ như thế nào lại có ai có thể nói tới đúng. Thời điểm không còn sớm, cái kia ra ngoài. Lúc này, trong thủy vực bất thình lình xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một đầu thời kỳ thượng cổ cự kình. Cự kình há miệng ngập trời miệng lớn hướng hắn nuốt đi. Hắn nhắm mắt chờ đợi bế, chờ đợi lấy bị hộ thân làm cho truyền tống ra ngoài. Nhưng mà, hộ thân làm cho lại không có thực hiện nó nghĩa vụ, đem hắn truyền tống ra ngoài. Hắn chợt thấy một vùng tăm tối. Cảm giác toàn bộ thế giới tại cấp tốc thu nhỏ, sau cùng bị chúng quanh hết thể chặt chẽ vây quanh, vô pháp động đậy. Hắn cũng thanh tỉnh, tại đây không phải cự kình bụng, mà chính là, toàn bộ không gian bất thình lình thu nhỏ, hắn giống như lòng đỏ trứng bị chúng quanh lòng trắng trứng vây quanh. Đáng giận, bị Hoàng Chiêu Hồ Đại Nguyên ám toán. Diệp Huyền trong nháy mắt tỉnh táo lại, biết nhất định là Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên tại hộ thân làm cho bên trên làm tay chân. Chương 125, biến nguy thành an. Đấu thu trưởng. Diệp Huyền bị vây ở trong thủy tinh cầu, toàn bộ đấu thú trường bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng nghị luận. Diệp Huyền, Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã cùng kêu lên kinh hô. Thiếu gia, dưới đài Linh Nhi bi thiết một tiếng, hướng trên lôi đài bay lượn mà đến. Hiện tại ta tuyên bố, phẩm tính chắc thí, đến đây là kết thúc. Hoàng Chiêu nghĩa chính ngôn từ tuyên bố xong tất, đi ra phía trước, vừa muốn thu hồi cái kia lơ lửng giữa không trung thủy tinh cầu. Ầm ầm, lóa mắt bạch quang lóe lên. Lơ lửng giữa không trung thủy tinh cầu bất thình lình nổ tung, một cỗ mãnh liệt trùng kích cương khí, trực tiếp cầm cách gần nhất Hoàng Chiêu oanh ra xa hơn 3 trượng, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hồ Đại Nguyên cùng 10 tên ký danh đệ tử cách khá xa, cũng bị này cỗ mãnh liệt cương khí trùng kích liên tục lùi lại. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã kịp thời bảo vệ thất hồn lạc phách Linh Nhi, ba người chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái, liền khôi phục bình thường. Trên lôi đài lóa mắt bạch quang rút đi, viên kia lơ lửng giữa không trung thủy tinh cầu bị tạc tứ phân ngũ liệt. Một đạo kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi đáp xuống trên lôi đài, đầu đầy toái phát phần phật của Vũ, hai tròng mắt sắc bén như điện, trên mặt như đao gọt búa chém góc cạnh phân mình, bình tĩnh bên trong mang theo từng kia tà dị khí chất. Cái kia đạo kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh chính là Diệp Huyền.
Thiếu gia.
Diệp Huyền đệ đệ.
Tiểu ma đầu.
Vũ Nhược Thần tam nữ reo hò một tiếng, chạy vội đi lên, chỗ nào vẫn còn ở hồ cái gì trước công chúng phía dưới, cùng một chỗ ôm chặt lấy hắn.
Soạt.
Hơn 10 vạn người hiện trường, lại nhấc lên một mảnh kinh thiên động địa tiếng nghị luận. Trước lúc này, thủy tinh cầu môn hộ biến mất về sau, thể tích cấp tốc thu nhỏ. Diệp Huyền hộ thân làm cho bị Hoàng Chiêu Hồ Đại Nguyên làm tay chân, vô pháp đem hắn truyền tống ra ngoài. Trong chốc lát, hắn cảm giác thiên địa một vùng tăm tối, toàn bộ thế giới đều đang thu nhỏ lại. Dần dần, không gian thế giới thu nhỏ đến đem hắn chặt chẽ bao khỏa, không thể động đậy. Không gian thế giới như trước đang thu nhỏ, đè ép toàn thân hắn cốt cách đùng đùng rung động, còn như vậy xuống dưới, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đè ép thành một cục thịt bùn. Hắn dùng lực dãy rua, lại không làm nên chuyện gì. Ngay tại hắn coi là liền muốn mệnh tăng ở cái này thủy tinh cầu trong không gian thì hắn mắt phải không gian tiểu thủy hồ bất thình lình sôi trào lên, một cỗ màu xanh thảm thủy hồ hội tụ thành to bằng ngón tay một sợi ngấn nước, lao ra mắt phải không gian. Màu xanh thảm ngấn nước lao ra mắt phải không gian về sau, lập tức hóa thành một kiện thần bí màu xanh thảm chỉ riêng áo, cầm Diệp Huyền bao vây lại. Nhất thời, nay cỗ dần dần muốn đem Diệp Huyền đè ép thành một cục thịt bùn lực đạo dừng lại. Diệp Huyền trùng trùng điệp điệp thở phào, chịu xanh thảm chỉ riêng áo bảo hộ, bây giờ mạng nhỏ tạm thời bảo trụ, coi như dạng này rằng co cũng không phải cái biện pháp. Đúng lúc này, hắn trong túi chữ vật miếng ngọc đen kia bất thình lình táo động. Diệp Huyền trong lòng hơi động, lập tức triệu ra hắc ngọc đặt ở trong tay, vội vàng hỏi, tiểu tử ngươi có biện pháp? Hắc ngọc đắc ý vặn vẹo mấy lần, đứng lên thân thể, tựa hồ muốn nói, ngươi cũng có tìm lão tử thời điểm à? Diệp Huyền mặt đen lại, phát cáo nói, ta dựa vào, hiện tại lúc nào? Ngươi còn có tâm tình tại lão tử trước mặt thừa nước đục thả câu, nhanh đưa lão tử làm đi ra. Nếu không lão tử gọt ngươi tin hay không? Hắc ngọc nhất thời hiểu xìu hạ xuống, thành thành thật thật tản mát ra một chùm quỷ dị hắc quang. Hắc ngọc tựa hồ là thiên hạ hết thể tinh thần lực lượng khắc tinh, thủy tinh cầu là một chỗ linh huyễn không gian, cùng tinh thần chi lực có quan hệ mật thiết. Là lấy, hắc ngọc hắc quang phát ra về sau, toàn bộ thủy tinh cầu không gian bất an run rẩy lên. Thậm chí ngay cả hắn mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ cũng bất an táo động, bảo hộ Diệp Huyền tầng kia xanh thẳm chỉ riêng áo cũng ảm đạm xuống. Hắc ngọc ngay cả Diệp Huyền mắt phải thần nhãn đều có thể khắc chế, thủy tinh cầu chỉ là một chỗ nho nhỏ linh huyễn không gian, đối mặt hắc ngọc loại thiên hạ này chí hung đồ vật, tự nhiên không chịu nổi một kích. Thủy tinh cầu không gian run rẩy mấy lần, rốt cuộc không chịu nổi hắc quang khắc chế, ầm ầm nổ tung. Đấu thu trường trên lôi đài hỗn loạn tương mừng. Hoàng Chiêu bị thủy tinh cầu nổ tung sinh ra cương khí trùng kích ra xa hơn 3 trượng, chật vật bò lên, phun ra một ngụm máu tươi.
Ngươi!
Ngươi! Mắt thấy Diệp Huyền bình yên vô sự xuất hiện trên lôi đài, Hoàng Chiêu run rẩy chỉ hắn, tức giận sôi sục, một câu cũng nói không ra.
Diệp Huyền! Ngươi!
Ngươi dám phá hư Thanh Vân Tông thánh vật, dù cho ngươi thông qua tuyển bạt thi đấu cái này liên quan, trở thành Thanh Vân Tông đệ tử, cũng chờ đón chịu tông môn trừng phạt đi. Hồ Đại Nguyên không cam lòng chỉ Diệp Huyền giận dữ hét. Hắn làm sao cũng muốn không rõ, vì sao trời rét này tiểu tử vận khí tốt như vậy, một lần lại một lần biến nguy thành an. Mù dai dòng cái gì, tỉ thí kết thúc, tuyên bố tỉ thí kết quả đi. Mỏng Tiểu Giã nóng bỏng đôi mắt đẹp xem thường quét mắt Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên, cười trên nỗi đau của người khác thúc giục nói. Thanh Vân Tông tuyển bạt thi đấu trận thứ 3, phẩm tính chất thí, đến đây là kết thúc. Dựa theo bị truyền tống đi ra thứ tự trước sau, thu hoạch được 10 hạng đầu người phân biệt là Diệp Huyền, Mộ Dung Tiêu Tiêu, Dù Ân Thái, Chu Nguyệt Tiên, Thù Thiên Dương. 10 người này viên mãn thông qua 3 trận chắc thí, trở thành Thanh Vân Tông ký danh đệ tử, sau 3 ngày đi Thanh Vân Tông đưa tin. Bên trong tiền tam giáp Diệp Huyền, Mộ Dung Tiêu Tiêu, Dù Ân Thái, sẽ nhận được tông môn trưởng lão tự mình tiếp kiến, đồng phát thả phong phú khen thưởng. Tại hơn 10 vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói, Hồ Đại Nguyên không thể không dựa theo tình huống thực tế tuyên bố tỉ thí kết quả. Hoàng Chiêu Hồ Đại Nguyên, mối thù hôm nay, tính cả nợ cũ, đến Thanh Vân Tông. Lão tử để cho các ngươi gấp trăm lần trả lại. Tại hơn 10 vạn người nhìn soi mói, Diệp Huyền hất cằm lên, cao điệu bá khí chỉ 2 tên quan chủ khảo cái mũi, trước mặt mọi người hướng về 2 người khiêu chiến. Diệp Huyền bá khí lẫm nhiên quẳng xuống vài câu, mang theo 3 vị tuyệt thế giai nhân, nhẹ lướt đi. Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên đối với Diệp Huyền ám toán kế hoạch, một lần lại một lần thất bại, cuối cùng Diệp Huyền vẫn là thành công thông qua tỉ thí. Hoàng Chiêu không những không có đem Diệp Huyền làm gì, chính mình phản chịu không nhỏ nội thương.
Ngươi! Ngươi!
Hoàng Chiêu gắt gao trừng mắt Diệp Huyền, làm sao cũng không chịu nhận hiện thực này, hoa lại phun ra một ngụm máu tươi, một hơi không có lên, ngửa mặt lên trời ngã tại trên lôi đài, ngất đi. Mấy tên Thanh Vân Tông ký danh đệ tử phi tốc tiến lên, cầm Hoàng Chiêu khiêng đi. Thanh Vân Tông tuyển bạt thi đấu cứ như vậy kết thúc, cái kia đạo kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh bị hơn 10 vạn người thật sâu ghi ở trong lòng. Hắn tên là Diệp Huyền. Lần lượt tránh thoát quan chủ khảo an toán, cuối cùng thành công thông qua tỉ thí, trở thành Thanh Vân Tông ký danh đệ tử. Sau đó, hắn trước mặt mọi người hướng về hai tên quan chủ khảo khiêu chiến, thử hỏi toàn bộ hoang cổ đại lục người trong thế tục, có ai còn có thể có như thế bá lực. Đen nhánh trong bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa. Quỷ đầu phi chu bình ổn phi hành tại bầu trời đêm, không nhanh không chậm hướng Thanh Vân Tông phương hướng bay đi. Diệp Huyền cầm phi chu thiết lập vì là tự động phi hành trạng thái, bốn người tại thuyền trong khoang thuyền sáng ngời dưới ánh đèn, hưởng thụ lấy ấm áp bữa tối. Mấy ngày liền buôn ba kịch chiến, tối nay cuối cùng đạt được đã lâu an bình. Chương 126, Thanh Vân Thành. Mênh mông bầu trời đêm, quỷ đầu phi chu đều đặn nhanh hướng Thanh Vân Tông phương hướng phi hành. Ánh đèn sáng tỏ thuyền trong khoang thuyền, Diệp Huyền cùng tam nữ cơm nước no nê về sau, ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Tam nữ hỏi Diệp Huyền tại trong thủy tinh cầu mặt đến phát sinh cái gì. Nếu như Diệp Huyền nói cho các nàng biết thật nghĩ, cái này liên lụy đến miếng ngọc đen kia. Hắc ngọc lai lịch khủng bố, là thiên hạ chí hung đồ vật, thêm một người biết, chẳng tốt cho ai cả. Là lấy, Diệp Huyền quyết định đối với các nàng giấu giếm thật nghĩ, tựa như quỷ cung giáo người vì cái gì gọi là hắn giáo chủ một dạng, hắn cũng đối với nàng bọn họ giấu giếm chân tướng. Diệp Huyền cầm trước đó chuẩn bị kỹ càng một phen nói bậy, đối với ba người nói. Linh Nhi tâm tư đơn thuần, đối với Diệp Huyền là 100% tín nhiệm, vô luận hắn nói cái gì, nàng đều gà con mổ thóc gật gật đầu, tin tưởng không nghi ngờ. Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã giang hồ lịch duyệt phong phú, tự nhiên bĩu môi không tin Diệp Huyền quỷ. Dù sao tiểu tử này một bụng bí mật, mỗi lần đều cảm thấy thấy rõ hắn, đi qua mới phát giác được đây chỉ là nhìn thấy hắn một góc của băng sơn. Tựa như quỷ cung giáo Dư Nghiệt vì sao gọi Diệp Huyền giáo chủ, đến nay đối với các nàng tới nói là cái mê. Mỗi người đều có chính mình bí mật, Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã cũng không trách Diệp Huyền, tựa như các nàng chính mình mở dạng, cũng có thuộc về chỉ có chính mình mới có thể biết bí mật. Nếu Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã không biết là, Diệp Huyền đã sớm đem các nàng trí nhớ phục chế hấp thu, các nàng sở hữu bí mật hắn đều biết. Không biết ngày sau các nàng biết chân tướng sau khi sẽ có cảm tưởng gì. Đoán chừng giết Diệp Huyền tâm đều có. Diệp Huyền bây giờ trở thành Thanh Vân Tông ký danh đệ tử, ngày sau cùng các nàng tiếp xúc liền nhiều. Chuyện này nếu sớm muộn gì muốn lộ tẩy, hắn cũng chỉ có thể cỡ nào giấu giếm một khắc là một khắc. Quỷ đầu phi chu phi hành một đêm, hướng đông thời gian đến Thanh Vân Tông chân núi Thanh Vân Thành. Diệp Huyền ba ngày về sau mới có thể đi Thanh Vân Tông đưa tin, hắn dự định tại Thanh Vân Thành du ngoạn mấy ngày, trước tiên làm quen một chút Thanh Vân Tông phụ cận địa hình. Quỷ đầu phi chu tại Thanh Vân Thành dừng lại, Diệp Huyền cùng Linh Nhi dưới phi chu, cùng Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu ra tạm thời sau khi từ biệt. Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu giã phải chạy về Thanh Vân Tông dặn dò tình huống, các nàng phụ trách ken kết quốc bảo cùng nhau thành tuyển bạt thi đấu toàn quân bị diệt, tông môn khẳng định cũng biết tin tức. Các nàng lần này trở lại, trừng phạt là thiếu không, nhưng các nàng thu được một chiếc quỷ cung giáo phi chu, chiếc này phi chu so với các nàng cưới đi ken kết quốc bảo cùng nhau thành này chiếc phi chu phẩm cấp cao hơn ra không ít, các nàng cưới này chiếc phi chu bị quỷ cung giáo Dư Nghiệt hủy hoại. Còn có các nàng phát hiện quỷ cung giáo tại biên cương đại mạc trong phân đà bí mật. Bao nhiêu hẳn là có thể lấy một chút. Thanh Vân Thành, Nhạn Đãng quốc lớn nhất một thành trì, bởi vì phụ thuộc Thanh Vân Tông chân núi gọi tên. Thanh Vân Thành diện tích có 10 cái hổ lao thành cỡ như vậy, phồn hoa giàu có trình độ, cũng không phải hổ lao thành có khả năng so. Diệp Huyền lôi kéo Linh Nhi tiêm tiêm tay nhỏ, nhàn nhã đi tại phồn hoa trên đường cái. Ba ngày sau chính là Thanh Vân Tông tân ký tên đệ tử đưa tin thời gian, rất nhiều thông qua tuyển bạt thi đấu trúng tuyển các quốc gia thiếu niên sớm đi vào Nhạn Đãng quốc Thanh Vân Thành, tại trong thành du ngoạn. Từ khi Linh Nhi làm Diệp Huyền nha hoàn về sau, hắn cũng không có thời gian mua cho nàng vài thứ, ngẫm lại cũng cảm thấy cũng áy náy. Thừa dịp mấy ngày nay có chút nhàn rỗi, hắn đơn coi là tốt tốt đền bù tổn thất một chút Linh Nhi. Hắn lôi kéo Linh Nhi quét ngang Thanh Vân Thành tất cả đại xa xỉ phẩm thương hội, nữ nhi ra các loại đồ trang sức mặc những vật này đắt cỡ nào mua đắt cỡ nào, dù sao chính mình có là kim tệ. Cơm trưa điểm thì hắn lôi kéo Linh Nhi đi vào Thanh Vân Thành xa hoa nhất tiểu lâu Thanh Vân tiểu lâu, điểm một bàn sơn chân hải vị. Ăn uống no đủ về sau, lại lôi kéo Linh Nhi đi vào bất động sản tiêu thụ thị trường. Hắn định cho Linh Nhi mua tòa căn phòng lớn, đem nàng dàn xếp tại Thanh Vân Thành, Thanh Vân Tông ngay tại trên núi Thanh Vân, ngày sau xuống núi gặp nàng cũng thuận tiện. Hai vị khách quan các ngươi tốt, thật cao hứng cho các ngươi phục vụ, ta là tại đây số 3 nhân viên bán hàng Tuyết Vi, xin hỏi các ngươi cần gì dạng hộ hình đâu? Tiêu thụ trong đại sảnh khách nhân nối liền không dứt, Diệp Huyền cùng Linh Nhi chờ một lát, mới có một người dáng dấp ngọt ngào nhân viên bán hàng tới tiếp đãi bọn họ. Ân, ta xem trước một chút các ngươi hộ hình mô hình. Diệp Huyền gật gật đầu, lôi kéo Linh Nhi quan sát bày ở trên mặt bàn từng mảnh hộ hình mô hình. Tuyết Vi ngọt ngào chuyên nghiệp, không phiền chán vì là Diệp Huyền cùng Linh Nhi giới thiệu các loại hộ hình. Nhân viên bán hàng đều chết đi đâu, mau chạy tới đây một cái. Lao tử muốn mua phòng. Một đạo hung hăng càn quấy âm thanh trong đại sảnh vang lên, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một tên 17-18 tuổi, sắc mặt tái nhợt thiếu niên áo trắng, lôi kéo một tên 16-17 tuổi, trang điểm dày đặc thiếu nữ đứng trong đại sảnh, mũi vểnh lên trời, miệt thị lấy trong đại sảnh tất cả mọi người. Tựa hồ là có ý khoe khoang, thiếu niên áo trắng bên hông dễ thấy treo một khối lệnh bài. Thanh Vân Tông chính thức đệ tử. Mọi người nhận ra tấm lệnh bài kia, đều hít sâu một hơi. Thanh Vân Thành là Thanh Vân Tông địa bàn. Thanh Vân Tông một tên ký danh đệ tử tại Thanh Vân Thành đều là vương nhất ý hệt, chính thức đệ tử quả thực là vô pháp vô thiên tồn tại. Nguyên lai là Thanh Vân Tông cao nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Ta gọi Dương Diễm Đỏ, là tại đây tiêu thụ chủ quản, thật cao hứng vì là ngài phục vụ. Tiêu thụ chủ quản là một tên 27-28 tuổi diễm lệ nữ tử, bận điệu vứt xuống bên người khách nhân, bước nhanh nên đón, mặt mũi tràn đầy chồng vui mừng lấy lòng nói. Rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử dưới chân núi Thanh Vân Thành đều có bất động sản, bọn họ mua bất động sản phần lớn là vì là kim ốc tàng kiều. Lấy Dương Diễm Đỏ kinh nghiệm, trước mắt vị này mang theo một thiếu nữ đến mua phòng, 89/10 là vì kim ốc tàng kiều. Người Thái Lão, cho ta thay cái tuổi trẻ điểm tới phục vụ. Thiếu niên áo trắng một đôi mắt tam giác gầm tà quét vài lần Dương Diễm Đỏ bộ ngực cùng bờ ngông, không kiêng nể gì cả nói ra. Cách cách. Thiếu niên áo trắng bên cạnh nùng trang thiếu nữ. Mắt thấy chính mình tình lang không lưu tình chút nào mặt, lên liền đả kích một cái dáng điệu không tệ nữ tử, cười trên nỗi đau của người khác cách cách yêu kiều cười đứng lên. Dương Diễm Đỏ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, trong đôi mắt hiện lên một vòng xấu hổ, nhưng khách nhân là cao cao tại thượng trêu chọc không nổi Thanh Vân Tông đệ tử, mượn nàng 10 cái gan nàng cũng không dám biểu hiện ra bất mãn. Công tử cao người, ngài nhìn chúng cái nào nhân viên bán hàng vì là ngài phục vụ, ngài tùy ý chọn. Dương Diễm Đỏ mặt mũi tràn đầy trồng vui mừng. Mảy may nhìn không ra nàng có bất kỳ lời oán giận cùng tức giận. Cái này còn tạm được. Thiếu niên áo trắng hừ một tiếng, nheo lại hai tròng mắt, bắt đầu ở trong đại sảnh 10 cái nữ nhân viên bán hàng bên trong chọn lựa. Chúng nữ nhân viên bán hàng biết Thanh Vân Tông người không thể trêu vào, xấu hổ ngừng lại trong tay sống, quay người đối mặt thiếu niên áo trắng, thành thành thật thật mặc hắn cặp kia âm tà hai tròng mắt ở trên người quét tới quét lui. Mấy tên xem khách trọ người phần lớn là Thanh Vân Thành người địa phương, tự nhiên biết Thanh Vân Tông đệ tử lợi hại. Trong lòng tuy có lời oán giận, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Ngươi, liền ngươi, tới để cho bản công tử nhìn xem. Thiếu niên áo trắng ánh mắt rơi vào Mưa Vi trên thân, hai mắt tỏa sáng, ngoắc nói. Mưa Vi sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút tái nhợt, nhìn ra nàng 10 phần không tình nguyện là trắng áo công tử phục vụ, nhưng chức nghiệp yêu cầu, nàng cũng không có cách nào. Có lỗi với khách quan. Mưa Vi hướng về Diệp Huyền cùng Linh Nhi thiếu hạ thấp người, quay người hướng công tử áo trắng đi đến. Diệp Huyền mỉm cười. Cũng không có để ý, hắn còn không có đi qua Thanh Vân Tông, nhưng đoán chừng phòng trong đệ tử trừ Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã bên ngoài, 89/10 cũng là chút hoàng triều hồ đại nguyên hàng ngũ mặt hàng. Hôm nay nhìn thấy hung ác dâm phách lối thiếu niên áo trắng, hắn cũng không có cảm giác có cái gì kỳ quái. Diệp Huyền phảng phất không thấy được công tử áo trắng, lôi kéo Linh Nhi chính mình quan sát phòng ốc mô hình. Khách quan ngài khỏe chứ, ta gọi Mưa Vi, thật cao hứng vì là ngài phục vụ. Mưa Vi đi đến thiếu niên áo trắng trước mặt. Lộ ra điểm điểm nụ cười chuyên nghiệp. Thiếu niên áo trắng không có lên tiếng, một đôi mắt tam giác híp thành tuyến, ngơ ngác nhìn chăm chú lên Diệp Huyền bên người Linh Nhi. Nghĩ không ra trên đời lại có như thế thanh tú tuyệt trần nhân gian bưu vật. Thiếu niên áo trắng liếm liếm bờ môi, một đôi mắt tam giác bên trong âm quang đại thịnh. Ngươi, quá xấu, ta muốn nàng cho ta phục vụ. Thiếu niên áo trắng khinh thường quét Mưa Vi liếc một chút, chỉ Diệp Huyền bên người Linh Nhi không kiêng nể gì cả yêu cầu nói. Chương 127, ngươi có thần trải qua bệnh sao? Ngươi, quá xấu, ta muốn nàng cho ta phục vụ. Thiếu niên áo trắng khinh thường quét Mưa Vi liếc một chút, chỉ Diệp Huyền bên người Linh Nhi không kiêng nể gì cả yêu cầu nói. Mưa Vi tướng mạo so với Linh Nhi mặc dù lớn có không bằng, nhưng cũng coi là mỹ nữ cấp bậc, thiếu niên áo trắng tại trước công chúng phía dưới, công nhiên nói một thiếu nữ thủ, nhất định so giết nàng còn khó chịu hơn. Cách cách. Thiếu niên áo trắng bên cạnh nùng trang thiếu nữ xem thường nhìn xem Mưa Vi, cười trên nỗi đau của người khác cười ha hả. Mưa Vi xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đi lại không dám đi, kiên trì đứng ngay tại chỗ, ủy khuất nước mắt từng khỏa trượt xuống. Mấy tên khác nữ nhân viên bán hàng đồng tình nhìn qua Mưa Vi, gặp gỡ loại này vô pháp vô thiên khách hàng, ai cũng lực bất tòng tâm. Mọi người theo thiếu niên áo trắng chỉ phương hướng, ánh mắt rơi vào Linh Nhi trên thân, cũng đều toát ra đồng tình ánh mắt. Công tử, vị cô nương kia không phải chỗ này nhân viên bán hàng, nếu không ngài đổi lại một vị. Dương Diễm Đỏ ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Thế nào, không phải chỗ này nhân viên bán hàng liền không thể vì là lao tử phục vụ. Người đi bảo nàng tới. Thiếu niên áo trắng sầm mặt lại, ngang ngược nói ra. Dương Diễm Đỏ không dám đắc tội thiếu niên áo trắng, đành phải hậm hực đi đến Diệp Huyền cùng Linh Nhi bên cạnh, mở miệng nói, vị cô nương này, vị công tử kia cho ngươi đi qua một chuyến. Cút. Diệp Huyền lôi kéo Linh Nhi đang tại quan sát hộ hình mô hình, miệng bên trong chỉ phun ra một chữ. Dương Diễm Hồng kiểm sắc biến đổi, lấy nàng kinh nghiệm, vừa nhìn liền biết thiếu niên này là nơi khác đến, còn không biết nơi này là Thanh Vân Tông thiên hạ. Đắc tội Thanh Vân Tông đệ tử, này giống như người chết cũng kém không nhiều. Mắt thấy Diệp Huyền cùng Linh Nhi nhỏ tuổi, lại là người bên ngoài, lấy nàng nhiều năm tiêu thụ kinh nghiệm, loại người này chỉ là vào hỏi hỏi giá no mây mẩy may mắn được thấy, căn bản mua không nổi phòng trọ. Vô luận từ chỗ nào phương diện suy nghĩ, nàng cũng phải đứng tại thiếu niên áo trắng bên này. Vị cô nương này, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút đi, chọc giận bên kia vị công tử kia, hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Diễm Đỏ liếc Diệp Huyền liếc một chút, âm dương quái khí nói ra. Mắt thấy bởi vì chính mình lại phải lên một tràng phong ba, Linh Nhi thêu lông mày hơi nhíu, lôi kéo Diệp Huyền, nói khẽ, thiếu gia, chúng ta hay là đi thôi. Phòng trọ còn không có mua đâu, làm gì muốn đi. Linh Nhi ta cho ngươi biết, người trên đường đi, gặp được mấy đầu chó giữ cản đường, lại bình thường bất quá, ngươi không thể bởi vì có chó giữ cản đường, liền không đi đường thật sao. Diệp Huyền vừa quan sát lấy hộ hình, một bên lạnh nhạt nói với Linh Nhi. Hô! Thiếu niên áo trắng như một trận như gió lốc bạo cướp đến Diệp Huyền bên cạnh, hung dữ hỏi, tiểu tử, ngươi nói ai là chó đâu? Ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền ánh mắt vẫn như cũ rơi vào hộ hình mô hình bên trên, nhìn cũng không nhìn thiếu niên áo trắng liếc một chút. Xoát! Toàn bộ trong đại sảnh lập tức yên tĩnh, mua nhà khách nhân bọn người nhìn xem Diệp Huyền nhao nhao lắc đầu, đều cảm thấy thiếu niên này không biết trời cao đất rộng, sớm muộn gì đưa tới họa sát thân. Linh Nhi thở dài trong lòng một tiếng, một tràng phong ba lại phải bắt đầu. Lấy nàng tính cách, căn bản là không có cách làm đến như Diệp Huyền nhanh như vậy uy ân cửu, sát phạt quyết đoán. Cả đời này đi theo thiếu gia, còn không biết cần trải qua bao nhiêu dạng này phong ba. Nhưng mà, nàng lại như cũ không oán không hối đi theo hắn thiếu gia. Mắt thấy Diệp Huyền thần tình lạnh nhạt, ở trước mặt mình không hề sợ hãi, thiếu niên áo trắng cũng là khẽ giật mình, không khỏi đối với quan sát tỉ mỉ Diệp Huyền khẽ đảo. 14-15 tuổi niên kỷ, võ đạo cửu trọng đỉnh phong khí tức. Diệp Huyền dùng Liễm Tức Quyết cầm khí tức áp chế ở võ đạo cửu trọng đỉnh phong, hoàn toàn là phổ thông không thể lại không phổ thông một thiếu niên. Thiếu niên áo trắng đã làm đến trong lòng hiểu rõ, kết luận tiểu tử này nhất định là cái rất có thể trang bức mặt hàng. Tiểu tử này bên cạnh thanh tú tuyệt tục thiếu nữ, nhất định là hắn thông qua các loại trang bức thủ đoạn mới bắt tù binh nàng trái tim. Dựa theo thiếu niên áo trắng trước kia tác phong trước sau như một, khẳng định là lên một bàn tay liền đem tiểu tử này làm bay ra ngoài. Nhưng mà, giờ phút này hắn trong mắt đi dạo, lại thay đổi chủ ý. Hắn phải dùng chính mình tài lực cùng thực lực, đả động tiểu tử kia bên cạnh mỹ thiếu nữ, để cho nàng cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Loại chuyện này hắn trước kia cũng đã làm, bên cạnh hắn cái kia nùng trang thiếu nữ, cũng là hắn dùng loại phương pháp này nảy ra tới. Tiểu tử, khuyên ngươi một câu, tán gái đâu, muốn xuất ra điểm thực lực chân chính tới. Tại đây phòng trọ không phải như ngươi loại này nghèo hèn có thể mua nổi. Dương chủ quản, cho ta tới một bộ 100 mét vuông hộ hình nhà trọ. Thiếu niên áo trắng xem thường Tảo Diệp Huyền nhất mắt, một mặt xem thấu tiểu tử ngươi là đang trang bức bộ dáng, quay người đối với một bên Dương Diễm Đỏ nói ra. Đúng đúng, nơi này có một bộ hạn lượng bên hồ nhà trọ, phong cảnh hợp lòng người, giá bán 200 vạn kim tệ, công tử mua cho ngài đánh 90% giảm giá. Dương Diễm Đỏ liên tục không ngừng đáp ứng, chỉ một bên mô hình nói ra. Trong nội tâm nàng để nở hoa, tuy nhiên cái này Thanh Vân Tông đệ tử ngang ngược điểm, nhưng là cái đại khách hàng, xuất thủ cũng là một bộ 200 vạn nhà trọ. Thiếu niên áo trắng lưu loát từ trong túi chữ vật móc ra thật dày một tờ kim phiếu, xem thường xem Diệp Huyền liếc một chút, giao cho Dương Diễm Đỏ. Cảm ơn hình băng ca ca. Thiếu niên áo trắng bên cạnh nùng trang thiếu nữ hưng phấn duyên dáng gọi to một tiếng, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, ba tại gọi là hình băng trên mặt thiếu niên hôn một cái. Nguyên bản hình băng là muốn mua cho nàng một bộ hơn 50 mét vuông nhà trọ, không nghĩ tới hình băng lên liền muốn một bộ 100 mét vuông nhà trọ, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nùng trang thiếu nữ ngửa mặt thị uy nhìn xem Linh Nhi, ý là, ngươi nhìn ta hình băng ca ca, mua cho ta lớn như vậy phòng trọ, bên cạnh ngươi tiểu tử kia khẳng định mua không nổi. Nào biết hình băng đón lấy cử động, trong nháy mắt để cho nùng trang thiếu nữ rơi vào hầm băng. Hình băng tiếp nhận Dương Diễm đỏ cho hắn bất động sản thủ tục, sau đó hai tay cầm, khẽ không người, thân sĩ hướng về phía Linh Nhi, nói ra, vị cô nương này thành tú tuyệt tục, giống như nhân gian tiên tử, vi biểu bày ra đối với ngài ngưỡng mộ, tại hạ liền đem căn nhà trọ này liền đưa cho ngài. Hình băng ca ca ngươi. Nùng trang thiếu nữ sắc mặt đại biến, thật dày son phấn trên mặt đỏ lúc thì trắng một trận, hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới hình băng sẽ đến chiêu này. Nùng trang thiếu nữ nhìn về phía Linh Nhi ánh mắt, tràn ngập ác độc quan mang. Trong lòng nàng coi là, Linh Nhi khẳng định sẽ vứt bỏ bên người nàng tiểu tử kia, dấn thân vào hình băng ôm ấp. Bởi vì lúc trước hình băng cũng là dùng loại này trần trụi thủ đoạn, đưa nàng đem tới tay. Nàng là loại kia gặp tài vong nghĩa, thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ tử, liền cho rằng thiên hạ nữ tử cũng là như vậy như thế. Dương Diễm đỏ chờ ở trận người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, hiển nhiên ai cũng không ngờ tới hình băng sẽ đến chiêu này. Đây cũng quá trần trụi lợi dụ. Hiện tại tiểu cô nương đều cũng phải thiết thực, rất có thể cái này thành tú tuyệt tục tiểu cô nương lập tức liền bị hình băng hào phóng cảm động, ngược lại đầu nhập hắn ôm ấp. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt đều trở nên cực kỳ đặc sắc, không biết bên cạnh hắn tiểu mỹ nữ đầu nhập người khác ôm ấp, sẽ làm phản ứng gì. Linh Nhi nhìn qua muốn đưa chính mình một bộ phòng trọ hình băng, càng xem càng chán ghét hắn, thêu lông mày hơi nhíu, lạnh như băng nói, ngươi có thần trải qua bệnh sao? Diệp Huyền cười ha ha đứng lên, không sai, không sai. Cái này gọi hình băng tiểu tử không chỉ có họ bệnh, thật là có bệnh thần kinh. Chương 128, điên cuồng đổ ước. Linh Nhi nhìn qua muốn đưa chính mình một bộ phòng trọ hình băng, càng xem càng chán ghét hắn, thêu lông mày hơi nhíu, lạnh như băng nói, ngươi có thần trải qua bệnh sao? Diệp Huyền cười ha ha đứng lên, không sai, không sai. Cái này gọi hình băng tiểu tử không chỉ có họ bệnh, thật là có bệnh thần kinh. Xoát. Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh. Dương Diễm đỏ các loại trong đại sảnh người ngẫm lại hình băng hài âm, còn có hình băng hành vi là, bất thình lình có loại muốn cười vang xúc động, nhưng lại không dám cười, liều mạng chịu đựng, người người kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mắt thấy thanh tú tuyệt tục tựa tiên tử thiếu nữ không dẫn chính mình tình, bên người nàng tiểu tử còn lời nói điên cuồng, hình băng kiểm sắc tái nhợt, lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Hắn cũng biết, tất nhiên muốn thân sĩ một cái, vậy sẽ phải bỏ ra chút đại giới. Cô nương, ngươi thật không cần tại hạ tặng cho người phòng trọ. Hình băng cố nén nộ hỏa, chưa từ bỏ ý định hỏi. Không muốn. Linh Nhi trả lời chém đinh chặt sắt. Cô nương, ngươi cũng đã biết, bao nhiêu người phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi một bộ phòng trọ, hiện tại có một bộ phòng ở trước mặt ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi thế mà không biết trân quý. Ai? Hình băng một mặt tiếc hận nhìn xem Linh Nhi, lắc đầu thở dài nói. Ngươi quả nhiên cũng là người bị bệnh thần kinh. Thiếu gia nhà ta cái gì phòng trọ mua không nổi, ta dựa vào cái gì muốn ngươi phòng trọ. Linh Nhi cảm giác người này tựa như một con ruồi đính vào bên cạnh mình, đuổi đi lại đuổi đi không đi, vô cùng làm cho người ta chán ghét. Thôi đi, liên tiểu tử này nghèo hèn dạng còn có thể mua nổi phòng trọ. Nếu là hắn có thể mua được phòng trọ, bản công tử liền không họ hình. Hình băng khinh thường liếc Diệp Huyền liếc một chút, càng thêm khẳng định tiểu tử này thường xuyên tại thanh tú tuyệt tục tiểu mỹ nữ trước mặt khoác lác trang bức quen, lúc này mới lừa gạt tiểu mỹ nữ tín nhiệm hắn như thế. Hắn quyết định phải ngay mặt vạch trần tiểu tử này, để cho thanh tú tuyệt tục tiểu mỹ nữ nhận rõ hắn bộ mặt thật sự. Thế là hắn khích tướng Diệp Huyền mua nhà, để cho hắn mua không nổi xấu mặt. Diệp Huyền dùng một loại nghiên cứu hy hữu động vật ánh mắt nhìn qua hình băng, lắc đầu thở dài nói, ta thật vì ngươi mụ đáng thương. Hình băng giận dữ, cái này cờ mở nở khốn kiếp quan mẹ ta chuyện gì? Ngươi ít tại cái này nói nhăng nói cội. Ngươi đến có mua hay không phòng? Mua không nổi liền rời đi con gái người ta, đừng có lại lừa người ta. Linh Nhi một đôi thu thủy đôi mắt đẹp trừng lão đại, sững sờ nhìn xem hình băng, nửa ngày sau mới nói, mẹ ngươi thật cũng đáng thương. Cô nương, làm sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy, cái này đến quan mẹ ta chuyện gì? Hình băng gãi gãi đầu, không hiểu nhìn qua Linh Nhi, nghi ngờ nói. Tốt, hình cao nhân, chúng ta liền không thảo luận mẹ ngươi vấn đề. Đã ngươi phi thường quan tâm tại hạ mua nhà sự tình, vậy chúng ta liền đánh cược đi. Diệp Huyền chứng trạc đàng hoàng nói ra. Hừ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng giống như bản công tử đánh cược. Đánh cược gì? Hình băng khinh thường liếc Diệp Huyền liếc một chút, ngửa mặt hỏi. Hình cao nhân hỏa nhãn kim tinh, liếc thấy xuất hiện ở dưới là lường gạt, ta thật tốt sợ hãi. Chúng ta liền đến cược một chút, nếu như ta mua không nổi phòng, ta chính là tên lừa đảo, ta lập tức rời đi vị cô nương này, không còn thai hỏa người ta. Nhưng là, nếu như ta nổi phòng đâu, ngươi cũng đừng họ hình, dù sao cái họ này phối tên ngươi cũng không dễ nghe, không bằng liền họ có đi. Cái họ này thật xứng ngươi khí chất. Diệp Huyền như cũ chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ta thao, ngươi coi bản công tử ngốc à, ngươi tùy tiện mua cái mười mấy mét vuông nhà nghèo hình, cũng cứ gọi mua nhà, vậy bản công tử há không có lỗi với ta lao cha, sửa họ có.
Hình băng mũi vểnh lên trời, nhìn xem Diệp Huyền, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, một mặt đã sớm xem thấu tiểu tử ngươi bị ổi thủ đoạn bộ dáng.
Ai nha, hình cao nhân quả nhiên lợi hại, một chút liền xem thấu tại hạ tâm địa gian dảo.
Nhất định tựa như tại hạ trong bụng đại tiện.
À không đúng, là run đũa.
Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy xấu hổ trà trà mồ hôi.
Hừ, ngươi biết liền tốt.
Muốn tại bản công tử trước mặt ngang ngạnh, còn non điểm.
Hình băng dương dương đắc ý không có ngực, tràn đầy tự tin nói.
Không biết đánh cược như thế nào, hình cao nhân mới có thể yên tâm đâu.
Diệp Huyền xoa xoa tay, sốt ruột hỏi.
Như vậy đi, bởi bản công tử chỉ định ngươi mua cái gì phòng trọ, cái này cược mới có thể đánh.
Hình băng một mặt cao ngạo nói ra.
Tốt.
Cứ như vậy.
Diệp Huyền vô đuổi, thống khoái đáp ứng.
Tiểu tử này chẳng những là cái khoác lác trang bức tên lừa đảo, vẫn là người bị bệnh thần kinh, loại này cược cũng dám đánh.
Hình băng trong bụng tử hát hát mà cười, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, sợ tiểu tử này đổi ý.
Mọi người trợn mắt hốc mồm nghe hai người đúng, muốn cười lại không dám cười, sau cùng rốt cuộc minh bạch, cái này hai người ngông cuồng tất cả đều là bệnh thần kinh.
Hơn nữa còn bệnh còn không nhẹ.
Phốc phốc.
Linh Nhi rốt cuộc nhịn không được, khanh khách cười ha hả.
Chỉ có nàng minh bạch hắn thiếu gia có nhiều tiền, hình băng cái này bệnh thần kinh cùng hắn thiếu gia đánh cái này cược, không thể nghi ngờ là đi đến một đầu có lỗi với hắn lao cha đường.
Có chơi có chịu.
Nếu ai thua không nhận nợ, muốn chịu đến thiên đạo thệ ngôn trừng phạt.
Hình băng lô mùi hướng về phía Diệp Huyền, trong mắt đi dạo, một bức ăn chắc tiểu tử ngươi bộ dáng.
Thật hung hiểm a.
Tốt, liều.
Cực.
Diệp Huyền trà trà mồ hôi, cắn răng một cái nói ra.
Hảo tiểu tử, có bá lực.
Hình băng đại hỉ, vểnh lên chỉ khen lớn, tâm lý lại nói xấu sau lưng, tiểu tử này quy nghiêm trọng có vấn đề.
Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Diệp Huyền trên thân, cũng giống như đang nhìn bệnh thần kinh một dạng.
Tại đây phòng trọ đắt nhất có hơn ngàn vạn kim tệ đại hào trạch, nếu như hình băng chỉ định ngươi mua lấy ngàn vạn kim tệ đại hào trạch, tiểu tử ngươi mua nổi sao?
Loại này cược cũng dám đánh, không phải bệnh thần kinh lại là cái gì?
Dương chủ quản, các ngươi cái này xa hoa nhất đắt nhất phòng trọ là loại kia.
Hình băng không kịp chờ đợi hỏi một bên Dương Diễm Đỏ.
Lặn xuống nước vịnh 888 mét vuông cực quang nước Mỹ Thự, giá bán 1.888.8.
Dương Diễm Đỏ cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua Diệp Huyền, cố ý cất cao giọng, phối hợp hình băng để cho Diệp Huyền ở trước mặt mọi người xấu mặt.
Chơi ạ, 1.888.8 vạn.
Thanh Vân trong thành có ai có thể mua nổi a? Cũng là Thanh Vân Tông những trưởng lão cấp bậc đó nhân vật cũng chưa chắc có thể mua nổi a.
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, rung động khuôn mặt đều xanh.
Tiểu tử này não tử vô cùng không bình thường, loại này cược cũng dám đánh, thật là một cái ngu đần.
Thật không biết bên cạnh hắn này thanh tú tuyệt tục tựa tiên tử tiểu cô nương xem ra hắn điểm nào tốt.
Mọi người thấy Diệp Huyền nhao nhao lắc đầu, các loại biểu lộ cực kỳ đặc sắc.
Lặn xuống nước vịnh 888 mét vuông cực quang nước Mỹ Thự, mua, xử lý thủ tục đi, tên viết vị cô nương này.
Diệp Huyền lạnh nhạt nói ra, tựa như mua một khỏa cải trắng như thế ngựa khí bình ổn.
Linh Nhi, người đi theo thiếu gia chạy ngược chạy xuôi, trải qua gian nguy, thiếu gia cũng không có gì đền bù tổn thất ngươi, liền tặng cho ngươi một bộ phòng trọ lai đi.
Diệp Huyền chịu mến vuốt ve Linh Nhi mái tóc, ôn nhu nói.
Thiếu gia.
Linh Nhi nước mắt rơi như mưa, nhào vào Diệp Huyền trong ngực, cảm động một câu cũng nói không ra.
Nhớ tới chính mình trước kia tại Di Tâm Viện gian khổ hắt rong kiếp sống, nếu không phải gặp gỡ hảo tâm thiếu gia thu lưu, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần.
Nàng thật cảm tạ vận mệnh đối với mình chiếu cố, để cho mình gặp gỡ thiếu gia, đi đến một đầu nhiều màu nhiều sắc nhân sinh.
Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này cảm động một màn, nửa ngày mới lấy lại tinh thần tới.
Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là cái cực phẩm, không thể không thừa nhận, ngươi trang bức thủ đoạn thật sự là thiên hạ vô địch.
Thua đến trước mắt, vẫn không quên hưởng thụ một cái trang bức khoái lạc, bản công tử trực tiếp phục ngươi.
Hình băng chỉ Diệp Huyền ầm ĩ chế giễu, cười thở không ra hơi. Nước mắt đều nhanh đi ra.
Tại hiện trường rất nhiều chế giễu, xem thường, đồng tình.
Trong ánh mắt, Diệp Huyền đầu vai run run, hắc hắc mà cười, chậm rãi từ trong túi trữ vật xuất ra từng bó thật dày kim phiếu.
Chương 129, có chơi có chịu.
Tại hiện trường rất nhiều chế giễu, xem thường, đồng tình.
Trong ánh mắt, Diệp Huyền đầu vai run run, hắc hắc mà cười, chậm rãi từ trong túi trữ vật xuất ra từng bó thật dày kim phiếu.
Xoát xoát xoát.
Từng đạo ánh mắt rơi vào tay Diệp Huyền bưng lấy đống kia như ngọn núi kim phiếu bên trên, mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi bị Diệp Huyền một cử động kia rung động.
Chơi ạ, 1.888.8 kim phiếu, tiểu gia hỏa này tiện tay liền lấy ra đến, hắn làm sao có tiền như vậy đâu. Chẳng lẽ hắn là hoàng thân quốc thích sao? Mẹ ta a, đây cũng quá khuyết trương, 1888 vạn tám a, ta sống lớn như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy kim phiếu đâu. Chắc không được tiểu gia hỏa này dám đánh cược, nguyên lai hắn thật có thực lực này.